Chương 635, đời đời kiếp kiếp truyền thừa lao truyền thống. Chương 635, đời đời kiếp kiếp truyền thừa lao truyền thống. Một bên Phúc Quý, đây chính là đầu một lần đường đường chính chính gặp mẹ vợ. Tâm trong nháy mắt liền nâng lên cổ họng, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ: "Thẩm, thẩm tử tốt." Bộ kia chất phác lại bức dứt bộ dáng, nhìn xem vừa buồn cười hiện tại quả là. Mã Y Y mẫu thân nhìn về phía Phúc Quý lúc, trên mặt tràn ra tiêu dung. Đứng dậy nhiệt tình kêu gọi: "Nguyên lai ngươi chính là Phúc Quý nha. Trước đó liền tổng nghe Mã Y thì tại ta trước mặt nhắc tới, nói ngươi là cái thành thật tài giỏi thật nhỏ tốt, chỉ tiếc một mực chưa từng gặp mặt. Mau mời tiến, mau mời tiến, đều nhanh tới ngồi." Vừa nói, một bên cho mấy người rót nóng hầm hập nước trà. Mọi cử động lộ ra gia đình trên núi thuần phát thân thiện, nhìn ra được là đánh trong đáy lòng hoan nên mấy người đến. Phúc Quý gặp Mã Y Y mẫu thân như vậy nhiệt tình, trong lòng cuối cùng khoan khoái chút. Mấy người mới vừa ở trúc trên ghế ngồi xuống, chỉ nghe thấy buồng trong truyền đến một trận tiếng bước chân. Đi theo chỉ thấy một cái nam nhân vén rèm cửa lên đi ra. Nam nhân này nhìn xem ước chừng chừng 40 tuổi niên kỷ, vóc dáng không tính quá cao, thân hình chắc địch, mặc một thân vải thô áo ngắn, mang trên mặt mấy phần trên núi hán tử đặc hữu chất phác, giữa lông mày lộ ra một cỗ trung thực bản phận sức lực. Mã Y thì thấy một lần người này ra, vội vàng đứng người lên, bắt đầu giới thiệu: "Đây là ta A Phổ." Giới thiệu xong, nàng lại xoay người nói: "A Phổ, vị này là Phúc Quý ca, hai vị này là Phúc Quý ca bằng hữu, bọn hắn đều là thôn bên cạnh tới, ngày hôm nay cố ý tới nhà chúng ta bên trong làm khách." Chu An cùng Khương Linh nghe vậy, đứng dậy theo gật đầu ra hiệu. Mã Y trong miệng A Phổ cũng không phải ý của phụ thân, đây là lật túc tộc trong thôn trại chủ lưu cách gọi. Dựa theo trại bên trong quý củ, ba ba ca ca hoặc là đệ đệ đều có thể thống nhất gọi A Phổ. Trước mắt vị này nhìn xem thật thà nam nhân, nhưng thật ra là Mã Y phụ thân thân đệ đệ. Liên quan tới vị này A Phổ thân phận, sớm tại đến Mã Y ở nhà trên sân đạo, Phúc Quý liền cố ý cho Chu An cùng Thương Ninh tinh tế dặn dò qua, sớm cho bọn hắn chào hỏi, đem ở trong đó môn đạo nói đến rõ ràng. Chính là sợ hai người bọn hắn không hiểu trong trại quý củ, mở miệng nói sai, đến lúc đó náo ra xấu hổ, đã ném đi cấp bậc lễ nghĩa, lại chậm trễ Mã Y ở người trong nhà. Lúc ấy Phúc Quý nói đến cẩn thận, hai người nghe được chăm chú. Trước mắt vị này A Phổ, tuy nói theo huyết thống tính là Mã Y phụ thân thân đệ đệ, cũng chính là Mã Y Y đứng đắn tám bản thân thúc thúc. Có thể hắn tại Mã Y cùng Mã Y Y mẫu thân mà nói, còn có một thân phận khác. Hắn là Mã Y Y mẫu thân bây giờ nam nhân, là Mã Y từ nhỏ liền theo cùng một chỗ sinh hoạt, thực sự dưỡng phụ. Chợt nghe xong quan hệ này, khó tránh khỏi cảm thấy có chút loạn, thậm chí lộ ra mấy phần không hợp với lẽ thường khó chịu, tựa hồ có bội nhân luân. Có thể cái này tại lật túc tộc trong thôn trại, lại là không thể bình thường hơn được. Là đời đời kiếp kiếp truyền thừa lão truyền thống, không ai sẽ cảm thấy không ổn, ngược lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Việc này nói đến, còn muốn từ Mã Y khi còn bé nói lên. Năm đó Mã Y thì còn rất nhỏ, là cái vừa sẽ bi bô tập nói tiểu hoa nhi. Cha ruột của nàng cũng bởi vì lên núi đi săn, gặp được ngoài ý muốn, trượt chân quẳng xuống vách núi, không có thể cứu trở về. Phụ thân vừa đi, trong nhà trụ cột liền sập. Lúc ấy thời gian vốn là gian nan, trên núi thời gian toàn bộ nhờ nam nhân đi săn cùng chồng trọt chống đỡ. Không có nam nhân giúp đỡ, Mã Y hãy mẫu thân một cái phụ đạo nhân ra, mang theo cái gào khóc đòi ăn tiểu hoa nhi, tại trại bên trong thời gian trôi qua đừng đề cập bao nhiêu gian nan. Ngày bình thường đã muốn lên núi đào rau dại, lại muốn lôi kéo tuổi nhỏ mà y lìa dại nắng dầm mưa, thường là ăn bữa trước không có bữa sau, chịu không ít khổ, cũng gặp không ít khó. Mà lật túc tộc bên trong vốn là có lây truyền phòng quy củ cũ, quy củ này tại trại bên trong đời đời truyền lại, sớm đã xâm nhập lòng người. Trong đó thường thấy nhất chính là ngang hàng truyền phòng. Nếu là huynh trưởng bất hạnh qua đời, lưu lại quả tẩu cùng tuổi nhỏ hải tử không người chăm sóc, thân là đệ đệ liền có thể cưới quả tẩu làm vợ, chống lên huynh trưởng lưu lại nhà chăm sóc quả tẩu sinh hoạt, nuôi dưỡng huynh trưởng hải tử trưởng thành. Quy củ này nhìn xem đặc thù, kỳ thực là người sống trên núi tại gian nan tuế nguyện bên trong, vì để cho mất đi chỗ dựa vợ con, có thể có cái rơi vào, có thể hào hào sống sót, quyết định thực sự quy củ. Đã là vì kéo dài hương hỏa, cũng là vì không cho người một nhà tàn, càng là một phần trong huyết mạch đảm đương. Cho nên, tại Mã Y Y cha ruột sau khi qua đời không bao lâu, thân là thân đệ đệ hắn, nhìn xem quả tẩu mang theo tuổi nhỏ Mã Y Y trôi qua thực sự gian nan, liền án lấy trong trại chuyển phòng quy củ, chủ động nâng lên đánh, cưới mình quả tẩu, thành Mã Y Y mẫu thân nam nhân. Đánh vậy sau này, hắn liền thành Mã Y thì hai mẹ con dựa vào, thành cái nhà này mới trụ cột. Vài chục năm như một ngày địa, chăm sóc lấy Mã Y thì cùng nàng mẫu thân, đem Mã Y thì xem như mình con gái ruột đồng dạng đau, đồng dạng nuôi. Tận tâm tận lực địa chống lên cái nhà này, để Mã Y thì có thể an an ổn ổn lớn lên. Cũng làm cho Mã Y thì mẫu thân không cần lại một mình tiếp nhận sinh hoạt khổ. Thời gian mặc dù không tính giàu có, nhưng cũng trôi qua an ổn an tâm. Dạng này chuyển phòng quy củ, tại cái này lật túc tộc trong thôn trại, là kiện qua quýt bình bình sự tình, hoàn toàn dán vào nơi đó, đời đời kiếp kiếp truyền thừa phong tục. Trại bên trong mặc kệ nam nữ già trẻ đều cảm thấy đây là đương nhiên. Ngày bình thường thấy cũng nhiều, căn bản sẽ không cảm thấy có nửa phần không ổn, càng sẽ không nói này nói kia, chỉ coi là tầm thường nhân gia sinh hoạt trạng thái bình thường. Bất quá quy củ này cũng có giảng cứu, chỉ có huynh trưởng qua đời về sau, đệ đệ có thể cưới quả tẩu cái này nói chuyện. Nếu là trái lại, đệ đệ đi trước một bước, huynh trưởng là không thể cưới em dâu. Về phần quy củ này bên trong tầm sâu nguyên do, Chu An bọn hắn cũng không rõ ràng. Chu An mới đang trên đường tới, nghe được cái này là túc tộc chuyển phòng phong tục lúc, trong lòng là tương đương khiếp sợ. Tại hắn di vãng trong nhận thức biết, như vậy hôn phối phương thức là không hề nghĩ ngợi qua. có thể nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Đây là thập kỷ 60, Thiên Viễn Sơn khu dân tộc thiểu số thôn trại. Nói cho cùng, vẫn là mình thấy ít, đơn thuần là hiếm thấy nhiều quái. Mà y địa vị này A Phổ, nhìn xem rất hiền lành. Giữa lông mày không có nửa phần, xảo trá cay nghiệt bộ dáng. Đối nhân xử thế lộ ra một cố, trên núi hán tử thành thật thân thiện. Hắn nhìn về phía Phúc Quý, ngữ khí thân thiết hiện tại quả là địa mở miệng. Phúc Quý à, người đứa nhỏ này, trước đó thế nhưng là cho nhà ta bên trong đưa qua nhiều lần con mồi, chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Hắn dừng một chút lại nói tiếp. Trước đó ngươi đưa xong đồ vật liền đi, ngay cả phòng cũng không vào đến ngồi một chút, ngay cả chén trà nóng nước đều không uống bên trên. Chúng ta trong lòng một mực băn khoăn, ngày hôm nay đã tới, giữa trưa liền lưu lại, cùng một chỗ ăn bữa nóng hổi cơm. Lời nói này nói đến phá lệ chân thành, không có nửa phần hư tình giả ý nhìn ra được, hắn nhớ kỹ Phúc Quý đưa con mồi tình cảm. Chân tâm thật ý địa muốn lưu mấy người ở nhà ăn cơm. Phúc Quý nghe xong lời này, đen nhánh trên mặt lúc này lộ ra nụ cười thật thà. Con mắt đều sáng lên mấy phần, trong lòng càng là ấm hồ hồ. Hắn vội vàng nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần câu nệ, lại cất giấu mấy phần vui vẻ. Cung cung kính kính đáp, ta ơn thúc. Vậy liền phiền phất thúc cùng thẩm tử bận rộn. Hắn một tiếng này thúc kêu thân thiết thực sự, một bên mà y liền nghe, khoe miệng không tự giác địa đi lên dương lên. Bất quá Phúc Quý ca chỉ lo nói lời cảm tạ, một mực chưa hề nói mình tới ý đồ chân chính. Đó chính là chỉ ra, hắn đối mà y cô nương thích. Chu An lập tức liền hạ quyết tâm, dứt khoát liền làm lời này sự tình người. Làm một lần hồng nương. Chương 636, cây lớn nhất là sang cây, người lớn nhất là cứu cứu. Chương 636, cây lớn nhất là sang cây, người lớn nhất là cứu cứu. Giúp đỡ hai cái này tâm ý tương thông người trẻ tuổi, đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá. Hắn háng giọng một cái, hướng phía trước đứng nửa bước, mang trên mặt vừa bật cười, ngữ khí trầm ổn. Thúc thúc, thẩm tử, ta là Phúc Quý ca hảo huynh đệ. Hôm nay đi theo hắn cùng một chỗ đến, thứ nhất là chuyên đến nhà bái phòng hai vị trưởng bối. Thứ hai đâu, còn có một cọc chuyện đứng đắn, muốn theo hai vị trưởng bối nói một chút. Mà Y A Phổ nghe thấy Chu An lời này, ánh mắt tại Phúc Quý ca đỏ bừng lên trên mặt, quét một vòng. Trong lòng kỳ thật đã đoán được 7-8 phần. Trên núi người trẻ tuổi, nam hữu tình nữ cố ý tới nhà đến nhà, còn mang theo nhiều như vậy tâm ý ngoại trừ nói chuyện cưới gả, còn có thể có cái gì khác đại sự? Chỉ là bọn hắn là nhà gái người ta, loại này nhìn nữ việc hôn nhân, giảng cứu chính là nhà trai mở miệng trước, cấp bậc lễ nghĩa bên trên không thể loạn. Cho nên cho dù lòng tựa như gương sáng, hắn cũng không nói ra. Ngữ khí bình thản hỏi, "Ồ, là cái gì chuyện khẩn yếu? Ngươi nói xem." Chu An thấy thế, liền tiếp tục nói, ngay thẳng lại chân thành, câu câu đều nói đến điểm quan trọng bên trên. "Là cái này a chuyện, Phúc Quý ca đánh trong đấy lòng thích Mã Y Y cô nương. Mã Y Y cô nương trong lòng đối Phúc Quý ca cũng hẳn là có hảo cảm." Nói đến chỗ này, hắn mắt nhìn Phúc Quý ca cùng Mã Y Y cô nương. Hai người lập tức đều đỏ mặt, vùi đầu trầm thấp. Phúc Quý ca vì phần này tâm ý, liều mạng lên núi săn bắn đi săn kiếm tiền. Một ngày một đêm bận rộn, chính là một lòng nghĩ hảo hảo tích lũy lễ hỏi. Nóng trông có một ngày có thể nở mày nở mặt địa tới nhà, đem Mã Y cô nương lấy về nhà. Hảo hảo thương yêu lấy che chở, cả một đời đối nàng tốt. Chu An đem lời này làm rõ về sau, trong phòng đầu bầu không khí nhất thời thay đổi, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Mã Y mẹ cùng A Phổ, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Phúc Quý trên thân. Đâu ra đấy đánh giá bắt đầu. Trước nhìn một chút Phúc Quý cái đầu, nhìn hắn đứng ở đằng kia cao lớn và mỡ. Lưng thẳng tắp, là cái rắn chắc bộ dáng. Lại nhìn mặt của hắn, mày rậm mắt to, có trên núi hán tử cứng rắn. Mang trên mặt mấy phần thần trương, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Đánh giá một hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mã Y liền đứng tại mẹ bên cạnh thân, mới đỏ bừng mặt còn không có cởi tận. Giờ phút này gặp A Phổ cùng mẹ, như vậy dò xét Phúc Quý. Một trái tim nhấc lên cao vút, ngóng trông trưởng bối có thể hài lòng. Lại sợ ra cái gì được rẽ, liền hô hấp đều thả nhẹ chút. Phúc Quý bị hai vị trưởng bối như vậy chăm chú đánh giá, trong lòng mặc dù là khẩn trương, nhưng cũng ưỡn thẳng sống lưng, nửa điểm không luống cuống. Ánh mắt thành khẩn nhìn xem A Phổ cùng mẹ chờ lấy bọn hắn đáp lời. Lúc này, Mã Y A Phổ dẫn đầu mở miệng, thanh âm trầm ổn. Tiểu tử này nhìn xem thân cao, thân thể cũng khỏe mạnh, nhìn cũng là an tâm bản phận tốt hậu sinh, không phải cái kia dịu dàng tính tình. Lời này vừa ra, Phúc Quý trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra mấy phần chờ đợi cười. Cũng không có chờ hắn cao hứng bao lâu, chỉ nghe thấy A Phổ lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói. Không nói chuyện nói trước, Mã Y hôn sự mà, ta cùng nàng mẹ, thật đúng là không làm được cái này chủ. Chuyện này a, phải mời Mã Y đi cứu cứu tới xem một chút, để hắn quyết định mới được. Một bên Chu An nghe thấy lời này, lúc này liền ngây ngẩn cả người. Trên mặt thần sắc tràn đầy mờ mịt, trong đầu càng là không hiểu ra sao. Đây trong đầu nghi hoặc xuất ra. Hắn đã lớn như vậy, mặc kệ là người Hán, vẫn là dân tộc thiểu số người ta. Cầu hôn giảng cứu chính là phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn. Cái nào về không phải cha mẹ định đoạt. Liền xem như có trưởng bối lẫn bảo, đó cũng là phụ trợ. Nào có cha ruột mẹ ruột không làm chủ được, ngược lại muốn để cứu cứu tới bắt chủ ý đạo lý. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, đầu tiên là lẩm bẩm, tại Mã Y Y trong nhà, thân mẹ hòa thân A Phổ đều không làm được chủ. Này làm sao nói cũng nói không thông a. Vì sao nhất định phải cố ý mời cứu cứu tới làm chủ đâu? Suy nghĩ, trong lòng của hắn lại nhiều mấy phần bất an. Chẳng lẽ là A Phổ cùng mẹ nhìn xem Phúc Quý, trong lòng kỳ thật cũng không hài lòng. Chỉ là lo ngại mặt mũi, không tốt trực tiếp cự tuyệt. Cho nên mới tìm như thế lý do, nói muốn mời cứu cứu tới. Kỳ thực là muốn tìm cái cớ, chối từ cửa hôn sự này. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, nghi ngờ trên mặt cũng càng nặng. Ngay tiếp theo bên người Phúc Quý cũng hoảng hồn, nụ cười trên mặt cứng đờ. Thấp thỏm trong lòng, bờ môi giật giật. muốn nói gì nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Ma Y A Phổ liếc mắt một cái thấy ngay Chu An cùng Phúc Quý trong lòng hoang mang, hắn khoát tay áo ra hiệu mấy người đừng nóng nổi, sau đó mở miệng giải thích, mỗi chữ mỗi câu nói được rõ ràng minh bạch. Các ngươi khả năng không hiểu chúng ta Lật Túc tộc quý củ, tại chúng ta chỗ này à, có một câu lao bối người truyền thừa tục ngữ, gọi là cây lớn nhất là sang cây, người lớn nhất là cứu cứu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói đi xuống. Tại chúng ta Lật Túc tộc địa giới bên trên, cứu cứu là trong nhà, quyền nói chuyện nặng nhất người, nhất là tại hôn sự phương diện. Từ trước liền có con nữ hỏi trước cậu thuyết pháp, đây là đời đời kiếp kiếp truyền thừa quy củ cũ, nửa điểm không thể loạn. Nói xong lời này, hắn đưa ánh mắt rơi vào Phúc Quý trên thân, ánh mắt trịnh trọng mấy phần, ngữ khí chăm chú. Tiểu hòa tử, ta biết ngươi là thật tâm thích Ma Y Y, phần này thành ý chúng ta nhìn ở trong mắt. Nhưng ngươi nếu là thật sự muốn cưới Ma Y Y, nghĩ đứng đắn hướng chúng ta Ma Y Y cầu hôn, cái kia nhất định phải trước qua Ma Y Y cứu cứu cửa này. Đây là quy củ, cũng là đối Lật Túc tộc trưởng bối tôn trọng. Chỉ có Ma Y Y cứu cứu gật đầu, đáp ứng cửa hôn sự này. Ngươi cùng Ma Y Y sự tình, mới tính được là bên trên là danh chính ngôn thuận. Về phần lễ hỏi nên chuẩn bị nhiều ít, cưới Ma Y Y quy củ nên theo loại nào đến xử lý. Những thứ này đều không cần ta cùng nàng mẹ quan tâm, cũng không tới phiên chúng ta nói xem bảo. Tất cả đều là Ma Y Y cứu cứu định đoạn, hắn định ra tới điều lệ, các ngươi chiếu vào xử lý chính là. Lời nói này giải thích được rõ ràng, trong phòng mấy người đều nghe rõ ràng. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nguyên lai không phải người ta không hài lòng, mà là Lật Túc tộc có dạng này uy củ cũ. Chu An sau khi nghe xong, trong lòng rất là cảm khái, cái này Lật Túc tộc tập tục là thật nhiều nha. Khắp nơi đều lộ ra giảng cứu. Bạn bạn không nghĩ tới, tại Lật Túc tộc hôn tục bên trong, cứu cứu đúng là như vậy hạch tâm nhân vật. Ngay cả cha mẹ đều không làm được nhi nữ hôn sự chủ, mọi thứ đều muốn trước hết nghe cứu cứu ý tứ. Thật đúng là rất mới mẻ, cũng thật sự là thật có ý tứ. Chương 637, thúc, là ta muốn cưới Ma Y Y. Chương 637, thúc, là ta muốn cưới Ma Y Y. Phúc Quý nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thấp thỏm rút đi. Thay vào đó là kiên định. Hắn không có nửa điểm ý lùi bước, trong lòng đã quyết định chủ ý mặc kệ Ma Y Y cứu cứu là cái dạng gì thái độ. Hắn đều nhất định xuất ra 12 phần thành ý, biểu hiện tốt một chút. Mấy người chính suy nghĩ chuyện này, trong phòng đầu đông nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó chỉ thấy một cái trai trai Nam Hải, từ giữa phòng màn cửa sau chui ra. Nam Hải này nhìn xem, cũng liền 7-8 tuổi. Ngày thường mi thanh mục tú, cùng Ma Y Y giống nhau đến mấy phần. Mặc trên người một thân sạch sẽ tiểu bố áo khoác, nhìn xem tinh thần lại lấy vui. Nam Hải này không phải người khác, chính là Ma Y Y cô nương thân đệ đệ. Chỉ là hắn cùng Ma Y Y cũng không phải là cùng một cái phụ thân. Là Ma Y Y mẹ cùng bây giờ A Phổ, góp thành toàn gia về sau, sinh hạ hải tử. Tuy nói không phải cùng cha, có thể hai tỷ đệ trung đụng cũng là phi thường hòa thuận thân dạy. Nam Hải vừa đứng bước chân, còn chưa kịp cùng trong phòng khách nhân chào hỏi. Ma Y Y mẹ liền trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần ôn hòa căn dặn. Đối tiểu Nam Hải kêu, A Quả, có cái chuyện khẩn yếu cho ngươi đi xử lý. Ngươi nhanh đi đem ngươi một giác cứu cứu gọi tới, liền nói trong nhà có chính sự tìm hắn, để hắn tới một chuyến. A Quả nghe xong mẹ phân phó, cái đầu nhỏ điểm đến cùng dã tỏi giống như. Giòn tan địa lên tiếng, được rồi. Mẹ yên tâm, ta đi đem một giác cứu cứu cho gọi tới. Vừa dứt lời, hắn liền vung ra hai đầu tiểu đoạn chân. Cùng một trận gió, cực nhanh xông ra nhà chính đại môn. Mấy người liền ngồi tại nhà chính bên trong chờ lấy, mà Y Y mẹ cho mấy người lại thêm chút trà nóng. Chu An bồi tiếp A Phổ, câu được câu không địa trò chuyện trên núi sự tình. Phúc Quý thì thỉnh thoảng liếc trộm Ma Y Y một chút. Hai người ánh mắt đối đầu, cũng đều cuống quýt rời. Trên gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Như vậy ước chừng qua hơn 10 phút, ngoài cửa viện liền truyền đến Á Quả vui sướng tiếng hô hoán. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân trầm ổn, từ xa mà đến gần. Người còn không có bước vào nhà chính đại môn đâu, một đạo cởi mở lại âm thanh vang dội, trước hết truyền vào. Thanh âm kia lực lượng 10 phần, mang theo một cô trên núi hán tử phóng khoáng sức lực. Ha ha, nhà chúng ta Ma Y Y, đây chính là 10 dặm 8 hương đỉnh đỉnh tốt cô nương. Bộ dáng chú chính, lại hiếu thuận trưởng bối, cũng không phải tùy tiện liền có thể cưới được. Phúc Quý nghe xong lời này, thật vất vả khoan khoái chút tâm. Trong nháy mắt lại nhấc lên, bất ổn không có rơi bảo. Đầy trong đầu đều là lo lắng, sợ Ma Y Y cứu cứu không nhìn chúng hắn, càng sợ hắn hơn một ngụm cự tuyệt cửa hôn sự này. Vậy hắn những ngày này vất vả cùng lòng tràn đầy chờ đợi, coi như tất cả đều ở ví. Nghĩ đến đây mà, hắn ngay cả chân tay đều có chút trở nên cứng, đứng ở đằng kia bức dứt bất an. Một bên Chu An đem Phúc Quý bộ dáng, thấy nhất thanh nhị sợ. Lúc này liền vươn tay, nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chu An tiến đến hắn bên hai, thấp giọng dặn dò: "Phúc Quý ca, ngươi có thể nghe cho kỹ, đợi lát nữa nàng cứu cứu tiến đến, ngươi nhưng phải dũng cảm một chút." Tự nhiên hào phóng, mới như cái nam tử hán. Trên đời này không có cái nào trường bối sẽ thích sợ hãi rụt rè nam nhân, càng là thản nhiên, càng là có thể khiến người ta coi trọng. Phúc Quý nghe Chu An, cảm thấy phi thường có đạo lý. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng thấp thỏm đè xuống. Không đầy một lát mà Y Y cứu cứu một giác, xài bước điệu bước vào nhà chính. Vị này một giác cứu cứu, nhìn xem ước chừng 35-36 tuổi. Làn da là lâu dài dầm mưa dài nắng, rèn luyện da đen nhánh. Cái kia thân hình càng là cường tráng cực kỳ, bả vai rộng rãi, lồng ngực dày đặc. Hướng chỗ ấy vừa đứng, liền cùng lấp kín núi nhỏ giống như. Tuy nói hắn hình dáng cao lớn thô kệch, có thể giữa lông mày nhưng không có ngang ngược hán tử hung lệ chi khí. Một đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn người lúc ánh mắt bằng thẳng. Nhìn liền biết, là cái đi thẳng về thẳng, tâm tính không xấu thực sự người. Ma Y Y gặp cứu cứu tới, khéo léo hoán câu cứu cứu. Mục Dát sau khi vào nhà, ánh mắt liền trong phòng quét một vòng. Trước cùng Mã Y A Phổ cùng mẹ lên tiếng chào. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Phúc Quý cùng Chu An hai cái này gương mặt lạ trên thân. Ánh mắt kia sắc bén lại trực tiếp, tại giữa hai người vừa đi vừa về chuyển hai vòng. Sau một lát, hắn liền thu hồi ánh mắt, lớn giọng đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ta nghe A Quả nói trong nhà có chính sự, nhìn điệu bộ này, nghĩ đến là vì Mã Y sự tình a. Nói một chút, là cái nào tiểu hòa tử muốn cưới cháu ngoại của ta nữ?" Lời này vừa rơi xuống, nhà chính bên trong trong nháy mắt yên tĩnh mấy phần. Mã Y Y gương mặt nổi lên đỏ ửng, A Phổ cùng mẹ đều nhìn về Phúc Quý. Phúc Quý nhớ tới Chu An mới căn dặn, ưỡn thẳng sống lưng, bước về trước một bước, vững vàng đứng tại Mục Dát trước mặt. Chữ chữ rõ ràng, ăn nói mạnh mẽ: "Thúc, là ta muốn cưới Mã Y Y. Ta là thật tâm thích nàng, nghĩ cả một đời hảo hảo đợi nàng." Nói xong lời này, Phúc Quý ánh mắt thẳng thắn mà nhìn xem Mục Dát, không có trốn tránh, cũng không có gấp. Mục Dát nhìn xem hắn bộ dáng này, đáy mắt hiện lên một tia khen ngợi. Lập tức mở rộng bước chân, vây quanh Phúc Quý chậm rãi quay vòng lên. Một vòng không đủ, lại dạo qua một vòng. Bên cạnh chuyển bên cạnh tỉ mỉ đánh giá hắn. Phúc Quý thẳng tắp địa đứng đấy mặc cho Mục Dát dò xét. Mục Dát chuyển xong hai vòng, dừng bước lại lúc. Đối hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần tán thành: "Ừm, không tệ, cái đầu đủ cao, thân hình cũng khỏe mạnh. Bả vai rộng có thể khiêng sự tình, nhìn chính là cái có thể làm việc. Không phải loại kia tiểu bên trong yếu đất, nương môn chít chít nam nhân. Bộ dáng này, ngược lại là xứng với nhà chúng ta Mã Y Y." Lời này lọt vào tai, Phúc Quý trong lòng trong nháy mắt khoan khoái không ít. Hắn âm thầm may mắn, xem ra Mục Dát cứu cứu đối với mình ấn tượng đầu tiên vẫn còn tính không tệ. Cũng không có chờ hắn cao hứng bao lâu, Mục Dát liền lời nói xoay chuyển. Trên mặt thần sắc cũng chỉnh trọng mấy phần, tiếp tục nói: "Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, tại chúng ta Lật Túc tộc trong thôn trại, cưới cô nương cũng không phải chuyện dễ dàng. Quan dáng dấp Chu Chính thân hình khỏe mạnh nhưng vô dụng, chỉ có một bộ tốt túi gia đình không được cơm ăn, cũng bảo hộ không được vợ con. Muốn đem Mã Y thì cưới vào cửa, đến trải qua thực sự khảo nghiệm mới được." Lời này vừa ra, Phúc Quý vừa khoan khoái đi xuống tâm, lại trong nháy mắt nhấc lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Dát, trong đôi mắt mang theo mấy phần đội vàng cùng thấp thỏm, hỏi: "Thúc, ngài nói là cái gì khảo nghiệm nha? Ngài cứ việc phân phó, chỉ cần là vì Mã Y đi, mặc kệ nhiều khó khăn khảo nghiệm, ta đều có thể tiếp tục chống đỡ." Chương 638, cái này khảo nghiệm thật sự là quá khắc nghiệt chút. Chương 638, cái này khảo nghiệm thật sự là quá khắc nghiệt chút. Mục Dát nhẹ gật đầu, mỗi chữ mỗi câu nói được rõ ràng. "Phúc Quý, ngươi muốn cưới chúng ta Lật Túc tộc cô nương, liền phải qua chúng ta trong tộc quý củ. Khảo nghiệm con rể đầu một cọc, cũng là khẩn yếu nhất một cọc. Chính là nhìn ngươi có hay không nuôi sống gia đình bản sự." Mục Dát tiếp tục nói nói: "Nếu bàn về nuôi gia đình bản sự, trước được nhìn hai loại. Một là ngươi khí lực có đủ hay không lớn, hai là làm việc tê dại không nhanh nhẹn, tay chân chịu khó không chịu khó. Chúng ta Lật Túc tộc người sinh hoạt, lên núi kiếm ăn dựa vào địa ăn cơm. Khí lực là căn cơ, chịu khó là bản phận, thiếu loại nào đều không được. Theo quy củ cũ, cái này khảo nghiệm vốn là hai loại, đồng dạng đất cày, đồng dạng đốn tuổi lửa." Hắn dừng một chút, đi theo lại nói: "Dưới mắt lúc này, trong thôn địa đều trồng đầy hoa màu. Không thể vì khảo nghiệm ngươi, đem hảo hảo sinh ruộng hủy, đất cày cái này một hạng trước hết miễn đi. Ngày hôm nay trước hết khảo nghiệm ngươi đốn tuổi bản sự." Mục Dát chỉ cửa thôn phương hướng. "Tại cửa thôn bên kia đặt vào một cây cọc gỗ, là ta trước đó vài ngày lấy được. Gặp phải trong nhà sự tình nhiều, cái kia cọc gỗ vẫn đặt tại cửa thôn, không có cơ hội kéo về." Nói đến chỗ này, Mục Dát thúc dương mắt nhìn về phía Phúc Quý, trong đôi mắt mang theo mấy phần khảo nghiệm ý vị: "Ngày hôm nay khảo nghiệm của ngươi chính là cái này, ngươi bây giờ liền đi cửa thôn, đem cây kia lão một cọc lôi trở về. Kéo tới chỗ này về sau, lại đem nó chém thành có thể đốt lò củi. Việc này ngươi nếu có thể thuận thuận lợi lợi làm tốt, coi như qua đầu này một quan." Phúc Quý nghe xong lời này, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn muốn là trên núi lớn lên cậu thả hắn tử, lâu dài làm đã quen việc tốn sức. Toàn thân khối cơ thịt đều là thật luyện ra được, có là dùng không hết khí lực. Lập tức hắn nửa điểm do dự đều không có, lập tức gật đầu mạnh một cái: "Được rồi Mục Dát thúc, ngài yên tâm, ta hiện tại liền đi." Hắn vừa dứt lời, bên cạnh Chu An trước vui vẻ đưa tay vỗ vỗ Phúc Quý bà bay, cười nói: "Được a Phúc Quý ca, nhưng phải hảo hảo bộc lộ tài năng." Mã Y Y cũng đi theo đứng lên, trong lòng vừa khẩn trương lại chờ mong. Mấy người liền một trước một sau đi theo Phúc Quý, cùng một chỗ đi tới cửa thôn. Mấy người dưới lòng bàn chân đều nhanh, không đầy một lát liền đi tới cửa thôn. Cửa thôn bên kia trên đất trống, cây kia lão một cọc chính ổn ổn đương đương đặt tại chỗ ấy. Một chút nhìn sang, cũng làm người ta trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chu An nguyên bản còn tưởng rằng Mục Dát thúc nói có gỗ, nhiều lắm là chính là to bằng bắp đùi đầu gỗ, suy nghĩ đối Phúc Quý tới nói là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Nhưng khi hắn thấy rõ cái kia cọc gỗ bộ dáng lúc, nhịn không được liễu lưới, vô ý thức lẩm bẩm một câu: "Ta ai ra, cái này khảo nghiệm cũng không nhẹ lòng a." Không riêng gì Chu An, cùng đi theo mấy người cũng đều nhìn sửng sốt. Đây là một đoạn thực sự lao gỗ chắc, nhìn liền rõ ràng lấy cố nặng nề sức lực. Cái kia cọc gỗ so buồn nước lớn còn lớn hơn bên trên một vòng, tròn vo, da thô ráp, xem xét chính là nhiều năm rồi lão một đầu. Chu An nhìn chằm chằm cái này cọc gỗ, đánh giá một hồi, trong lòng đánh giá cái đại khái, nhịn không được chật lưỡi: "Cái này lão một cọc, nói ít cũng phải có chừng 300 cân nặng a." Lời này vừa ra, người bên cạnh cũng đi theo gật đầu. Trong thôn ngày bình thường khiêng đầu gỗ, chuyển bật nặng đều là có ít. Như thế thô nặng như vậy lão một cọc, bình thường thời điểm, đến hai cái hán tử cùng một chỗ phụ một tay. Chu An nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt nghiêm túc Mục Giác, hướng phía trước tiếp cận hai bước, hướng phía Mục Giác hỏi: "Thúc, cái này lão Mục cọc là để Phúc Quý ca một người xách về đi sao? Nếu là thực sự tổn sức, người bên ngoài có thể lên chức phụ một tay không?" Trong mắt của hắn là rõ ràng lo lắng, dù sao cái kia cọc gỗ phân lượng bày ở chỗ ấy, khó tránh khỏi vì Phúc Quý ca bóp đem mồ hôi. Mục Giác nghe vậy, lúc này lắc đầu. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, nửa điểm chỗ thương lượng đều không có. Đương nhiên không thể giúp đỡ. Đây là đứng đắn khảo nghiệm hắn, đến cùng có hay không nuôi gia đình cứng rắn lao lực. Chúng ta lật túc tộc con rể, đến có thể nâng lên toàn gia thời gian. Nếu là ngay cả như thế một cây cọc gỗ đều kéo không quay về, ngay cả điểm ấy khí lực đều không có. Cái kia về sau thế nào có thể cho Mã Y che gió che mưa, thế nào có thể chống lên một ngôi nhà? Nói như vậy, cũng khỏi phải nghĩ đến cưới cháu ngoại của ta nữ. Lời nói này ăn nói mạnh mẽ, đứng bên cạnh Mã Y siết chặt góc áo. Trong lòng vừa đội lại trông mong, ánh mắt chăm chú rơi vào Phúc Quý trên thân. Đã sợ hắn không chịu được nổi, lại ngóng trông hắn có thể vững vàng cầm xuống cửa này. Chu An nghe xong Mục Giác lời này, khoe miệng nhịn không được hung hăng co lại. Trong lòng lúc này thay Phúc Quý ca, âm thầm lau vệt mồ hôi. Chuyện này nếu là đổi chính hắn, ngược lại là nhẹ nhõm. Dù sao lúc trước hắn nếm qua đại lực hoàn, sức lực toàn thân so bình thường hắn tử lớn hơn nhiều. Đừng nói cái này chừng 300 cân có gỗ, chính là lại chìm chút, với hắn mà nói cũng hoàn toàn không phải sự tình. Có thể Phúc Quý ca không giống ai chưa từng nếm qua cái gì trợ lực đại lực hoàn, trên người khí lực, tất cả đều là mồ hôi và máu công phu. Chu An trong lòng không ở bồn chồn, liền dựa vào cái này một thân man lực, Phúc Quý ca đến cùng có thể hay không đem cái này chịu nặng lão một cọc, thuận lợi kéo về đi. Cái này khảo nghiệm, thật sự là quá khắc nghiệt chút. Phúc Quý chẳng những không có nửa phần thiết ý, ngược lại toàn thân sức lực đều bị kích. Hắn đầu tiên là dùng lực trà sát hai tay của mình, lòng bàn tay vết chai lẫn nhau ma sát, phát ra tiếng vang xào xạc. Phúc Quý vòng quanh lão một cọc, chuyển non nửa vòng. Cái này có gỗ, dáng dấp thật đúng là rất ô, mà lại tròn vo. Hắn không do dự nữa, xoay người đưa tay thử một chút. Vừa thử xuống nước, trong lòng liền nói thầm một tiếng, quả nhiên không phải đặc biệt tốt chuyện. Cái này cọc gỗ không riêng chìm, khó giải quyết nhất chính là nó tròn vo. Thô lệ vỏ cây tuy nói cầu thả tay, lại không cái ra dáng bắt tay chỗ. Căn bản tìm không thấy quá tốt điểm dùng lực, nghĩ dùng sức cũng không biết nên đi chỗ nào dùng. Một bên người xem náo nhiệt, đều có chút khẩn trương. Đón lấy, Phúc Quý hít sâu một hơi, xoay người cúi người. Hai tay ôm lấy cái này thô cọc gỗ một đầu, đem khí lực cả người, đều ngưng tụ ở trên hai tay. Hắc! Phúc Quý khẽ quát một tiếng, eo bỗng nhiên phát lực. Sử xuất sức bú sữa mẹ, hướng phía trước lôi kéo. Có thể cái này lão một cọc thực sự quá thô quá nặng. Lại thêm hắn tìm không thấy thích hợp điểm dùng lực. Khí lực cả người như là đánh vào trên đông, hơn phân nửa đều tiết ra ngoài. Mặc cho hắn làm sao dùng sức, cái kia lão một cọc cũng chỉ là tại nguyên chỗ lung lay. Thấy cảnh này, Mã Y cặp mắt trong suốt kia bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Trong nội tâm nàng thực sự cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy cái này khảo nghiệm thật sự là quá hà khắc rồi chút. Mã Y cắn cắn môi dưới, chung quy là nhịn không được. Nhẹ nhàng lôi kéo bên người một giác cứu cứu ống tay áo, thanh âm mang theo vài phần thần cầu. "Cứu cứu, ngài nhìn cái này cọc gỗ thật sự là quá nặng đi, Phúc Quý ca một người dạy vò thực sự tốn sức. Nếu không liền thay cái điểm nhẹ cọc gỗ a." Nàng chỉ mong lấy cứu cứu có thể nhả ra, để Phúc Quý ít thụ điểm khó. Mục Giác sớm đã đem cháu gái tâm tư nhìn ở trong mắt, nhưng vẫn là lắc đầu, trong giọng nói không có nửa điểm chỗ thương lượng. "Không đổi. Tiểu tử này ngày thường nhân cao mã đại, nhìn toàn thân đều là khối cơ thịt, khí lực khẳng định không kém. Ta cũng không tin, hắn ngay cả như thế một cây cọc gỗ đều kéo không đi." Tại Mục Giác trong lòng, cái này đã là khảo nghiệm, cũng có thể mài mài Phúc Quý tính tình. Điểm ấy khó xử đều gánh không được, về sau thế nào bảo hộ Mã Y? Chương 639, một thân man lực cuối cùng có đất dụng võ. Chương 639, một thân man lực cuối cùng có đất dụng võ. Phúc Quý trong lòng kìm nén một cỗ, không chịu thua sức lực. Hắn cảm thấy mình có là khí lực, vừa rồi chẳng qua là không có tìm đúng biện pháp. Tất nhiên không thể cứ như vậy nhận sợ. Hai tay gắt gao chế trụ cọc gỗ, eo dùng sức, một chút xíu dịch chuyển về phía trước. Lòng bàn tay bị thô ráp vào cây, mài đến đau nhức, nhưng như cũ tìm không thấy thích hợp phát lực điểm. Lần này lại so với vừa rồi mạnh chút, cọc gỗ cuối cùng có chút xê dịch tấp hơn. Có thể cái kia xê dịch bộ dáng, thật sự là gian nan. Mỗi dịch chuyển về phía trước một phần, Phúc Quý đều muốn kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mồ hôi trên trán, cùng đoạn mất tuyến hạt châu giống như rơi xuống. Phía sau lưng mồ hôi thấm ướt một mảng lớn, nhìn xem phá lệ phí sức. Một bên Chu An nhìn xem, âm thầm gấp đến độ không được, cái này có thể làm thế nào a? Mấu chốt chính là phát lực điểm tìm không đúng. Phúc Quý ca khí lực tuyệt đối là đủ. Có thể cho dù tốt khí lực, không tìm chuẩn địa phương làm, đó cũng là không tốt. Không có bắt tay địa phương, đơn thuần chỉ có một thân man lực không có chỗ dùng. Chu An gấp đến độ tại nguyên chỗ bước đi thong thả hai bước, trong đầu cực nhanh đi lòng vòng. Đống nhiên linh quang lóe lên, một cái biện pháp đống nhiên xông ra. Trong lòng của hắn vui mừng, ám đạo có. Hắn tranh thủ thời gian tiến đến Khương Linh bên người, thấp giọng dì thai vài câu. Khương Linh một bên nghe một bên gật đầu, trong mắt dần dần lộ ra hiểu rõ thân sắc. Các loại Chu An nói xong, Khương Linh lập tức quay người, bước nhanh đi đến Mã Y cô nương bên người. Đồng dạng thấp giọng, đem Chu An nghĩ tới biện pháp, tinh tế cùng Mã Y liền nói. Mã Y liền vốn là lòng tràn đầy lo lắng, nghe xong lời này, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Trên mặt mây đen lập tức liền tản, liên tục gật đầu. Lập tức cũng không lo được nhiều lời, bước chân nhẹ nhàng hướng lấy trong nhà phương hướng chạy tới. Không đầy một lát công phu, Mã Y liền thở hồng hộc chạy trở về. Trong tay nắm chặt một cây vải đay thô dây thừng, nhìn xem liền rắn chắc cực kỳ. Nàng chạy thở không ra hơi, lại nửa điểm không cảm thấy mệt mỏi. Nàng bước nhanh đi đến Phúc Quý bên người, đối Phúc Quý ôn nhu nói: "Phúc Quý ca, ngươi đừng như vậy nữa cứng rắn túm, dạng này thật sự là không tốt phát lực, uổng phí sức lực còn mệt đến hoảng. Ngươi dùng căn này vải đay thô dây thừng, đem cọc gỗ này một mực trói chặt. Sau đó dắt lấy dây gai kéo lấy đi thử một chút, nhất định có thể dùng ít sức không ít." Phúc Quý nghe thấy Ma Y Y thanh âm, dương mắt xem xét. Chỉ thấy cầm trong tay của nàng một cây vải đay thô dây thừng, chính một mặt lo lắng mà nhìn mình. Còn chi kỷ điệu cho mình suy nghĩ biện pháp, lập tức trong lòng ấm áp. Vội vàng đưa tay, tiếp nhận cây kia vải đay thô dây thừng. Đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải Mã Y Y tay, hai người đều vô ý thức đỏ mặt. Phúc Quý trên mặt nổi lên đường đỏ, vội vàng lên tiếng nói cảm ơn. "Cảm ơn ngươi Mã Y Y, ngươi thật là giúp ta đại ân. Kỳ thật biện pháp này là Chu An nghĩ ra được, bất quá chỉ cần có thể giúp Phúc Quý ca thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Biện pháp này là ai nghĩ, cũng là không trọng yếu." Lập tức Phúc Quý cũng không trì hoãn, cầm vải đay thô dây thừng ngồi xổm ở cọc gỗ trước mặt. Trước xoay người quan sát tỉ mỉ một phen, tuyển cọc gỗ chắc chắn nhất trung đoạn vị trí. Đem dây gai một đầu sắn cái rắn chắc bế tắc, lại đem dây gai chăm chú vòng quanh cọc gỗ, cuốn hai vòng. Cuốn lấy rất căng, sợ lôi kéo thời điểm trượt lòng thoát. Xác nhận buộc đến một mực thực, không nhúc nhích tí nào. Làm tốt đây hết thảy, Phúc Quý hít sâu một hơi. Xoay người trầm xuống thân thể, sau lưng có chút cong lên. Ngay sau đó khẽ quát một tiếng, "Đi ngươi." Cánh tay lôi kéo dây gai, dùng lực lôi kéo, dưới chân từng bước một vững vàng hướng về phía trước chuyển. Lần này nhưng so sánh lúc trước nhẹ nhõm nhiều lắm. Vải đay thô dây thừng một mực điểm chặt cọc gỗ, cho hắn 10 phần điểm chịu lực. Một thân man lực cuối cùng có đất dụng võ. Lão một cọc thuận hắn lôi kéo lực đạo, chậm rãi hướng về phía trước xê dịch bắt đầu. So với trước đó cứng rắn ôm cứng rắn chảnh chứ gian nan, quả thực là ngày đêm khác biệt. Phúc Quý dắt lấy vải đay thô dây thừng một mặt, từng bước một vững vững vàng vàng. Kéo lấy cái kia chừng 300 cân lão một cọc, hướng phía Ma Y Y ở nhà phương hướng chậm rãi đi đến. Từ cửa thôn đến Ma Y Y ở nhà con đường, không tính là bằng thẳng. Một đoạn là người trong thôn dẫm ra tới đường đất, mấp mô. Còn có vài đoạn là trải đá vụn tiểu đạo. Kéo lấy nặng như vậy lão một cọc, mỗi một bước đều phá lệ tốn sức. Cọc gỗ trên mặt đất ma sát, phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Đi không bao xa, Phúc Quý trên trán liền rịn ra dày đặc mồ hôi. Gương mặt của hắn đỏ bừng lên, hô hấp cũng so ngày bình thường dồn dập chút. Có thể lực đạo trên tay nửa điểm không có lỏng, chỉ tập trung tinh thần địa kéo lấy cọc gỗ đi lên phía trước. Chu An trên mặt lộ ra vui mừng cười, trong lòng thầm nghĩ, thành, Phúc Quý ca cái này liền quan ổn. Phúc Quý không ngừng bước, làm gì chắc đó. Kéo lấy cây kia lão một cọc, thuận lợi về tới Ma Y Y ở nhà trong viện. Hắn thở phào một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đổi lại người bên ngoài, kéo nặng như vậy cọc gỗ đi một đường. Tất nhiên muốn nghỉ ngơi nửa ngày, uống miếng nước hoán một chút. Có thể Phúc Quý lại nửa điểm không có muốn nghỉ ngơi ý tứ. Thoáng thở hổn hển hai cái, bình phục một chút thở hào hển. Ánh mắt liền rơi vào tường viện sừng vị trí, nơi đó đặt vào một thanh mài đến bóng lưỡng lưới búa. Phúc Quý mấy bước đi qua, xoay người đem lưới búa xách lên, ước lượng, xúc cảm vừa vặn. Sau đó liền đi tới cây kia lão một cọc trước mặt, chuẩn bị chẻ củi. Cái này bừa củi công việc, đối Phúc Quý loại này từ nhỏ trong núi lớn lên, làm đã quen việc nhà nông cùng việc nặng hán tử tới nói, quả thực là tay cầm đem bóp. Phúc Quý trước đem lão một cọc bày ngay ngắn, bảo đảm vững vững vàng vàng sẽ không lắc lư. Sau đó hai tay nắm chắc lưới búa cán cây gỗ, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Cánh tay phát lực, lưới búa mang theo phong thanh rơi xuống. Bình một tiếng, lực đạo 10 phần. Hắn bừa củi động tác lại nhanh lại lưu loát, mỗi một lần vung búa đều tinh chuẩn hữu lực. Không đầy một lát công phu, nguyên bản tráng kiện lão một cọc liền bị đánh thành từng cây dài ngắn đều, phẩm chất thích hợp củi lửa. Mỗi một cây củi lửa đều bổ đến ngăn nắp, nhìn xem phá lệ hợp quy tắc. Phúc Quý bổ xong củi lửa, còn không nhàn rỗi, lại đem bổ tốt củi lửa, từng cây chỉnh lý chỉnh tề, mã thành một chồng, nhìn xem phá lệ thoải mái. Ma Y Y cứu một giác, còn có Ma Y Y mẹ cùng A Phổ đều ở một bên tĩnh tĩnh nhìn xem Phúc Quý làm việc, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Một giác nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên, dần dần lộ ra ý cười, nhìn không được đi theo âm thầm gật đầu, trong lòng âm thầm tán thành, tiểu tử này xác thực có chút tài năng, khí lực đủ lớn, làm việc lại nhanh nhẹn, là cái có thể an tâm sinh hoạt nam nhân. Ma Y Y mẹ nhìn xem Phúc Quý chịu khó lưu loát bộ dáng, trên mặt cũng cười nở hoa, lôi kéo Ma Y Y nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy hài lòng. Ma Y A Phổ càng là liên tiếp gật đầu, ánh mắt mang theo tán thưởng, cảm thấy tiểu tử này làm con rể coi là thật không kém. Các loại Phúc Quý đem cuối cùng một chồng tuổi lửa xếp tốt, lúc này mới dừng tay lại bên trong công việc, sau đó liền đứng tại tuổi chồng chất bên cạnh chờ đợi lấy một giác cứu kiểm duyệt. Một giác háng giọng một cái, nguyên bản mang theo mặt nghiêm túc bên trên thêm mấy phần tán thành, nhưng như cũng là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, mở miệng nói ra: "Ừm, làm việc ngược lại là rất lưu loát, trên tay cũng xác thực có cầm khí lực, là cái có thể chịu khổ cực phu. Bất quá à, cái này còn không thể chứng minh ngươi có thể nuôi sống được trong nhà, chống lên một ngôi nhà thời gian." Lời này vừa ra, Phúc Quý gãi gãi cái óc, mang trên mặt mấy phần thật thà nghi hoặc, giọng thành khẩn mà hỏi thăm: "Thúc, vậy theo ý của ngài, còn muốn chứng minh như thế nào mới được đâu? Ngài cứ việc phân phó, chỉ cần là ta có thể làm được, ta khẳng định đem hết toàn lực đi làm, tuyệt không mập mờ." Chương 640, đây chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Chương 640, đây chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Phúc Quý trong lòng minh bạch, một giác cứu là thật tâm vì Mã Y Y tốt. Khảo nghiệm tự nhiên sẽ tương đối khó tương đối nhiều. Trong lòng mặc dù có chút thất vọng, càng nhiều hơn chính là một cố không chịu thua sức lực. Mặc kệ là cái gì khảo nghiệm, hắn đều có lòng tin tiếp tục chống đỡ. Một giác dương mắt nhìn về phía ngoài viện, liên miên chập trùng thanh sơn. Cái kia sơn lâm xanh đúng tươi tốt, nhìn không thấy cuối, chính là người sống trên núi dựa vào sinh tồn căn bản. Ngữ khí của hắn cũng nhiều mấy phần trịnh trọng, chậm rãi nói: "Chúng ta là tộc người, thế hệ ở tại nơi này trong núi lớn, lên núi kiếm ăn, về sau sinh hoạt cũng không thể rời đi núi lớn này. Trong thôn cơ hồ từng nhà đều dựa vào đi săn mà sống. Trên núi phi cầm tẩu thú đã là chúng ta trên bàn khẩu phần lương thực, cũng là đổi dầu mối tiền nghề nghiệp. Ngươi muốn cưới mạng y, nghĩ chống lên một ngôi nhà, chỉ có khí lực có thể làm việc còn chưa đủ, nhất định phải có một tay cực kỳ tốt đi săn tay nghề mới được, bằng không thì thế nào có thể cho mạng y cuộc sống an ổn qua." Lời nói này câu câu thực sự đều là người sống trên núi sinh hoạt đạo lý quyết định. Mục Dát lời này vừa dứt, một bên mạng y có chút gấp, nàng bước về trước một bước, vội vàng mở miệng thay Phúc Quý giải thích nói: "Cứu cứu, ngài cũng không cần khảo nghiệm Phúc Quý ca cái này một hạng. Phúc Quý ca đi săn có thể lợi hại, trước đó hắn còn đưa qua rất nhiều con mồi cho nhà chúng ta đâu. Hắn săn thú tay nghề, khẳng định không có vấn đề, cái này cũng không cần lại khảo nghiệm đi." Nàng nói, còn vụng trộm nhìn Phúc Quý một chút, trong mắt tràn đầy chắc chắn. Có thể Mục Dát nghe mạng y ỉa, lại nửa điểm không có nhà ra. Ngược lại cố chấp lắc đầu, trên mặt thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc. Hắn mặc dù đưa qua con mồi, có thể những cái kia con mồi, liền nhất định là chính hắn tự tay đánh sao? Hai tử, ngươi có thấy tận mắt hắn lên núi đi săn, nhìn tận mắt hắn đánh tới con mồi bộ dạng sao? Lời này hỏi được trực tiếp, lập tức liền đem Ma Y cho đang hỏi. Mục Dát muốn không phải người bên ngoài thuật lại, càng không phải là đưa tới con mồi, mà là thật tận mắt nhìn thấy bản sự. Ma Y liền vô ý thức lắc đầu, há to miệng muốn giải thích. Muốn nói Phúc Quý ca tính tình chất phác, chắc chắn sẽ không cầm người khác đánh con mồi đến làm lấy lòng. Mục Dát nhìn xem Ma Y liền bộ dáng này, trong lòng cũng minh bạch cháu gái tâm tư, nhưng như cũng không có mềm lòng, hắn ngựa khí vô cùng trịnh trọng. Ma Y liền, ngươi nhớ kỹ, kết hôn cũng không phải con nít danh, kia là cả đời đại sự, liên quan đến lấy ngươi về sau mấy chục năm thời gian, nửa điểm không qua loa được. Phúc Quý tiểu tử này nhìn xem cũng tệ, có thể hắn đi săn kỹ thuật, nhất định phải để cho ta tận mắt chứng kiến một chút. Nhìn tận mắt hắn có thể trong núi đánh tới con mồi, có thể bằng tay người này sinh hoạt. Bằng không thì ta là bạn bạn không yên lòng, đem bảo bối của ta cháu gái gả cho hắn. Mã Y Y nghe xong, mặc dù có chút lo lắng trên núi săn thú hung hiểm, nhưng cũng minh bạch cứu cứu khổ tâm, chỉ có thể âm thầm ở trong lòng cầu nguyện. Phúc Quý ca có thể thuận thuận lợi lợi thông qua cái này khảo nghiệm. Phúc Quý thẳng tắp sống lưng, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Giọng thanh khẩn lại kiên định, mở miệng nói ra: "Ngài lời nói này đến có đạo lý. Đi săn là chúng ta người sống trên núi ăn cơm bản sự, càng là về sau chống lên nhà lực lượng. Ngài muốn tận mắt nghiệm một chút năng lực của ta, là hẳn là, ta đánh trong đáy lòng tiếp nhận ngài khảo nghiệm. Ngài liền nói rõ, cụ thể muốn làm sao khảo nghiệm ta, ta đều nghe ngài." Hắn lời này không tiêu ngạo không tự ti, chữ chữ khẩn thiết, không có nửa phần từ chối, cũng không có nửa phần phủ phiếm. Mục Dát nghe, đáy mắt lướt qua một tia khen ngợi. Trên mặt nhưng như cũng là bộ kia nghiêm túc bộ dáng. Khảo nghiệm cũng không cần làm những cái kia con quấn, liền thật nhìn bản lĩnh thật sự. Đợi lát nữa hai ta cùng nhau lên núi, ta đem ta cái kia cán súng săn cầm lên. Đến lúc đó ngươi liền cầm lấy thương của ta dùng, không cần chính ngươi về nhà lấy. Lên núi về sau, ta chủ yếu liền nhìn hai loại. Thứ nhất dạng là ngươi có biết hay không thú dấu vết, có thể hay không lần theo tung tích tìm tới con mồi. Thứ hai dạng chính là nhìn ngươi bắn chuẩn không cho phép, có thể hay không một kích trúng đích. Ta đem chuyện xấu nói trước, lần này lên núi cũng không phải lên núi đi dạo ngắm phong cảnh. Nhất định phải thật làm ít đồ trở về, mới coi như ngươi thật sự rõ ràng thông qua được cái này liên quan khảo nghiệm, bằng không thì hết thảy đều không tốt. Mục Dát nói đến trật tự rõ ràng, quy củ định đến xích sao. Nhận thu dấu vết, nhìn thương pháp, đánh tới con mồi. Ba loại chỉ tiêu chính thiếu một thứ cũng không được. Phúc Quý nghe xong Mục Dát, nửa điểm do dự đều không có. Lúc này nặng nề mà nhẹ gật đầu, giữa lông mày tràn đầy tự tin. Tốt. Thúc ngài yên tâm, cứ quyết định như vậy đi, đợi lát nữa ta liền lên núi, ta nhất định không cho ngài thất vọng. Phúc Quý tự tin, không phải không có lửa thì sao có khói. Hắn mười mấy tuổi lên, liền sở lấy súng săn học đi săn. Nhiều năm như vậy đi săn kiếp sống, sơ soạn lần mò xuống tới. Không riêng luyện được phân biệt dấu vết truy tung bản sự, thương pháp càng là luyện được lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần hắn giơ súng nhắm chuẩn, cơ hồ chưa từng sẽ thất thủ. Thực sự đi săn kinh nghiệm bày ở chỗ này, lực lượng mười phần. Cho nên đối mặt Mục Dát cái này liên quan đi săn khảo nghiệm, Phúc Quý là nửa chút đều không giả. Trong lòng không có chút nào khiếp ý, ngược lại có mười phần sức mạnh. Trong lòng của hắn nghĩ đến minh bạch, cái này không chỉ có là một trận khảo nghiệm, càng là hắn tại Ma Y Y người một nhà trước mặt, triển lộ bản lãnh cơ hội tốt. Hắn không riêng muốn thuận lợi thông qua khảo nghiệm, còn muốn hảo hảo phát huy một thanh. Lên núi tìm chút đem ra được con mồi lớn. Tốt con mồi. Dạng này đã có thể thật chứng minh, mình đi săn bản sự. Cũng có thể để Ma Y Y cứu cứu, mẹ còn có A Phổ, đối với mình lau mắt mà nhìn. Có thể hoàn toàn yên lòng, đem Ma Y Y cô nương giao phó cho hắn. Một bên Chu An, vừa nghe đến Mục Dát cùng Phúc Quý, quyết định muốn cùng nhau lên núi đi săn. Con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, lập tức tới mười phần hào hứng. Dưới chân bước nhanh vừa nhất, liền hứng thú bừng bừng địa bu lại. Lên núi đi săn vốn là, nhất làm cho người cảm thấy mới mẻ lại hăng hái sự tình. Chớ nói chi là vẫn là Mục Dát thúc tự mình giám thị, Phúc Quý ca vượt quan mấu chốt cục. Loại này có thể khoảng cách gần nhìn cao thủ đi săn, tham gia náo nhiệt cơ hội tốt. Đây chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Nếu là bỏ qua, vậy coi như thua lỗ. Hắn tiến đến Mục Dát thúc trước mặt, trong giọng nói còn mang theo vài phần thật cầu. Thúc, ta chờ một lúc có thể đi theo ngài cùng Phúc Quý ca cùng nhau lên núi không? Ta nghĩ đến đi theo tham gia náo nhiệt, cam đoan không phải dối, không cho các ngươi thêm nửa điểm phiền phức. Mục Dát nhìn thấy Chu An cái này một mặt vội vàng bộ dáng, suy nghĩ một lát liền nới lỏng miệng, mở miệng đáp ứng. Đi cùng tham gia náo nhiệt, ngược lại là không có gì không được. Bất quá ta trước phải cùng ngươi định hai đầu đất định, ngươi nhất định phải trông coi. Đầu thứ nhất, ngươi đi theo lên núi có thể, nhưng là không thể mang súng săn. Đầu thứ hai, đến trên núi, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem, tuyệt không thể giúp đỡ dựng nửa ngón tay. Không thể cho hắn mật báo, giúp hắn ra lận. Hai điểm này có thể làm được sao? Chương 641, thật đúng là lần đầu gặp gỡ con nhím. Chương 641, thật đúng là lần đầu gặp gỡ con nhím. Một giác ngữ khí nghiêm túc, là muốn ngăn chặn hết thảy khả năng ảnh hưởng khảo nghiệm nhân tố. Bảo đảm có thể nhìn thấy, Phúc Quý chân thật nhất đi săn bản sự. Chu An nghe xong một giác đáp ứng, trong lòng trong nháy mắt trong bụng nở hoa. Trên mặt cười nở hoa, chỗ nào sẽ còn quan tâm cái kia hai đầu quý củ. Lúc này cùng gà con một khóc, liên tục gật đầu. Còn cố ý vô vô bộ ngực của mình, lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Yên tâm đi thúc. Ngài liền yên tâm 120. Ta chính là thuần túy đi xem náo nhiệt, khác cái gì cũng không làm. Súng săn ta khẳng định không mang theo, gian lận càng là tuyệt đối không thể nào sự tình. Ta cùng Phúc Quý ca cho dù tốt, cũng không thể hỏng quy củ của ngài, càng không thể chậm trễ đại sự của hắn a. Ta tuyệt không ngủ lẫn bảo, không giúp Phúc Quý ca dựng một chút tay, ngài cứ an tâm đi. Một giác gặp Chu An nên được thống khoái lại khẩn thiết, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ đối Phúc Quý dặn dò, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một lát, ta trở về lấy súng săn, lại đem thuốc nổ, chỉ đạn đều chuẩn bị đầy đủ, ta đợi lát nữa liền lên núi. Phúc Quý lúc này ứng thanh nói xong, đứng tại bên trong sân viện tĩnh tĩnh chờ. Cầm tới thương về sau, Chu An, Phúc Quý cùng một giác ba người, liền một đầu đâm vào liên miên trong núi sâu. Trong ba người đầu, Phúc Quý đi ở đằng trước đầu. Bước chân hắn ổn định, mỗi đi một hồi liền sẽ dừng chân lại. Ánh mắt sắc bén địa lảo qua, lá rơi dưới chân cùng bùn đất. Quan sát một chút phải chăng có động vật phân và nước tiểu hoặc là dấu chân. Hướng phía trước một phương hướng nào đó nhìn một trận, xác nhận tốt mới lại mở rộng bước chân đi lên phía trước. Chu An cùng một giác thúc theo ở phía sau, vẻn vẹn làm con chúng. Chu An trong đầu đang đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt. Trong lòng của hắn rõ ràng, tại trong rừng sâu núi thẳm này đi săn, tìm đúng địa phương so cái gì đều trọng yếu. Nếu có thể tìm đúng con mồi tụ tập địa giới, không chi phí bao lớn công phu, liền có thể có thu hoạch. Thỏa thỏa làm ít công to. Nhưng nếu là đi ngõ khác nói, tuyển cái kia chim thú thưa thất địa phương, coi như mấy người mệnh gần chết địa trèo đèo lội suối, muốn săn lấy chút giống dạng đồ tốt, đó cũng là khó càng thêm khó. Làm không tốt cuối cùng chỉ có thể tay không mà về, toi công bận rộn một trận. Chu An trước đó đã thức tỉnh ý thức đồ, cái kia địa đồ thanh thanh sở sở hiện lên ở trong đầu. Trên bản đồ còn sẽ có lít nha lít nhít điểm đỏ. Những cái kia điểm đỏ đánh dấu, tất cả đều là trên núi động vật hoang dã. Điểm đỏ càng mật, đã nói lên cái kia phiến trong núi rừng con mồi càng nhiều càng tập trung. Điểm đỏ thưa thất địa phương, tự nhiên là không có gì ra dáng tẩu thú phi cầm. Hắn vừa rồi ngay tại trong lòng qua một lần ý thức đồ, sớm đem cái kia điểm đỏ nhất mật, con mồi căn cứ, ghi tạc trong lòng. Chu An trong đầu suy nghĩ, nếu là Phúc Quý ca phân biệt nhầm phương hướng, hắn liền vụng trộm đề điểm một câu, hơi rút một tay. Ngay từ đầu hắn còn cầm tâm, sợ Phúc Quý ca nhìn sai rồi, đi nhầm địa phương. Có thể đi lấy đi tới, Chu An trong lòng điểm này lo lắng, liền một chút xíu tản đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại lòng tràn đầy bội phục. Phúc Quý ca thuận động vật vết tích, lựa chọn đường cùng phương hướng. Lại cùng hắn ý thức đồ bên trên, cái kia phiến điểm đỏ nhất mật, con mồi nhiều nhất địa phương. Hoàn toàn đối mặt. Căn bản không cần đến hắn lắm miệng nhắc nhở. Chu An nhìn xem đằng trước Phúc Quý ca vững vàng bóng lưng, trong đầu âm thầm lưu lưới, quả nhiên à, trại bên trong người đều nói Phúc Quý ca đi săn lợi hại, đó cũng không phải là thổi phồng lên. Có kinh nghiệm thợ săn, là thật có chút tài năng. Người ta dựa vào một đôi mắt, một cái lỗ mũi, liền có thể tinh chuẩn tìm tới con mồi tụ tập địa phương. Coi như không có hặc hỗ trợ, cũng như thường có thể đi thích hợp, tìm đúng địa phương. Phần này có thể nhịn, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể so sánh. Hướng trong núi sâu đi không bao xa, chỉ nghe thấy đằng trước lùm cây bên trong truyền đến một trận đủ cục cạc cạc động tĩnh. Nguyên lai là có 2-3 con gà rừng chính tụ tập ở nơi đó mổ hạt cỏ. Là xinh đẹp đỏ gà rừng, cái đồ chơi này hương vị kia là tương đối tốt, trước đó Chu An nếm qua. Bất quá cái đầu đúng là nhỏ chút, một con cũng liền 2 cân khoảng chừng. Chu An đưa tay kéo Phúc Quý ca góc áo, hỏi: "Phúc Quý ca, ngươi nhìn cái kia gà rừng, còn giống như rất mập, muốn đánh 2 con sao?" Phúc Quý ca quét cái kia mấy cái gà rừng một chút, trong ánh mắt nửa chút gợn sóng đều không có. Khoát tay áo, bước chân đều không ngừng. "Được rồi, không đáng động thủ." Phúc Quý ca trong giọng nói mang theo cố đã tính trước chắc chắn. "Ta ngày hôm nay là chạy con mồi lửa tới, núi này thịt gà ít, đánh bọn chúng, ngược lại làm trễ mãi tìm đại gia hỏa công phu." Một đoàn người tiếp lấy hướng trong núi sâu đi, đường dưới chân càng ngày càng đột ngột. Chậm rãi, quanh mình cảnh trí trở nên có chút không giống. Lúc trước rừng cây cùng lùm cây dần dần ít, thay vào đó là một mảnh chuỗi lùi mảng lớn nham thạch. Lại hướng bên trong đi, liền nhìn thấy bên dưới vách đá cất giấu không ít thiên nhiên hang. Có cửa hang bị dây leo cùng cỏ dại che, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Phúc Quý ca nhìn lên gặp những thứ này hang, ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Hắn lâu dài tại núi này bên trong lên núi săn bắn đi săn, có người bên ngoài so sánh không bằng thợ săn trực giác. Cái kia trực giác liền cùng khắc vào thực chất bên trong, chuẩn cực kỳ. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia to to nhỏ nhỏ hang, trong lòng đã nắm chắc. Trong vùng núi thảm này thiên nhiên hang, là trong núi thú vật che gió che mưa, ẩn thân tránh hiểm nơi tốt. Nhất là như thế mảng lớn hang bầy, bên trong tất nhiên cất giấu đồ tốt. Ý niệm này vừa nhô ra, Phúc Quý ca lập tức liền động thân, trực tiếp hướng phía những cái kia hang miệng đi tới. Hắn sát bên vóc địa tại hang miệng cẩn thận xem xét, ngồi xổm người xuống kiểm tra cửa động bùn đất, nhìn xem có hay không tươi mới trào ấn. Trước mấy cái hang nhìn xem đến, Phúc Quý Ca lông mày thỉnh thoảng nhăn nhíu một cái. Hoặc là cửa động chảo ấn đã sớm khô cứng, xem xét chính là vứt bỏ hang động. Còn có cửa hang quá nhỏ, chỉ đủ đồ chơi nhỏ ở lại, hiển nhiên không lọt nổi mắt xanh của hắn. Có thể hắn nửa điểm không nhục trí, nhẫn lại tính tình từng cái điều tra đi. Đột nhiên, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đi theo con mắt liền sáng đến lợi hại hơn. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần chắc chắn ý cười. Hắn đưa tay hướng phía cái này hang một chỉ, hướng phía sau lưng hai người nói: "Cái này trong nham động, khẳng định có đồ vật." Chu An nghe xong lời này, lập tức đưa tới. Cái này hang so lúc trước nhìn mấy cái kia đều muốn sâu chút. Cửa hang không tính lớn, đi đến đầu nhìn lại, đen xỉ một mảnh. Chỉ có thể nhìn thấy cửa hang đi đến kéo dài mơ hồ hình dáng. Bên trong yên tĩnh, nghe không được nửa điểm động tĩnh. Nhìn không ra đến cùng có cái gì đồ chơi giấu ở bên trong. Phúc Quý Ca hướng phía ngoài cửa hang chỉ, ra hiệu hắn hướng dưới chân nhìn. Chu An vội vàng túi đầu xuống, thuận Phúc Quý Ca ra hiệu phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách hang miệng 2-3 bước xa trên đất bằng, tán lạc không ít màu nâu đen hạt nhỏ. Những cái kia hạt nhỏ cùng ngày bình thường, trong nhà ăn đậu nành không sai biệt lắm kích thước. Tròn vo, có còn mang theo điểm ướt át quang trạch. Xem xét chính là mới mẹ lưu lại. Không cần Phúc Quý Ca nhiều lời, Chu An lập tức liền nhận ra được, đây là dã thu phân và nước tiểu. Chu An nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia phân và nước tiểu xem xét nửa ngày. Trái xem phải xem đều không có suy nghĩ ra đến tột cùng tới. Xác thực phân biệt không ra, đây là loại nào động vật lưu lại. Trong lòng còn có nghi hoặc, thế là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phúc Quý Ca. Phúc Quý Ca, ta phân biệt không ra là cái gì dã vật phân và nước tiểu, cái này trong nham động đầu đến cùng là cái gì đồ chơi a? Phúc Quý Ca nghe lời này, lúc này bắt đầu cười hắc hắc. Hắc hắc, theo ta thấy a, nơi này đầu tám thành là gai heo. Lời này vừa rơi xuống, Phúc Quý Ca đưa tay chỉ vào hang bên cạnh bụi cỏ. Một bên chỉ một bên cho hắn tinh tế giải thích. Ngươi vừa rồi vào xem lấy hướng trong động nhìn, tự nhiên không có lưu tâm xung quanh vết tích. Ngươi nhìn một cái bên kia, trong bụi cỏ có căn gai nhọn, đó chính là gai heo trên thân đến rơi xuống. Lại hướng nhìn bên này, cửa hang cái này vài miếng mang xác, còn có gặm đến sạch sẽ quả dại hạch. Cái này gai heo tính tình ta rõ ràng nhất, ngày bình thường liền yêu nhất gặp những thứ này mang quả dại, nhất định không sai được. Ở bên cạnh nghe một giấc thuốc, lúc này nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra thưởng thức. Tiểu tử này xem ra xác thực thật sự có tài. Chu An thật đúng là không có chú ý tới những thứ này nhỏ vụn vết tích. Hắn ngồi xổm người xuống gỡ ra cỏ dại, quả nhiên nhìn thấy một cây gai nhọn. Hắn đem căn này gai nhọn nhặt lên, đặt ở trong tay xem xét. Cây gai này khoảng chừng dài hơn 20 cm, tới gần gốc rễ địa phương là nặng nghề màu nâu đen, phía trên nhất một đoạn là màu trắng, nhìn xem cũng có chút độc đáo. Hắn vô ý thức méo méo gai ở giữa, cái này nhìn xem cứng rắn gai nhọn, bên trong lại là trống không. Gai đỉnh cao nhất còn mang theo cái nho nhỏ đảo hướng móc, nhìn xem liền biết lợi hại. Nếu là bị cái này gai quấn lên một chút, móc tất nhiên sẽ một mực ôm lấy ra thịt. Cầm căn này gai nhọn, Chu An trong lòng trong nháy mắt liền rõ ràng sáng lên. Phúc Quý Ca miệng thảo luận gai heo, xem ra chính là con nhím. Chu An biết là con nhím về sau, tâm tình vẫn rất kích động. Đi vào cái này Vân Nam Tây xong bản nạn, cũng có chút thời gian. Thật đúng là lần đầu gặp gỡ con nhím. Vẫn là hai đời chung vào một chỗ lần đầu. Tại Chu An quê quán Trường Bạch Sơn bên trên, là căn bản không có con nhím loại động vật này. Trường Bạch Sơn khí hậu, căn bản liền nuôi không ra cái đồ chơi này. Chu An đối dấu ở trong nham động con nhím, thật sự là quá hiếu kỳ quá mới mẻ. Bất quá bởi vì trước kia không có làm qua cái đồ chơi này, làm như thế nào ra tay bắt được con nhím, hắn đều nửa điểm đầu mối không có. Chu An quay đầu nhìn về phía Phúc Quý Ca, ngữ khí mở miệng hỏi: "Phúc Quý Ca, cái này hang đen kịt, nhìn liền vừa sâu vừa dài. Chúng ta cái này muốn thế nào đem bên trong gai heo cho lấy ra a?" Phúc Quý Ca nghe vậy, ngữ khí dứt khoát vừa giả chính gốc hồi đáp: "Cái này trong nham động đầu thật muốn móc, cái kia đơn thuần mù tốn sức, không chỉ có móc không đến, còn dễ dàng mặt trong đầu gai heo, cuốn lại đầy tay là thương. Ta phải dùng biện pháp cũ, nắm yên đến hơn một cái chuẩn. Biện pháp này là trên núi thợ săn, đối phó khoan thành động dã vật lão môn đạo. Đơn giản thực dụng, xác suất thành công cũng là cao nhất." Chu An nghe xong lời này, lúc này nhẹ gật đầu. Có thể nghĩ lại, liền nghĩ tới thỏ rừng. Nếu như cái này con nhím cùng con thỏ đồng dạng thỏ không có ba hàng, cái kia bắt lại coi như phiền toái. Nghĩ như vậy, Chu An liền lại mở miệng truy vấn: "Phúc Quý Ca, cái này gai heo hang động có mấy cái cửa ra vào đâu? Dùng thuốc lá này vân biện pháp, đến lúc đó có thể tốt bắt không?" Phúc Quý lúc này nết miệng cười một tiếng, ngựa khí chắc chắn lại dẫn niềm tin tuyệt đối: "Ngươi yên tâm, cái này con nhím hang động bình thường liền cố định hai cái cửa con, một cái chuyên môn dùng để tiến, một cái chuyên môn dùng để ra. Ngươi nhìn ta trước mắt cái này cửa hang, chính đối ngày phơi mặt này sườn núi, đây là nó nhập khẩu. Về phần cái kia lối ra nhà, liền giấu ở cái này nham sườn núi mặt sau." Lời này vừa rơi xuống, Phúc Quý nửa điểm không kéo dài, nói làm liền làm. Hắn lúc này đem đầu vai cái gùi hướng trên mặt đất vừa để xuống, quay người liền hướng cách đó không xa sườn núi hạ đi. Bên kia chỗ trúng chỗ mọc ra một mảnh nửa làm không ẩm ướt cỏ tranh, hoang bên trong mang lục chính là vân động chất liệu tốt. Quá làm cỏ tranh thiêu đến quá nhanh, có ít nổi giận thuân không đến trong động giã vật, quá ướt lại điểm không đến, ngược lại phí công phu. Như vậy nửa làm không ẩm ướt, điểm khói đặc cuộn, sức mạnh đủ nhất. Phúc Quý tay chân lanh lẹ, xoay người hao cỏ, một thanh hướng trong ngực khép, không đầy một lát liền ôm tới hai đại chói, hướng hang miệng vừa để xuống, lại nhặt được chút khô giáo cảnh khô lá héo vỡ trải tại dưới đáy, liền đợi đến châm lửa dùng. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng một giáp thúc, đưa tới, ngữ khí khẩn thiết địa mở miệng nói ra: "Thúc đợi lát nữa châm lửa vận động, ta phải đi cái này nham sườn núi mặt sau trông coi. tìm tới con nhím cửa ra vào, đến nhìn chằm chằm mới có thể không để nó chạy. Chỗ này châm lửa hơn khói sống, có thể hay không để cho Tiểu An giúp ta phụ một tay? Cũng chỉ là hơn cái khói, cũng không tính gian lận a. Hắn sợ Mục Dát Thúc để ý, cố ý đem lời nói đến rõ ràng. Lời này cũng không giả, bắt cái này quan thành động còn nhím. Vẫn thật là đến hai người phối hợp đến, thiếu một cái đều không được. Một người canh giữ ở cửa vào chỗ này, một bên thêm cỏ tục lửa, một bên hướng trong động mánh hơn khói đặc. Để khói thuận hang đi đến đầu chui, đem bên trong con nhím sặc đến đợi không ở một người khác liền phải sớm đuổi tới nham sườn núi mặt sau. Dựa vào thổi qua đi khói đặc, tìm đúng con nhím cửa ra vào. Ở bên kia ôm cây đợi thỏ chờ con nhím bị khói đặc sặc đến, hoảng hốt chạy bừa lao ra lúc, liền có thể vững vững vàng vàng đem nó bắt được. Cái này hai việc vòng vòng đan xen, nếu là chỉ dựa vào một người làm, chỉ có thể là cố đầu không để ý đuôi. Loay hoay chân không chạm đất, cũng đôi công bận rộn một trận. Mục Dát Thúc vốn cũng không phải là cái kia bất cận nhân tình tính tình. Hắn lâu dài trong núi đi săn, tự nhiên cũng hiểu cái này kết nhóm hợp tác đạo lý. Lúc này nhẹ gật đầu, ngữ khí dứt khoát đồng ý được, cái này có cái gì không được, dựng cái tay là nên. Vậy liền để Tiểu An ở chỗ này cửa hàng trông coi hơn khói, hai ta hiện tại liền đi nham sườn núi mặt sau đi. Quyết định phân công, liền mỗi người quản lý chức vụ của mình bắt đầu chuyển động. Một trận nhằm vào trong nham động con nhím đi săn, chính thức bắt đầu. Chu An móc ra diêm, xoạt một tiếng hoài đốt. Ngọn lửa xông lên, trước tiên đem khô giáo cảnh khô củi tiêu đến đôm đốt rung động. Theo sát lấy đem ở mức cỏ tranh đắp lên trên lửa. Ở mức cỏ tranh để lên đi, lập tức liền buồn bực ở ngọn lửa. Chỉ nghe tư tư tiếng vang, một cỗ lại nồng lại hắc khói đen, liền quần quần xông ra. Chu An nhặt được khối mỏng phiến đá, ngồi xổm ở bên cạnh một chút địa hướng trong động có gió. Gió thổi mang theo khói đặc, không ngừng địa hướng hang chỗ sâu rót. Chu An không dám lười biếng, thỉnh thoảng đưa tay thêm một thanh ở mức cỏ tranh. Cam đoan khói thế một bượng, ngóng trông trong động con nhím có thể sớm một chút bị sặc ra tới. Một bên khác, Phúc Quý Ca đi theo một giáp thúc, đã vây quanh nham sườn núi mặt sau. Cái này cản gió sườn núi loạn thạch đá lởm chởm, bên dưới vách đá cùng khe đá ở giữa, cất giấu thật nhiều cái lớn nhỏ không đều cửa hang. Ai cũng không nói chắc được, cái nào mới là cùng chiêu dương sườn núi cửa bảo, tương thông con nhím lối ra. Chương 642, 3, 2, 1, động thủ. Chương 642, 3, 2, 1, động thủ. Phúc Quý Ca nhìn chằm chằm những cửa động này, cẩn thận quan sát đến. Đông nhiên thoáng nhìn một cái cửa hang bên trong, chậm rãi bay ra một sợi nhàn nhạt khói trắng. Chính là từ chiêu dương sườn núi bên kia, thuận tới khói đặc. Thuận hang thông đạo, trôi giạt đến bên này. Tìm được. Phúc Quý Ca trong lòng vui mừng, bước nhanh sẽ tới, canh giữ ở cửa hang bên cạnh. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cửa hang. Cứ như vậy nín thở ngưng thần chờ đợi. Trong lòng của hắn rõ ràng, tiếp xuống chính là thời khắc quan trọng nhất, nửa điểm cũng không thể mã hổ. Cái này nhất đẳng lại qua một hồi lâu. Đông nhiên, hắn nghe thấy trong động truyền đến nhỏ vụn tiếng vang. Đầu tiên là tất tiếng sột soạt tốt xê dịch âm thanh, đi theo lại là va chạm nhẹ vang lên. Tiếng vang kia càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Không cần nhìn cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trong động đang có cái vật sống, chính vận thông đạo vội vội vàng vàng, hướng phía cửa hang bên này vào tới. Cái kia động tĩnh trong mang theo mấy phần bối rối, nghĩ đến là bị khói đặc sặc đến không chịu nổi. Phúc Quý Ca tinh thần cao độ căng cứng, toàn thân sức lực đều nhấc lên. Thân thể lập tức kéo căng thẳng tắp, trong tay chăm chú nắm chặt, trước đó chuẩn bị xong không cái gùi. Cái gùi miệng hướng xuống, vững vàng đối cửa hang. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa hang, ngay cả mí mắt cũng không dám nhiều nháy một chút. Trong lòng yên lặng đếm lấy động tĩnh chờ lấy cái kia con nhím xông tới trong nháy mắt. Bất quá thời gian qua một lát, chỉ thấy cái kia đen ngòm cửa hang, đông nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Một con toàn thân mọc đầy gai nhọn con nhím, đông nhiên từ trong động chui ra. Tốc độ kia thật nhanh, hiển nhiên là bị khói đặc sặc đến hoảng hốt chạy bừa, tập trung tinh thần chỉ muốn xông ra ngoài. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Phúc Quý Ca tay mắt lênh lẹ, trong tay không cái gùi, vững vững vàng vàng hướng phía đạo hắc ảnh kia chụp xuống dưới. Chỉ nghe phù phù một tiếng vang trầm, con nhím vừa lúc bị rắn rắn chắc chắc địa chụp tại cái gùi dưới đáy. Mục Dát Thúc thấy thế, lúc này cười đi lên trước, nhìn về phía Phúc Quý ánh mắt càng thêm thưởng thức, tán thưởng một câu: "Hảo tiểu tử, tốc độ phản ứng vẫn rất nhanh." Bị cái gùi rắn rắn chắc chắc chụp tại dưới đáy con nhím, trong nháy mắt hoảng hồn, mới bị khói đặc sặc đến đầu góc choáng váng, liều mạng ra bên ngoài bọn. Vốn dĩ cho rằng có thể chạy thoát, không có nghĩ rằng một đầu ba bảo, cái này thực sự lồng giam bên trong. Lập tức liền cùng như bị điên giằng co, nó bốn vó đạp mặt đất, thân thể không ngừng hướng lấy cái gùi bích, hung hăng va chạm. Đông 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 trầm đục một tiếng tiếp lấy một tiếng. Nương theo lấy kịch liệt va chạm, cái gùi dưới đáy còn chuyển ra, con nhím thê lương đến cực điểm tiêu thảm. Thanh âm kia không phải manh thú gầm nhẹ, ngược lại là ngao, ngao. Lại nhọn vừa nội, nghe tựa như đạp cái đuôi mèo hoang giống như. Ở giữa còn tỉnh thoảng sen lẫn ken két cắn răng âm thanh. Nghĩ đến là vừa vội vừa giận, lại vẫn cứ nửa điểm biện pháp đều không có. Phúc Quý Ca gắt gao án lấy cái gùi mặc cho dưới đáy con nhím giày bò. Một bên khác chiêu dương sườn núi hang lối vào, Chu An chính xoay người thêm lấy ở mức cỏ tranh. Đột nhiên chỉ nghe thấy nham sườn núi mặt sau truyền đến một trận sắc lạnh, the thé tiếng vang. Có con nhím kêu thảm, động tính huyên náo không nhỏ. Trong lòng của hắn lập tức sáng lên, lập tức đoán được khẳng định là Phúc Quý Ca bên kia đã thủ. Lập tức cũng không nói hoài tới công việc trong tay mà tính, cô càng liền hướng phía nham sườn núi mặt sau chạy. Chu An chạy gấp, chạy như bay, không đầy một lát đã đến lưng sườn núi. Hắn vừa chạy đến phụ cận, liền nhìn thấy cái kia không ngừng lắc lư cái gùi. Còn có bảo vệ ở một bên, Phúc Quý Ca cùng một giáp thuốc. Trên mặt hắn mang theo không cầm được hiếu kỳ, tiến lên trước vội vàng hỏi: "Phúc Quý Ca, kiểu gì kiểu gì?" Nghe động tĩnh không nhỏ, là đem cái kia gai heo bắt được không? Đang khi nói chuyện, còn đưa cổ nhìn thấy cái gùi. Làm sao cái gùi chụp đến chặt chẽ, cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể nghe thấy bên trong không ngừng truyền đến tiếng va đập cùng tiếng kêu thảm thiết. Phúc Quý Ca gặp hắn cái này cấp hống hống bộ dáng, nhịn không được nhếch miệng cười cười. Cười gật đầu đáp, hắc hắc, chạy không được nó. Đã sớm bắt được. Lúc này chính chụp tại cái này cái gùi dưới đáy dày vào đâu, sức mạnh còn không nhỏ. Vừa dứt lời, cái gùi dưới đáy liền lại chuyển tới một trận mãnh liệt hơn va chạm. Phúc Quý Ca thủ bên trên lực đạo lần nữa tăng thêm, vững vàng đem cái gùi đè lại. Chu An vây quanh cái gùi dạo qua một vòng, nghe bên trong liên tiếp động tĩnh. Trong lòng đã mới mẻ lại có chút lẩm bẩm. Phúc Quý Ca, vậy cái này gai heo còn sống đâu, chơi đùa hung ác như thế. Việc này sinh sinh, muốn thế nào giết chết nó? Nếu không ta dùng súng bắn, một thương xuống dưới liền có thể giải quyết, cũng tiết kiệm nó ở chỗ này dày vò. Phúc Quý Ca nghe xong Chu An nói phải dùng súng bắn, lúc này lắc đầu. Dùng súng bắn quá lãng phí đạn. Đạn này quý giá đây, ngày bình thường trừ phi là gặp gỡ lợn rừng giá hiệu, lớn như vậy ra hỏa, Phúc Quý Ca căn bản không nỡ động thương. Chớ nói chi là dùng tại một con, bị vây con nhím trên thân. Như vậy lãng phí đạn làm phép, hắn là vạn vạn không chịu làm. Hắn quay đầu nhìn về một bên Chu An vẫy vây tay, nói: "Tiểu An, ngươi qua đây phụ một tay, giúp ta gắt gao án lấy cái này cái gùi. Ta đi bên cạnh chặt cây của tới, đối phó nó, một cây vậy là đủ rồi." Vừa dứt lời, Phúc Quý Ca liền vung ra đấm lưng cái sọt tay, mang theo bên hông đao bộ củi, bước nhanh đi đến cách đó không xa. Hắn nhìn qua hai lần, rất nhanh liền để mắt tới một cây cánh tay phẩm chất nhánh cây. Nhánh cây này dáng dấp rắn chắc, chính là tiện tay khá lắm. Phúc Quý Ca đưa tay cầm lên đao bộ củi, lưỡi đao đối cây bá 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 địa chặt bắt đầu. Không có mấy lần liền đem nhánh cây kia chặt đứt, lại thuận tay chém tới nhánh chạc cây nhà. Gọt đến sạch sẽ, một cây vừa to vừa dài, phân lượng 10 phần thô gậy gỗ liền thành. Phúc Quý Ca mang theo thô gậy gỗ, đi đến cái gùi trước mặt. Sau đó nghiêm túc cùng Chu An dặn dò, đợi lát nữa nghe ta khẩu lệnh, ta số 321, ngươi liền bỗng nhiên đem cái này cái gùi cho ta nhấc lên, động tác phải nhanh, đừng do dự. Ta thừa cơ một gậy đem nó gõ chết, không thể cho nó dễ dàng chạy trốn cơ hội. Chu An liền vội vàng gật đầu đáp ứng, lực lượng 10 phần địa đáp. Được rồi Phúc Quý Ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định nghe người khẩu lệnh. Cam đoan một chút liền nhấc lên, tuyệt không mập mờ. Phúc Quý Ca gặp hắn chuẩn bị xong, đem gậy gỗ nắm trong tay. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái gùi, mở miệng đếm ngược. 3, 2, 1. Động thủ. Một chữ vừa dứt, Chu An hai tay bỗng nhiên đi lên bắn lên. Theo cái gùi bị xốc lên, con kia nguyên bản bị vây ở dưới đáy con nhím, lập tức liền bại lộ tại ba người trước mắt. Đám người lúc này mới thấy rõ, cái này con nhím toàn cảnh. Cái này con nhím cái đầu, quả thực không coi là nhỏ. Tròn vo thân thể, nhìn xem phân lượng 10 phần. Xem chừng không sai biệt lắm có cái nặng hơn 30 cân. Trong núi dã con nhím bên trong, cũng coi như được là cái khỏe mạnh đại gia hỏa. Cái này con nhím bộ dáng, nhìn thật đúng là thật có ý tứ. Nhìn qua đi, có điểm giống là một con toàn thân mọc đầy gai nhọn tiểu hắc heo. Hình thù cổ quái, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thân thể của nó tròn vo, mập mạp, nhìn xem nhỏ bé cồng kềnh. Bốn đầu lại ngắn lại thô tiểu đoạn chân, chống đỡ to mọng thân thể. Toàn thân của nó đều bọc lấy một tầng thô ráp màu nâu đen thô lông. Mà bắt mắt nhất thì là theo nó phía sau lưng một mực kéo dài đến trên mông những cái kia gai cứng. Lít nha lít nhít, một cây sắt bên một cây. Cơ hồ đem phía sau lưng cùng bờ mông, tất cả đều đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Nhìn xem liền rõ ràng lấy một cố lực uy hiếp, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Những thứ này gai cứng nhan sắc cấp độ rõ ràng, cùng hắn lúc trước nhặt cây kia giống nhau như lúc. Gốc rễ là màu nâu đen, đầu trên là màu trắng. Nhọn từng cây tế chúc đầu, lít nha lít nhít nét trùng một chỗ. Lại nhìn đầu của nó, cùng to mọng thân thể so ra, lộ ra phá lệ tiểu xảo. Miệng nhọn, một đôi ngắn ngủi tròn trịa lỗ tai nhỏ, áp sát vào đầu hai bên. Giờ phút này chính là bởi vì kinh hoàng, cặp kia đen bóng mắt nhỏ bên trong tràn đầy bối rối. Con kia con nhím vừa được thả ra, đầu tiên là cứng tại nguyên địa, rõ ràng ngậm một chút. Có thể cái này mộng thần công phu, bất quá một hai giây thời gian, khi phản ứng mình còn tại hiểm cảnh bên trong, lập tức cũng không đoái hoài tới khác. Dãy ruồi tròn vo thân thể, vung ra bốn đầu nhỏ bé tiểu đoạn chân, liền chuẩn bị chuồn đi. Có thể nó lại nhanh, cũng không nhanh bằng đã sớm chuẩn bị Phúc Quý Ca. Phúc Quý Ca gắt gao nhìn chằm chằm nó động tĩnh, trong lòng đã sớm dự phán tốt, nó chạy trốn con đường. Làm sao có thể cho nó cơ hội chạy trốn? Mắt thấy cái kia con nhím vừa thoát ra ngoài hai bước, Phúc Quý Ca lúc này túi lưng phát lực. Trong tay nắm chặt thô gậy gỗ mang theo phong thanh, vô cùng tinh chuẩn hướng phía con nhím đầu, hung hăng đập xuống. Một côn này con công bằng, vừa vặn rắn rắn chắc chắc đánh vào con nhím đầu trên đỉnh. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, lực đạo 10 phần. Phúc Quý Ca một côn này con, tích lũy đủ toàn thân sức lực, lực đạo to đến kinh người. Chịu cái này trùng điệp một côn, cái kia con nhím trong nháy mắt phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tê thảm. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức liền thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Bốn đầu tiểu đoạn chân quất xúc hai lần, không có qua một lát liền triệt để không có động tĩnh. Chu An thấy con mắt đều sáng lên, liền vội vàng tiến lên đá đá trên đất con nhím. Thấy nó xác thực không nhúc đích, mới cười giơ ngón tay cái lên. Phúc Quý Ca, ngươi một côn này con vừa chuẩn lại hung ác, thật sự là nửa điểm nghiêm túc. Mục Giác Thúc cũng đi lên trước, đưa tay ước lượng con nhím phân lượng. Trên mặt cũng lộ ra ý cười, miệng bên trong tán dương. Không tệ, đúng là không tệ nha. Bắt lấy cái này đại hào heo về sau, có thể Phúc Quý Ca nhưng không có nửa điểm muốn rời khỏi ý tứ. Ánh mắt của hắn đảo qua cách đó không xa một cái khách hàng. Đánh giá một lát, Phúc Quý Ca nâng người lên, mang trên mặt chắc chắn ý cười, đối Chu An cùng Mục Giác Thúc mở miệng nói ra: "Ta xem chừng bên cạnh cái này trong nham động, hẳn là còn có gai heo. ta đừng có gấp đi, lại theo mới biện pháp hơn một chút khói thử một chút, không chừng còn có thể lại làm một con. Chu An nghe xong lời này, lúc này tới sức mạnh, vội vàng ứng hòa nói tốt, lập tức liền lại chiếu vào mới bắt được con nhím biện pháp, bận rộn. Chu An vẫn là đem nửa làm không ẩm ướt cỏ tranh, trông chất tại cái này mới hang lối bảo. Một lần nữa nhóm lửa cánh cô, đắp lên ẩm ướt cỏ tranh, khói đặc cuồn cuộn xuất hiện về sau, không ngừng hướng trong độc tiến. Phúc Quý Ca thì vẫn như cũ mang theo một giáp thuốc, vây quanh nham sườn núi mặt sau. Xe nhẹ đường quen tìm cửa hang, yên lặng chờ lấy trong động con nhím bị sặc ra tới. Quả nhiên, khói đặc hướng trong động rót không nhiều lắm một hồi. Lưng sườn núi cửa hang liền chuyển đến động tĩnh. Rất nhanh, một con nhím liền cùng lúc trước con kia đồng dạng, bị khói đặc sặc đến hoảng hốt chạy bừa, đột nhiên từ cửa hang chui ra. Phúc Quý Ca thấy thế, vẫn như cũng là biện pháp cũ, vững vàng đem nó chế phục. Cái này con nhím, tuy nói không có vừa rồi con kia cái đầu khỏe mạnh, nhưng ước lượng trong tay phân lượng cũng không nhẹ, xem chừng cũng có cái 26-27 cân nặng. Thực sự lại là một phần thu hoạch tốt. Nhìn xem nằm trên đất hai con to mọng con nhím, một giáp thuốc khắp khuôn mặt là vui mừng ý cười. Mới từ hân động tìm lối ra, đến tinh chuẩn chế trụ đầu một con nhím, lại đến một côn lưu loát chí mạng, lại ngay sau đó hân ra cái thứ hai. Phúc Quý cái này liên tiếp thao tác, hắn đều nhìn ở trong mắt. Lúc này một giáp thuốc trong lòng trong suốt, đã đem Phúc Quý bản sự mò được rõ rõ ràng rồi chứ. Tiểu tử này là thật không tệ, tuyệt không phải là trên núi những cái tiên nửa bình con lắc lư, thư đầu ba nào yêu khoác lác hậu sinh. Ngoài miệng nói đến thiên hoa loạn truy, thật đến trên núi, ngay cả con thỏ đều bắt không đến. Phúc Quý không giống, hắn mắt sắc thật trọng, dựa vào lẻ tẻ vết tích, liền kết luận trong nham động có con nhím, có thể tinh chuẩn phân biệt ra xuất nhập cảng, tay chân lanh lẹ vừa trầm ổn. Toàn bộ hành trình không chút hoang mang, thỏa thỏa chính là cái có bản lĩnh thật sự tốt thợ săn. Có loại này bản sự mang theo, về sau trong núi kiếm ăn liền không lo, có thể kiếm đến ăn uống, nâng lên toàn gia sinh kế. Nghĩ như vậy, một giáp thúc nhìn về phía Phúc Quý trong ánh mắt, liền lại nhiều mấy phần hảo cảm. Bây giờ là đánh trong đáy lòng, công nhận người trẻ tuổi này. Hắn đi lên trước, đá đá trên đất con nhím. Đối Phúc Quý cười cười, trong giọng nói tràn đầy tán thành. Được, Phúc Quý, ngày hôm nay trận này việc làm xuống tới. Ngươi bản lãnh này thúc là triệt để nhìn ở trong mắt, thực sự hảo thủ nghệ. Ngày hôm nay thu hoạch không tính chênh lệch, nếu không cũng đừng đi vào trong, dọn dẹp một chút xuống núi thôi. Trong vùng núi thẳm này đầu càng đi bên trong càng hiểm, có thể có dạng này thu hoạch đã không tệ. Một giáp thuốc cũng là nghĩ lấy thấy tốt thì lấy, cũng không khó vì người trẻ tuổi. Không có nghĩ rằng Phúc Quý Ca nghe xong lời này, lúc này đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Trên mặt nửa điểm không có thấy tốt thì lấy ý tứ, ngược lại lộ ra một cô đấu trí. Hắn nhìn xem một giáp thuốc nghiêm túc nói, một giáp thuốc, cái này cũng không thành, ta hôm nay lên núi, đến bây giờ còn không có mở qua thương đâu. Lúc trước đối phó cái này hai con gai heo, không dùng được thương, không đáng lãng phí đạn. Có thể thương pháp này còn không có để ngài tận mắt nhìn một cái. Dù sao cũng phải thử lại lần nữa thương, để ngài khảo nghiệm một chút thương pháp của ta mới được. Nói hắn dừng một chút, ánh mắt rơi trên mặt đất con nhím trên thân. Lại thêm một câu, lại nói, cái này gai heo tuy nói thì nhiều, có thể nói đến cùng cũng không tính được cái gì đại gia hỏa. Trong lòng ta còn có cái tưởng niệm, muốn đi trên núi lại đi một chút. Tranh thủ đánh cái chân chính đại gia hỏa trở về, cho mà y cô nương mang về, để nàng cũng nếm thử tươi. Lời kia vừa thốt ra, trong giọng nói cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Một giáp thuốc nghe xong lời này, lúc này liền cười, con mắt cười đến híp lại thành một đường nhỏ. Hắn sống lớn tuổi như vậy, cái gì tâm tư nhìn không rõ. Phúc Quý tiểu tử này tâm tư, hắn nhìn ra. Ngày hôm nay lên núi đi săn, không chỉ có là vì thông qua khảo nghiệm, càng là suy nghĩ nhiều kiếm điểm mặt mũi, đánh chỉ giống dạng đại gia hỏa trở về. Đã có thể tại mà y cô nương trước mặt, biểu hiện tốt một chút một phen, để cô nương nhìn một cái bản lãnh của hắn, để cô nương ăn được ngon thịt rừng. Phần tâm tư này đơn giản lại thuần túy, ngược lại để trong lòng người vui vẻ. Một giáp thuốc lúc này gật đầu cười, vung tay lên, ngữ khí cởi mở lại dứt khoát. Đi, thúc minh bạch tâm tư của ngươi. Chương 643, cái này gấu cái đầu, làm sao nhìn thấy nhỏ như vậy? Chương 643, cái này gấu cái đầu, làm sao nhìn thấy nhỏ như vậy? Một giáp thuốc tiếp tục nói, đã ngươi có phần này sức mạnh, vậy ta cũng liền không mất hứng. Chúng ta tiếp tục đi theo ngươi hướng trong núi sâu đi, ngày hôm nay liền bồi ngươi tốt tốt xông vào một lần. Nhìn xem có thể hay không gặp lại điểm, ra dáng đại gia hỏa, để ngươi hảo hảo bộc lộ tài năng tướng pháp, thắng lợi trở về. Phúc Úy một nhóm ba người, hướng càng sâu trong rừng chui. Càng đi đi vào trong, cây càng mật. Che khuất bầu trời cánh lá, đem ánh nắng cắt tới thất linh bát lạc. Trong rừng tĩnh cực kỳ, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chim gọi. Phúc Úy con cái kia cắn lao súng săn, con mắt trừng đến căng tròn. Ánh mắt đảo qua mỗi một cái cây làm, mỗi một phiến lùm cây. Lỗ thai cũng chi cạnh, không buông tha bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay. Đi tới, Phúc Úy bước chân đột nhiên bỗng nhiên một trận. Gót chân kèm chút túi tại, Chu An mũi chân bên trên. Chu An giật nảy mình, vừa định há mồm hỏi, chỉ thấy Phúc Quý quay đầu, hướng hắn làm cái im lặng thủ thế. Một giáp thúc cũng lập tức dừng lại bước chân, hướng phía trước nhìn lại. Phúc Quý con mắt gắt gao nhìn chằm chằm, bên trái đằng trước phương hướng. Trong cổ họng gạt ra thanh âm cực thấp, bên kia giống như có cái gì. Chúng ta động tác điểm nhẹ, lặng lẽ tới gần một chút, ta xem một chút cụ thể là cái gì. Tiếng nói rơi, Phúc Quý trước mèo hạ eo, mũi chân điểm, dẫm lên trên đất lá mục cùng cỏ xỉ rêu, từng bước một dịch chuyển về phía trước. Cái kia bước chân rất nhẹ, nửa điểm thanh âm đều không có. Ba người cứ như vậy đi theo Phúc Quý sau lưng, giống ba con rắn mặt đất đi còn báo. Đi ước chừng nửa túi khói công phu, cách cái kia cây lịch dưới đáy đồ vật cũng liền xa mấy chục mét. Chu An trợn tròn mắt hướng phía trước nhìn, trông thấy một cái đen xì đồ vật. chính ngồi xổm ở gốc cây dưới, giống như tại lay lấy cái gì. Một thân bóng loáng không dính nước lông đen, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng. Nhìn thân hình, là đầu gấu không sai. Có thể Chu An trong đầu lại phạm vào nói thầm. Cái này gấu cái đầu, làm sao nhìn thấy nhỏ như vậy? Chu An trước kia tại trường Bạch Sơn bên trong đi săn, săn được gấu đen không có 10 đầu cũng có 7-8 đầu. Cái nào một đầu không phải hơn 200 cân đi lên, khỏe mạnh giống con bê con. Đứng lên có thể đem người dọa đến bắp chân chuột rút. Nhưng trước mắt này đầu, nhìn cũng liền trai trai cái đầu. Ngồi xổm ở chỗ ấy, xem chừng cũng liền 100 cân ra mặt. Chu An suy đoán hẳn là một cái không có lớn lên để, khẳng định là cái vị thành niên. Hắn bên này thì thầm trong lòng bên kia Phúc Quý đã hóc lưng lại như mèo, lại đi trước cọ sát mấy bước. Trong tay cái này súng săn là một giắt thuốc thủ pháo. Ống sắt mài đến bóng lưỡng, có thể tầm bắn thực sự là có hạn. Xa căn bản đánh không cho phép, không phải xích lại gần một chút mới được. Phúc Quý không dám thở mạnh, từng chút dịch chuyển về phía trước. Lại đi trước rời hơn 10 mét, Phúc Quý xem chừng cũng liền 2-30 bước khoảng cách. Vừa vận tại thủ pháo trong tầm bắn đầu, lúc này mới dừng bước lại, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hắn thuận bóng cây điểm hộ, đem súng săn nâng lên. Nheo lại một con mắt, nhắm chuẩn đầu kia gấu yếu hại. Đầu kia tiểu hùng chính ngồi xổm ở một cái cây gỗ khô cọc bên cạnh. Hai con chân trước đảo lấy đầu gỗ khe hở, đầu chôn đến trầm thấp. Ấp úng ấp úng không biết tại móc món gì ăn ngon. Đen xì ra hỏa, căn bản không có phát giác được nguy hiểm đã để mắt tới nó. Phúc Quý con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hùng ngực khối kia. Kia là trái tim vị trí, cũng là săn thú lao kỹ năng, coi trọng nhất đoạn mệnh điểm. Ngón tay hắn chụp tại trên cò súng, ổn liễu ổn thần, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ầm. Một tiếng súng vang bỗng nhiên trong rừng nổ tung, cả kinh trên ngọn cây phi điệu bị vịt bay loạn. Một thương này đánh cho thật sự là chuẩn, chỉ đạn cũng bằng, vừa vặn tiến vào gấu trái tim. Đầu kia gấu chính lay đến hăng hái, thình lình chịu như thế một chút. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đầu chậm rãi nâng lên, miệng bên trong phát ra một tiếng nghẹn ngào. Nó muốn dây rủa lấy đứng lên, có thể chân sau vừa đạp hai lần, liền toàn thân như nhũ ra, giống một đám bùn não, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Móng vuốt co quắp hai lần, liền rốt cuộc không động đậy. Chương 644, đến, đi một cái. Chương 644, đến, đi một cái. Phúc Quý nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất gấu, trên mặt trong nháy mắt tràn ra tiểu dung. Đem súng săn hướng trên vai một khiêng, xài bước liền hướng phía đầu kia gấu đi tới. Chu An cùng một giác thúc cũng đuổi theo sát. Chu An vừa đi, trong đầu bên cạnh lẩm bẩm. Loại này gấu con non còn không có giải đến trưởng thành, cứ như vậy giết, quả thật có chút đáng tiếc. Ba người đi tới gần, đầu kia mặt gấu hướng xuống, ghé vào cây gỗ khô cái cọc bên cạnh. Chu An ngồi xổm người xuống, đưa tay kéo gấu chi sau. Quay đầu đối ngồi xổm ở bên cạnh, lay gấu lô hai Phúc Quý nói. Cái này gấu sở lấy cũng rất béo hồ, bất quá khẳng định không thành niên, xem chừng cũng liền 120 cân khoảng chừng. Phúc Quý nghe vậy, lập tức nâng người lên lắc đầu. Toét miệng cười ra hai hàng răng trắng, nói. Người cái này nói sai, cái này gấu sớm trưởng thành, hơn nữa còn xem như cái đầu lớn đây này. Trên núi loại này gấu, thiên sinh liền chưa trưởng thành. Có chút nhỏ gầy, trưởng thành cũng liền 7-80 cân. Có thể dài đến 120 cân, cái kia đều xem như gấu bên trong tên đô con. Chu An nghe xong lời này, con mắt lập tức trợn tròn, trên mặt kinh ngạc giấu đều giấu không được. Hắn góp đến càng gần chút, liễu lươi nói. Cái gì? Cái này gấu sau khi lớn lên cũng chỉ có như thế lớn sao? Chúng ta trưởng Bạch Sơn bên kia gấu đen, trưởng thành cái nào không được dài đến 200-300 cân nha. Phúc Quý ca nghe lời này, nhẹ gật đầu. Cái kia chỉ định không phải một cái chủng loại, các ngươi trưởng Bạch Sơn bên kia là gấu đen lớn, chúng ta núi này bên trong, gọi cẩu hùng. Chu An nghe cẩu hùng hai chữ, vô ý thức gãi gãi cái óc, khắp khuôn mặt là hoang mang. Cái này hai chữ hắn rất quen thuộc, trong thôn nhà ai tiểu tử lười biếng dùng mạnh lưới. Trường bối chuẩn sẽ chửi một câu, ngươi cái này lười cẩu hùng. Nhưng muốn nói cái này hai chữ, chỉ là trước mắt loại này gấu, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Hắn chỉ coi cẩu hùng là lời mắng người, nào biết được trên đời thật có gọi tên này mà gấu loại. Phúc Quý ca nhìn Chu An cái này một mặt mơ hồ bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Ngồi xổm xuống, hai tay chế trụ gấu chân trước cùng chân sau, nghẹn gần nổ phổi mà hô một tiếng. Đến, phụ một tay. Chu An tiến lên giúp đỡ dơ lên, hai người một dùng sức. Liên đem đầu này gấu lật cả đáy lên trời, để nó cái bụng hướng lên trên nằm. Vừa rồi chỉ xem mặt sau, chỉ thấy lấy một thân đen xì lông, bóng loáng không dính nước. Ngoại trừ cái đầu nhỏ, nhìn thấy cùng trường Bạch Sơn gấu đen, cũng không có gì khác biệt. Lúc này lật qua, nhưng là khác rồi. Chu An ngồi xổm ở bên cạnh, tỉ mỉ đánh giá bắt đầu. Cái này cẩu hùng toàn thân bọc lấy một tầng, ngắn ngủi lông đen. Ánh nắng vừa chiếu, cái kia lông hiện ra bóng loáng ánh sáng. Nhìn xem liền biết, cái này gấu ngày bình thường cơm nước không kém. Đầu của nó dáng rất ngắn, tròn, rộng, cùng cái lông đen đoàn tử giống như. Hai con mắt nho nhỏ, khảm tại tròn trên đầu, cùng đầu đen giống như. Vành mắt chỗ ấy hiện ra một vòng màu nâu xám lông, liền cùng đeo cái tiểu nhãn kính giống như, lộ ra câu ngu đần. Lại nhìn cái kia miệng, phương phương chính chính, lỗ tai ngắn ngủi, tròn trịa, dán tại đầu hai bên, càng nhìn càng khờ. Bắt mắt nhất vẫn là nó trước ngực khối kia, mọc ra một khối màu vàng hoa văn. Liền với ai cố ý cho nó may cái, xinh đẹp vây túi giống như. Chu An ánh mắt thuận cái kia thật thà chất phát mặt gấu hướng xuống trượt. Một chút liền nhìn thấy, nó cúi tại miệng bên ngoài đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia dáng dấp lạ thường, không giống bình thường dã thú như vậy ngắn ngủi một đoạn. Nhan sắc là âm thầm thịt màu hồng, mặt ngoài còn hiện đầy thô ráp lông cứng, nhìn xem liền cùng bàn trải nhỏ giống như. Càng có ý tứ chính là, trên đầu lưỡi còn dính lấy thật nhiều chỉ con muỗi. Con muỗi chính vội vàng hấp tấp địa bò qua bò lại. Xem chừng là vừa rồi ăn đến quá mau, chưa kịp nuốt xuống. Chu An ánh mắt lập tức liền rời đến, bên cạnh cái kia mục nát cây gỗ khô cái cọc bên trên. Cái kia cọc gỗ đã sớm nát ấu, trong khe hở đen xì. Xích lại gần nhìn, có thể trông thấy lít nha lít nhít con mối ở bên trong tiến vào chui ra. Hắn trong nháy mắt liền hiểu, hợp lấy cái này cậu hùng vừa rồi ngồi xổm ở chỗ này, là tại đào lấy cọc gỗ hao con mối ăn đâu. Phúc Quý Ca nhìn thấy Chu An nhìn chằm chằm cọc gỗ nhìn, liền mở miệng cười. Cái này cậu hùng a, khác ăn uống không nói, liền tốt cái này một ngụm con mối. Cái đồ chơi này thế nhưng là bọn chúng khai vị điểm tâm, so cái gì đều hương. Hắn nói, dùng mũi chân đá đá cái kia cây gỗ khô cái cọc. Cái này đầu gỗ quá xấu thấu đấu, bên trong tất cả đều là con mối ổ cái này cậu hùng tinh đây, móng đuốt biểu bảo, là có thể đem đầu gỗ khe hở gỡ ra. Lại đem cái kia lưới dài đầu hơi rỗi lơi cuộn, cùng cái chổi quét giống như. Quản nó nhiều ít con mối, cho hết liếm lấy sạch sẽ, liền chút không còn sót lại một chút cạn. Có đôi khi đụng tới rắn chắc điểm của gỗ, nó có thể ôm gặm nửa ngày, không phải đem bên trong con mối móc sạch sẽ mới bỏ qua. Chương 645, liền nhận ngươi cái này an tâm bản phận con rể. Chương 645, liền nhận ngươi cái này an tâm bản phận con rể. Bên cạnh một giác thuốc một mực không có lên tiếng âm thanh, cười híp mắt nhìn xem Phúc Quý. Từ lúc Phúc Quý một thương quật ngã đầu này cậu hùng, một giác thuốc ánh mắt liền không có rời đi hắn. Lúc này nghe Phúc Quý nói đến đạo lý rõ ràng, lại nghĩ lên vừa rồi cái kia lại ổn vừa chuẩn một thương. Trong đầu đối tiểu tử này, là hài lòng đến không được. Ánh mắt kia bên trong thưởng thức và thích đều nhanh tràn ra tới. Các loại Phúc Quý tiếng nói rơi xuống, một giác thuốc liền gật đầu, cao giọng nói: "Phúc Quý, ngươi thương pháp này, đúng là đỉnh cao thì tốt hơn. Lại ổn vừa chuẩn, thật đến xong việc bên trên, một điểm nghiêm túc. Mà ý ỉa nha đầu kia giao cho ngươi, ta là chân chân chính chính yên tâm." Lời kia vừa thốt ra, Phúc Quý mặt bá địa một chút liền đỏ lên. Gãi đầu cười hắc hắc, toàn thân đều mang vui sức lực. Hắn đột điểm một chút từ dưới đất đứng lên, hai cánh tay cũng không biết hướng chỗ nào thả. Xoa xoa góc áo, con mắt lóe sáng đến cùng tinh tinh giống như. Một giác thuốc, vậy ngài lời này ý tứ là đồng ý ta cùng Mã Y hôn sự rồi. Một giác thúc nhìn xem hắn bộ dáng này, nhịn không được cười lên ha ha. Đồng ý, thế nào có thể không đồng ý? Ngươi tiểu tử này, bán chuẩn, tâm nhãn thực, làm việc lại ổn định. Mã Y ỉa đi theo ngươi, ta 100 cái yên tâm. Bất quá nha, hôn sự còn phải theo chúng ta thôn tập tục đi. Kia là tự nhiên. Kia là tự nhiên. Phúc Quý liên tục không ngừng gật đầu, khoe miệng đều nhanh ngoác đến mang hai con, trong cặp mắt tràn đầy vui vẻ. Kia là tự nhiên, chỉ cần ngài đồng ý là được. Một giác thúc thỏa mãn ư một tiếng, ánh mắt rơi trên mặt đất đầu kia cậu hùng trên thân. Dặn dò, ngươi trước tiên đem cái này gấu mật gấu cho lấy ra đi, cái đồ chơi này thế nhưng là cái thứ tốt, có thể làm thuốc có thể đổi tiền, có thể tuyệt đối đừng trả đạn. Được rồi, ta hiện tại liền lấy. Phúc Quý nên được dứt khoát, quay người liền từ sau trên lưng rút ra một thanh, mài đến bóng lưỡng nhỏ loan đao. Đao này rất nhanh, ngày bình thường lột cái ra lấy trong đó bẩn, dùng đến thuận tay cực kỳ. Phúc Quý ngồi xổm người xuống, trước tiên đem cậu hùng thân thể bày ngay ngắn, lại dùng mũi đao tại gấu trên bụng, khoa tay hai lần, tìm đúng vị trí vạch một cái, liền cắt một đạo không lớn không nhỏ lỗ hổng. Tay kia pháp thành thạo cực kỳ, một điểm dư thừa động tác đều không có. Mở ra lỗ hổng về sau, Phúc Quý cũng không chê bẩn, trực tiếp đem bàn tay tiến gấu trong bụng, ngón tay ở bên trong lục lọi hai lần, liền theo trong túi móc đồ vật, dễ dàng liền đem mật gấu lấy ra. Cái kia mật gấu bị một tầng thật mỏng màng bọc lấy, tròn vo, hiện ra màu nâu đậm quang trạch, nhìn xem chính là tốt phẩm tướng. Chu An áp sát tới, cẩn thận nhìn nhìn, trong đầu lập tức liền nắm chắc. Cái này mật gấu phẩm chất sắc thực không tệ, nhìn xem sung mãn dày đặc, chính là cái đầu so với hắn trước kia tại trường Bạch Sơn làm mật gấu, muốn hơi nhỏ bên trên một vòng. Cũng đừng nhìn cái đầu nhỏ, Chu An trong lòng muốn thanh. Cái đồ chơi này tại trên chợ đen, thế nhưng là hàng bán chạy. Dựa vào cái này tốt phẩm tướng, tùy tiện bán cái hơn 10 khối. Phúc Quý đem mật gấu cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, lúc này mới nâng người lên. Hắn quay đầu nhìn lướt qua, bốn phía rậm rạp rừng cây. Lại cúi đầu nhìn một chút trên đất cầu hùng, lông mày nhẹ nhàng nhíu, chép miệng một cái nói: "Cái này con mồi còn chưa đủ tốt, không đủ nhiều. Ta nghĩ lại hướng rừng chỗ sâu dạo chơi, nói không chừng còn có thể lại làm điểm đồ tốt trở về." Hắn lời này vừa dứt âm, bên cạnh một giác thúc có chút dở khóc dở cười. Hắn vội vàng khoát tay, nói ra: "Phúc Quý nha, ngươi đứa nhỏ này quá thật tâm mà. Đủ rồi, cái này đều đủ nhiều." Mục Giác Thúc đi lên trước, vỗ vỗ Phúc Quý bả vai. Nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được, ngày hôm nay lên núi, chủ yếu nhất là cái gì? Là để thúc kiến thức một chút ngươi đi săn kỹ thuật. Tiểu tử ngươi một thương liền quật ngã một đầu gấu, chính xác lại ổn lại hung ác, thúc trong đầu đã hiểu. Đi săn có rất nhiều cơ hội, về sau ngươi nghĩ lúc nào lên núi, thúc đều đổi tiếp ngươi. Có thể ngày hôm nay không giống, hôn sự của ngươi mới là hạng nhất đại sự, cũng không thể làm trễ nải. Phúc Quý vừa nghe đến hôn sự hai chữ, mới vừa rồi còn nghĩ đến lại săn thú tâm tư, trong nháy mắt liền không có ảnh. Trên mặt đằng địa một chút liền đỏ lên, khóe miệng nhịn không được đi lên bình lên. Vừa rồi điểm này bướng bỉnh sức lực, cũng tan thành mây khói. Hắn liền vội vàng gật đầu, cái eo thẳng tắp. Được rồi một giấc thúc, nghe ngài, cái kia ta liền xuống núi đi. Dứt lời, Phúc Quý xoay người nâng lên đầu kia cầu hùng. Tuy nói cái này gấu cái đầu không tính lớn, có thể phân lượng cũng không nhẹ. Chu An thấy thế, mau tới trước dựng nắm tay. Hai người một người giơ lên gấu chân trước, một người giơ lên chân sau. Một giác thúc mang theo súng săn đi ở chính giữa. Ba người cười cười nói nói hướng dưới núi đi. Chương 646, về sau, ta hảo hảo sinh hoạt chương 646, về sau, ta hảo hảo sinh hoạt qua ba lần rượu, trong viện tiếng huyên náo càng tăng lên. Trong thôn hậu sinh nhóm bưng bát rượu, đuổi theo Phúc Quý muốn ồn ào động phòng, một giác thúc ngăn ở phía trước, vuốt vuốt râu ria cười to, gấp cái gì? Trước hết để cho người mới tính xong trường bối. Phúc Quý nghe vậy, tranh thủ thời gian lôi kéo Ma Y Lìa tay, vươn lên trên bàn rượu đế, trước cho ngồi tại chủ vị Ma Y Lìa cha mẹ cúi đầu. Ma Y Lìa cha nhìn trước mắt trai tài gái sắc một đôi, khỏe mắt đuôi lông mày đều là cười, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Vô Phúc Quý bả vai nói, về sau Ma Y Lìa liền giao cho ngươi, trên núi hán tử thành thật, ta tin được ngươi. Ma Y Lìa nương mắt đỏ với mắt, lôi kéo tay của nữ nhi, hướng trong tay nàng lấp cái vải đỏ bao lấy bạc vòng tay, mang theo đồ cái bình an. Kính xong trường bối, lại cho lão nhân trong thôn nhóm từng cái mời rượu. Chu An lại gần, nháy mắt ra hiệu địa treo gẹo, Phúc Quý ca, Ma Y Lìa tỷ, nhưng phải uống chén rượu ra bôi. Vừa dứt lời, trong viện người đi theo ồn ào, tiếng huýt sáo, tiếng khen sen lẫn trong cùng một chỗ, cả kinh góc sân gà bịch cánh bay lên. Phúc Quý mặt đỏ lên, nhưng cũng không nhăn nhó, vâng lên hai bát rượu, đưa một bát cho Ma Y Lìa hai người cổ tay quấn dao, ngửa đầu uống vào. Ngoài viện nguyệt quang vừa lúc chiếu vào, rơi vào Ma Y Lìa phiếm hồng trên gương mặt, phản chiếu nàng mặt mày càng thêm ôn nhu. Náo đến trăng lên giữa trời, các tân khách mới dần dần tan đi. Một giác thuốc cùng Chu An hỗ trợ dọn dẹp trong viện cái bàn, Phúc Quý nắm Ma Y Lìa tay, đi vào dọn dẹp sạch sẽ tân phòng. Trong phòng trên giường phủ lên Ma Y Lìa nương của hồi môn Long Phượng mềm ấm, trên bệ cửa sổ bảy biện hai ngọn nến đỏ, ngọn lửa toát ra, đem cả phòng đều phản chiếu ấm áp. Góc tường tủ gỗ bên trên, đặt vào Trương gia thẩm tử đưa táo đỏ, còn có Lý gia đại thúc lấy ra đậu phộng, đỏ đỏ, bạch bạch, nhìn xem liền vui mừng. Ma Y Lìa cúi đầu, ngón tay rảo lấy góc áo, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng cọ. Phúc Quý nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, trong lòng giống thăm dò cái ấm áp dễ chịu mặt trời nhỏ, hắn đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt Ma Y Lìa tay, cậu thả lệ lòng bàn tay cọ qua nàng tinh tế tỉ mỉ mu bàn tay, thấp giọng nói, về sau, ta hảo hảo sinh hoạt. Ma Y Lìa dương mắt, tiến đụng vào hắn tràn đầy ý cười trong con ngươi, nặng nề mà nhẹ gật đầu, khoe miệng lún đồng tiền thiện thiện đất sụt xuống dưới. Lúc này, ngoài viện truyền đến Chu An thanh âm, Phúc Quý ca, Ma Y Lìa tỷ, sáng mai đừng quên đi trên núi nhặt hạt rẻ. Phúc Quý cười lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Ma Y Lìa, trong mắt tràn đầy ước mơ. Hắn nhớ tới cuộc sống về sau, mùa xuân cùng đi trên núi hái nấm, hạ thiên đi trong sông mò cá, mùa thu nhặt hạt rẻ, hái núi táo, mùa đông trông coi ấm giường, hầm một nồi thơm nước thịt, lại ấm một bình rượu gạo. Ngoài cửa sổ nguyệt quang sáng lên, chiếu lên trong viện lão hoại thụ lờ mờ. Xa xa trong núi rừng, truyền đến vài tiếng thanh thúy chim gọi, hòa với gió biển tanh nồng vị, bay vào cửa sổ tới. Nến đỏ ngọn lửa còn tại nhảy, chiếu đến trên tường dán đại hồng hỷ chữ, chiếu đến một đôi người mới gắn bó thân ảnh, cả phòng đều là tuế nguyệt tĩnh tốt ấm áp. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Phúc Quý liền tỉnh. Bên cạnh Ma Y thì còn ngủ say sưa, lông mi thật dài che ở mí mắt bên trên, giống ngừng lại hai con an tĩnh hồ điệp. Hắn rón rén đứng dậy, đi đến nhà bếp, lấy ra hôm qua còn lại gai thịt heo, cắt thật dày vài miếng, lại từ trong vạc mò vài củ khoai tây, hầm trong nồi. Các loại Ma Y thì khi tỉnh lại, trong nồi mùi thịt đã phiêu đầy cả viện. Nàng buộc lên vải xanh tạp dề, đi đến nhà bếp hỗ trợ, hai người một cái chấm tuổi, một cái lật xào, ngẫu nhiên nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời cái gì, trong lòng liền đã ngọt ngào. Chương 647, ta liền biết, đến ăn trực chuẩn không sai. Chương 647, ta liền biết, đến ăn trực chuẩn không sai. Ăn xong điểm tâm, Phúc Quý kinh quốc, Ma Y Lìa vác lấy hàng tre trúc cái rổ nhỏ, hai người tướng đi theo hướng sau phòng hạt rẻ lâm đi. Đầu thu ngày vừa leo lên núi nhọn, thần vụ còn không có tan hết, trong rừng trên lá cây treo hóng ánh giọt sương, dính ướt ống quần, hơi lạnh. Gió xuyên qua lá cây khe hở, vang xào xạc, thỉnh thoảng có chín mùi hạt rẻ lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nện ở thật dày lá tùng bên trên, lan ra thật xa. Chậm một chút đi, coi chừng dưới chân gai cầu. Phúc Quý quay đầu căn dặn, đưa tay dắt Ma Y Lìa cổ tay. Trên mặt đất khắp nơi đều là vỡ ra lật đồng, màu nâu xanh vỏ ngoài gai nhọn dày đặc, hơi không chú ý liền sẽ quấn tới chân. Hắn xoay người nhặt lên một cái, dùng cốc mũi nhọn nhẹ nhàng một nảy ra, hạt tương ớt sáng hạt rẻ liền lăn ra. Ma Y Lìa tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong giỏ sách, khoe miệng uốn lên cười. Năm nay hạt rẻ so những năm qua sung mãn. Hai người một cái nhặt, một cái nảy ra, không cần nửa ngày, rổ chỉ thấy ngọn nguồn. Phúc Quý ước lượng, nên miệng cười nói, đủ ăn được mấy trận. Ban đêm ta muộn hạt rẻ cơm, lại trưng mấy cái khoai lang, ngọt nhu cực kỳ. Ma Y Lìa mím môi ứng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa quả mận bắt trên cây, đỏ rực quả quải mãn chi đầu, giống từng chuỗi ngọn đèn nhỏ lồng. Phúc Quý nhìn ánh mắt của nàng, lập tức hiểu ý, buông xuống cuốc liền hướng dưới cây đi. Ta cho ngươi đủ mấy nhánh, trở về phơi quả mận bắt làm, mùa đông ngâm nước uống. Hắn vịn thân cây trèo lên trên, động tác nhanh nhẹn cực kỳ, gây mấy nhánh nổi tiếng nhất ném tới. Ma Y Lìa ngồi xổm trên mặt đất nhặt, quả mận bắt chua ngọt mùi vị hòa với cỏ cây mùi thơm ngát, khắp tiến trong lỗ mũi. Các loại Phúc Quý từ trên cây xuống tới lúc, Thái Dương đã thấm xuất mồ hôi trâu, Ma Y Lìa móc ra trong ngực khăn tay, nhón chân lên lau mồ hôi cho hắn, đầu ngón tay lơ đãng cọ qua hắn gương mặt, trêu đến Phúc Quý trong lòng lại là một trận nóng lên. Hai người dẫn theo hạt rẻ cùng quả mận bắt đi trở về, đi ngang qua bờ sông lúc, trông thấy Chu An chính ngồi xổm ở bên bờ mò cá. Trông thấy bọn hắn, Chu An giơ lên trong tay sọt cá hô, "Phúc Quý ca, Ma Y Lìa tỷ, mau đến xem, ngày hôm nay vận khí tốt, sờ soạng mấy đầu lớn cá trích." Phúc Quý đi qua nhìn, quả nhiên gặp cái sọt bên trong cá trích nhảy nhót tương mừng, tóe lên bọt nước. Ban đêm cầm hai đầu trở về, hầm cái cá trích canh. Chu An hào phóng điệu nói. Phúc Quý cũng không chối từ, cảm ơn hắn, lại cùng hắn hàn huyên vài câu trong thôn biệt vặt. Lúc về đến nhà, ngày đã lên tới đỉnh đầu. Ma Y Lìa đem hạt rẻ đổ vào trong viện phiến đá bên trên mở ra phơi nắng, lại đem quả mận bắc xuyên thành xiên, treo ở dưới mái hiên phơi áo dây thừng bên trên. Phúc Quý thì khiêng cuốc đi sau phòng vườn rau, trong đất cải trắng dáng dấp xanh mơn mận, củ cải cũng lộ ra một nửa mập trắng mập thân thể. Hắn ngồi xổm người xuống, rút mấy quả củ cải, lại cắt hai thanh rau xanh, nghĩ đến buổi tối đồ ăn, trong lòng tràn đầy an tâm. Lúc chạm vào tối, khói bếp lượn lờ dâng lên. Ma Y thì tại nhà bếp bên trong bận rộn, Phúc Úy nhóm lửa, ánh lửa chiếu đến hai người gương mặt ấm áp. Trong nồi hạt rẻ cơm ngực 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 mà bốc lên lấy nhiệt khí, hương khí tràn ngập cả viện. Cá trích canh hầm đến trắng sữa, dải lên một thanh hành thái, vị tươi mà chui thẳng cái mũi. Chu An cũng bị hương khí hấp dẫn tới, trong tay còn mang theo một bình rượu gạo, cười nói, ta liền biết, đến ăn trực chuẩn không sai. Ba người ngồi vây quanh tại giường bên cạnh bàn vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Chu An nói lên trên trấn gần nhất tới cái người bán hàng rong, mang đến rất nhiều mới lạ đồ chơi, Mã Y Y nghe được say sưa ngon lành, Phúc Quý thì ghi ở trong lòng, nghĩ đến mấy ngày nữa đi chợ, cho Mã Y Y kéo khối bài hoa, làm kiện quần áo mới. Nguyệt quang xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên bàn bát đũa bên trên, rơi vào ba người khuôn mặt tươi cười bên trên. Xa xa sơn lâm yên tĩnh im lặng, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng côn trùng kêu vang, cùng với trong viện hoàn thanh tiểu ngữ, kéo dài mà an bình. Đêm dần khuya, Chu An cáo từ rời đi. Phúc Quý cùng Mã Y thu thập xong bát đũa, sóng vai ngồi ở trong sân trên băng ghế đá. Nguyệt quang trong sáng, vẩy vào lão hoè thụ bên trên, bóng cây lắc lư. Mã Y tựa ở Phúc Quý đầu vai, nhẹ nói, dạng này thời gian, thật tốt. Phúc Quý nắm chặt tay của nàng, nhìn qua đầy trời tinh quang, trịnh trọng nói, sẽ một mực tốt đi xuống. Vãn phong phất qua, mang theo quế hoa điểm hương, bóng đêm ôn nhu giống một búng nước, đem ngọn núi nhỏ này thôn, đem đôi này người mới, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Chương 648, ngươi trước kia chạy đi đâu? Chương 648, ngươi trước kia chạy đi đâu? Ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng, Phúc Quý liền tỉnh. Bên cạnh Mã Y thì còn ngủ được chìm, lông mi thật dài tại mí mắt hạ phát ra một mảnh nhỏ bóng ma. Phúc Quý rón rén đứng dậy, thăm dò bên trên toàn thật lâu mấy khối tiền cùng mấy trương phiếu khoán, hướng trên trấn cùng tiêu sát đuổi. Đầu thu ngày còn không có phơi người nóng lên, hồi hương trên đường nhỏ, hạt sương làm ướt ống quần, ven đường có đuôi chó lung la lung lay. Đội tập người top 5 top 3, trên vai khiêng nhà mình loại đồ ăn, trong tay dẫn theo gà tử, một đường cười nói hướng trên trấn đi. Phúc Quý bước chân nhanh, không nhiều lắm một hồi, liền nhìn thấy cung tiêu xã cái kia bụi bẩn phòng bệnh ngói, cổng treo tấm bảng gỗ bên trên, vì dân cung tiêu xã năm cái sơn hồng chữ có chút phai màu, nhưng như cũng bắt mắt. Cung tiêu xã bên trong đã thật náo nhiệt, trong quầy bày biện xanh xanh đỏ đỏ hàng, dầu muối tương, giấm, kim chỉ, vải vóc vớ dày, đầy đủ mọi thứ. Trên quầy pha lê sáng bóng bóng lưỡng, bên trong còn bày biện mấy hộp hoa quả đường, thèm ăn bên cạnh bé con thẳng tún đại nhân vóc áo. Phúc Quý đi đến vải vóc trước quầy, sau quầy đại tỷ đang cúi đầu tính sổ sách, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, đồng chí, yếu điểm cái gì? Đại tỷ, ta ngó ngó vải hoa. Phúc Quý nét miệng cười, ánh mắt rơi vào trong quầy vòng quanh các loại vải vóc bên trên. Đỏ, lam, mang toái hoa, thấy hắn hoa mắt. Đêm qua Chu An nói người bán hàng rong mang đến mới lạ đồ chơi, hắn không có quá để ở trong lòng, duy chỉ có nhớ kỹ muốn cho Mã Y kéo khối vải hoa làm quần áo mới. Đại tỷ tay chân lanh lẹ địa rút ra vài thất bố mở ra, nhìn một cái này mấy khoản, đều là vừa tới hàng mới, Thượng Hải sinh ra vải hoa, nhan sắc chính, tài năng cũng rắn chắc. Phúc Quý ánh mắt rơi vào một thất thủy lam sắc bày lên, phía trên in nhỏ vụ bạch lan hoa, nhìn xem nhẹ nhàng khoan khoái lại lịch sự tao nhã, cùng Mã Y tính tình đồng dạng. Hắn đưa thay sờ sờ, vải bóc dày đặc, sờ lấy dễ chịu. Đại tỷ, liền cái này, cho ta kéo ba thước. Ba thước đủ làm kiện áo ngắn. Đại tỷ cười cầm kéo lên cùng tay thước, lựa tốt kích thước, răng rắc một tiếng cắt xuống, lại dùng giấy da trâu cẩn thận gói kỹ. Hết thảy hai khối một ma ngũ, còn muốn bố phiếu đâu? Phúc Quý liên tục không ngừng địa móc ra tiền cùng bố phiếu đưa tới, cẩn thận từng ly từng tí đem gói kỹ vải hoa ôm vào trong lòng, sợ có nhíu. Quay người lại nhìn thấy bên cạnh trong quạnh bảy biện dây buộc tóc màu hồng, đỏ đến sáng rõ, hắn nhớ tới Mã Y lìa dài bím tóc, giật mình, lại đi qua, đại tỷ, lại cho ta đến hai cây dây buộc tóc màu hồng. Trả tiền, nắm nuốt cái kia hai cây đỏ đến chói mắt dây buộc tóc màu hồng. Phúc Quý trong lòng trong bụng nở hoa, hắn lại đi dạo đến thực phẩm quầy hàng, nhìn xem trong tủ kiếng hoa quả đường, nuốt một ngụm nước bọt. Mã Y thì thích ăn ngọt, hắn khẽ cắn môi, mua hai lượng hoa quả đường, dùng nhỏ túi giấy sắp xếp gọn, nhét vào trong túi. Ra cung tiêu xa cửa, ngày đã cao. Trên đường náo nhiệt hơn, gào to âm thanh, tiếng trả giá liên tiếp. Phúc Quý sờ lên trong ngực vải hoa, lại méo méo trong túi đường cùng dây buộc tóc màu hồng, bước chân nhẹ nhàng giống phải bay bắt đầu. Hắn không có vội vã về nhà, vây quanh trên trấn tiệm thợ rèn, hôm qua săn thú cái kia cán thổ thường, bán súng có chút lòng. Vừa bận để thợ rèn sư phó cho dọn dẹp. Chờ hắn khiêng sửa xong thương, chậm rãi hướng nhà chạy, mặt trời đã phơi đến đỉnh đầu. Xa xa liền nhìn thấy nhà mình trong viện ống khói bốc khói lên, Mã Y khẳng định đã tỉnh, ngay tại nấu cơm. Mới vừa đi tới cửa sân, Mã Y liền ra đón, trong tay còn dính lấy bột mì, ngươi trước kia chạy đi đâu? Phúc Quý nết miệng cười một tiếng, đem trong ngực đồ bật một mạch móc ra, cho ngươi xem cái thứ tốt. Thủy lam sắc vải hoa mở ra tại trên bàn đá, bạch lan hoa đồ án dưới ánh mặt trời phá lệ đẹp mắt, hai cây dây buộc tóc màu hồng khoác lên phía trên, bên cạnh còn có một túi nhỏ hoa quả đường. Mã Y thì con mắt lập tức sáng lên, đưa tay sở lấy cái kia bài hoa, khỏe miệng ý cười làm sao cũng giấu không được. Cho ngươi kéo, làm kiện mới áo choàng ngắn. Phúc Quý gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, còn có dây buộc tóc màu hồng, buộc bím tóc đẹp mắt. Đường là cho ngươi mua, ngọt. Mã Y thì gương mặt nổi lên đỏ ửng, cầm lấy một cây dây buộc tóc màu hồng, cuốn tại đầu ngón tay, nhẹ nói, mụ dùng tiền. Lời tuy nói như vậy, giữa lông mày ý cười lại đậm đến tan không ra. Trong viện quế hoa lại bay tới điểm hương, đầu thu gió ấm áp, bọc lấy đầy viện vui vẻ. Tại cái này nho nhỏ trong sân thôn, du du địa đi lại. Chương 649, ban đêm hầm cá, hai anh em ta uống hai chung. Chương 649, ban đêm hầm cá, hai anh em ta uống hai chung. Mã Y Y nắm nuốt khối kia thủy lam sắc vải hoa, đầu ngón tay từng lần một vuốt ve phía trên bạch lan hoa, ánh nắng rơi vào trên mặt vải, phản chiếu cái kia hoa nhi giống như là muốn sống tới giống như. Nàng dương mắt nhìn thấy Phúc Quý, khoe miệng cười giấu không được, ngoài miệng lại giận trách, cái này cần tốn không ít tiền à. Ngươi nha, chính là sẽ loạn quan tâm. Phúc Quý cười hắc hắc, đem sửa xong súng săn tựa ở góc sân trên cây hoè, đưa tay tiếp nhận mã y đi trong tay chậu rửa mặt, tiền tích lũy lấy không phải liền là cho ngươi xài. Ngươi mặc vào cái này bố làm áo choàng ngắn, chỉ định so trên trấn cung Tiêu xã cái kia trong tủ cửa họa báo cô nương còn tốt nhìn. Lời này chọc cho Mã Y phốc phốc một tiếng bật cười, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, liền ngươi nói ngọn. Nói, nàng đem dây buộc tóc màu hồng cùng hoa quả đường thu vào trong phòng gỗ, lại quay người ra, trong nồi hầm lấy canh bí đỏ, còn có ngươi thích ăn dương muối, nhanh rửa tay một cái ăn cơm. Phúc Quý ứng tiếng, cầm lên góc sân thùng nước đi rồi sổ bà múc nước. Lạnh buốt nước giếng ở tại trên tay, đánh hắn sợ run cả người, trong lòng lại là ấm áp dễ chịu. Chờ hắn rửa sạch tay vào nhà, Mã Y đã đem cháo thịt tốt, vàng nóng canh bí đỏ bốc hơi nóng, phối thêm giòn tan dương muối, nhìn xem cũng làm người ta khẩu vị mở rộng. Hai người ngồi tại giường bên cạnh bàn, vừa lay hai cái cơm, chỉ nghe thấy ngoài cửa viện chuyển đến một giắt thuốc thanh âm. Phúc Quý, Mã Y Lệ ở nhà không? Phúc Quý tranh thủ thời gian buông xuống bắt đũa, đứng dậy đi mở cửa. Thúc, ngài thế nào tới? Tiến nhanh phòng ngồi. Một giắt thuốc trong tay mang theo cái giỏ trúc con, bên trong chứa mấy cái tròn vo dữ tử, hắn đem rổ hướng trên bàn vừa để xuống, cười nói, phía sau núi dữ tử quen, hái mấy cái cho các ngươi đếm thử tươi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn đá vải hoa bên trên, nhãn tình sáng lên, nha, cái này vải vóc con không tệ, là cho Mã Y Lệ may xiêm Y Lệ. Mã Y Y đỏ mặt gật đầu, Phúc Quý ở một bên gãi đầu nói, hôm qua nghe chú An nói trên trấn có mới bố, sáng nay vội đi kéo. Một giắt thúc cầm lấy vải hoa sờ lên, khen không dứt miệng, ánh mắt không tệ, cái này nhan sắc sấn Mã Y Y đúng. Phúc Quý, hai người hôn sự, ta cùng lão nhân trong thôn nhóm bàn bạc, liền định tại tháng 11, ngày mùa thu hoạch về sau, tất cả mọi người có rảnh, thiết lập đến cũng náo nhiệt. Phúc Quý nghe xong, đôi đũa trong tay kèm chút rơi trên mặt đất, hắn đột nhiên đứng lên, thanh âm đều có chút phát run, thật, thúc, kia thật là quá tốt rồi. Một giắt thúc cười khoát tay, gấp cái gì, ngồi xuống nói. Hôn sự quy củ ta đến theo lão lệ đến, nhà ngươi đến chuẩn bị bốn lễ hỏi, còn có. Một giắt thúc nói liên miên lại nhải địa nói hôn sự chi tiết, Phúc Quý nghe được phá lệ chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu ứng với, Mã Y Lệ ngồi ở một bên, trên mặt đỏ ửng liền không có chút bỏ đi qua, trong tay thìa quay lấy cháo, lại không làm sao hướng miệng bên trong đưa. Các loại một giắt thúc giao phó xong đi, Phúc Quý còn đắm chìm trong trong vui sướng, hắn nhìn xem Mã Y Lệ, toét miệng cười, tháng 11, ta liền có thể thành thân. Mã Y Lệ, đến lúc đó ta cho ngươi. Biết biết. Mã Y Lệ đánh gậy hắn, khắp khuôn mặt là ý cười, trước tiên đem cháo uống xong, lạnh liền ăn không ngon. Ăn cơm xong, Phúc Quý giúp đỡ Mã Y thu thập bát đũa, lại đem trong viện tủi lửa bổ một đống, xếp chỉnh tề. Mã Y thì ngồi ở dưới mái hiên, cầm kim câu, bắt đầu khoa tay lấy khối kia vải hoa, nghĩ đến nên làm cái gì kiểu dáng áo tròn ngắn. Ánh nắng xuyên thấu qua cây ngoại diệp khe hở, vẩy vào trên người nàng, rơi vào trong tay nàng vải hoa bên trên, ấm áp. Lúc chiều, Chu An mang theo hai đầu cá đến đây, trông thấy trên bàn đá vải hoa, trêu ghẹo nói, Phúc Quý ca, ngươi đây là dốc hết bốn lưỡi à? Xem ra cưới vợ tâm tư so đi săn còn nặng. Phúc Quý cười mắng lấy đẩy hắn một thanh, ngươi nằm mơ đi, bớt lắm mồm. Ban đêm hầm cá, hai anh em ta uống hai chung. Chu An nhãn tỉnh sáng lên, được rồi, ta cái này về nhà lấy rượu, thuận tiện đem mẹ ta ướp thịt khô mang một khối tới. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, trong viện đã nổi lên mùi cá cùng mùi thịt. Phúc Quý nhóm lửa, Mã Y đi tay cầm môi, Chu An ở một bên hỗ trợ nhặt rau, cười cười nói nói thanh âm, tại nho nhỏ trong viện quen quẩn. Xa xa sơn lâm dần dần bị hoàng hôn bao phủ, khói bếp lượn lờ dâng lên, cùng chân trời dáng chiều hòa vào nhau, ôn nhu đến không tưởng nổi. Phúc Quý nhìn xem nhà bếp bên trong Mã Y Y bận rộn thân ảnh, lại nhìn một chút góc sân súng săn, còn có trên bàn đá khối kia thủy lam sắc vải hoa, trong đầu an tâm cực kỳ. Hắn biết, cuộc sống về sau, tựa như cái này trong nồi hầm lấy canh cá, sẽ càng ngày càng ấm, càng ngày càng hương. Chương 650, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Chương 650, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Bóng đêm khắp đi lên thời điểm, trong viện bàn vuông đã bày tràn đầy. Một nồi trắng sữa canh cá ừng ực lăn lộn ngâm, thịt khô hấp hơi trong suốt, giọt dầu bắn ngưng tại bát một bên, Chu An gác lại hồ lô rượu, cái mũi ngửi ngửi, đống nhiên vô đuổi. Suýt nữa quên mất, hôm nay trên đường tới nhìn thấy khe nước bên cạnh rêu xanh dáng rất vượng, đây chính là đồ tốt. Phúc Quý chính cho Mã Y kẹp khối thịt cá, nghe vậy ngẩng đầu, tiểu tử ngươi mắt đủ nhọn, lúc này rêu xanh non cực kỳ, trần nước rau trộn thích nhất miệng. Mã Y Y cũng cười, xoa xoa tay từ bếp lò bên cạnh đứng dậy, ta đi lấy giỏ trúc, khe nước bên cạnh khối kia trên tảng đá rêu xanh sạch sẽ nhất, không có dính nê tinh khí. Trên núi đêm lạnh thầm thấm, nguyệt quang vẩy vào khe nước bên trên, sóng nước lấp loáng. Mã Y từ giỏ trúc bên trong lấy ra tiểu trúc bá, nhẹ nhàng cạo xuống trên tảng đá rêu xanh, cái kia rêu xanh xanh biết tỏa sáng, giống trải tầng phỉ thúy. Chu An ngồi xổm ở một bên hỗ trợ nhặt bên trong hòa với bụi cỏ, miệng bên trong nhắc tới, năm ngoái ăn một lần thẩm tử làm rêu xanh ba, hương đến ta nửa đêm đều nhớ thương, hôm nay có thể tính, có thể giải thèm. Mã Y ỉa đầu ngón tay vê lên một túm rêu xanh, cười đến mặt mày cong cong, cái kia phải dùng gạo nếp mặt bọc lấy sắc, bên ngoài xốp giòn trong mềm, đến mai cho các ngươi làm. Mang theo tràn đầy một cái sọt rêu xanh trở về biệt tử, Mã Y tay chân lanh lẹ địa đem rêu xanh rót vào chậu gỗ, dùng nước giếng lặp đi lặp lại giặt, thẳng đến thủy sắc trong trẻo. Nàng vớt ra nhỏ giọt cho khô, cắt chút giá hành, tiểu mễ thay lại múc môi ướp tốt nước chua, trộn đều hướng trên bàn vừa để xuống, một cỗ mát lạnh hương khí trong nháy mắt khắp ra. Chu An không kịp chờ đợi kẹp một đũa nhét vào miệng bên trong, chua cay sướng miệng, mang theo nước suối trong eo, lúc này meo lại mắt, tuyệt. So trên trấn tiệm ăn rau trộn đồ ăn còn tốt ăn. phúc quý cũng nêm nếm, rêu xanh giòn non hòa với giá hành tân hương, giải thịt khô dính, phối thêm canh cá vừa vặn. Hắn cho Chu An rót đầy rượu, lại cho Mạc Y Lì đổ bát nước cháo. Cái này rêu xanh nhìn xem không đáng chú ý, lại là ta trên núi phần độc nhất ơi, trước kia mất mùa thời điểm, dựa vào nó cứu được không ít người mệnh. Chu An rượu vào miệng, chép miệng một cái, còn không phải sao, trong thành người muốn ăn còn ăn không lắm. Nghe nói cung tiêu xã thu qua cái đồ chơi này, nói là muốn vận đến nơi khác đi, đáng tiếc không tốt tổn. Mạc Y Lì ngồi ở một bên, nghe hai người tán gẫu, trong tay chậm rãi chọn lấy còn lại rau xanh. Nguyệt quang xuyên thấu qua cây ngoại chặt cây, rơi vào nàng thủy lam sắc vải hoa bên trên, bạch lan hoa cái bóng chớp tắt. Phúc Quý nhìn ở trong mắt, trong đầu mềm hồ hồ, chợt nhớ tới một giác thuốc nói hôn sự, nhịn không được cười nói, chờ tháng 11 thành thân, ta mỗi ngày lên núi, đánh chỉ hoang sai bờ gì ạ, lại hái chút rêu xanh, mời người cả thôn ăn tiệc cơ động. Chu An ồn ào, vậy nhưng được nhiều trưng mấy lồng rêu xanh ba ba, ta có thể ăn ba. Mạc Y Lìa giận hắn một chút, không sợ nước vỡ ngươi cái bụng. Ba người cười cười nói nói, qua ba lần rượu, Chu An gương mặt nổi lên đỏ ửng, nói cũng nhiều bắt đầu. Nói lên phía sau núi lợn rừng gần nhất tổng trà đạp bắp địa, Phúc Quý lúc này vỗ ngực, đến mai ta liền khiêng súng săn đi ngó ngó, không phải cho xuất sinh kia chút giáo hấn. Mạc Y Lìa nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn, trên núi lợn rừng hung cực kỳ, ngươi cũng đừng tẩy mạnh, mang nhiều chút ám khí, về sớm một chút. Phúc Quý trong lòng ấm áp, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, yên tâm, ta đi săn những năm này, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Đêm dần khuya, hồ lô rượu thấy đáy, thức ăn trên bàn cũng ăn được sạch sẽ, ngay cả một điểm cuối cùng rau trộn rêu xanh đều không có còn lại. Chu An say khướt địa cáo tử, Phúc Quý dịu lấy hắn đưa đến cửa sân. Khi trở về trông thấy Mạc Y Lì chính thu thập bắt đũa, thủy lam sắc góc áo ở dưới ánh trăng lắc lư. Hắn đi qua, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, nghe nàng trong tóc nhàn nhạt cỏ cây hương. Mạc Y Lì thân thể cứng một chút, lập tức mềm xuống tới, trong tay chén dĩa nhẹ nhàng đặt tại bếp lò bên trên. Cuộc sống về sau thật tốt. Phúc Quý thấp giọng nói. Mạc Y Lì ừ một tiếng, khoe miệng cong lên, nguyệt quang rơi vào trên mặt nàng, ôn nhu giống nước suối. Trong viện cây hoẹ vang xào xạc, xa xa sơn lâm chuyển đến vài tiếng côn trùng kêu vang, trong nồi canh cá còn giữ dư ôn, tựa như núi này bên trong thời gian bình bình đạm đạm, lại lộ ra một cỗ để cho người ta an tâm ấm. Chương 651, lên không có lên. Đào ma rủ đi. Chương 651, lên không có lên. Đào ma rủ đi. Ngày thứ hai ngày vừa leo lên núi nhọn, Phúc Quý liền bị tường biện bên ngoài gào to âm thanh đánh thức. Phúc Quý ca. Lên không có lên. Đào ma rủ đi. Phúc Quý vớt mắt xốc lên giường màn, chỉ thấy Chu An cong giỏ trúc đứng tại cổng, trong tay còn nắm chặt hai thanh mài đến bóng lưỡng nhỏ quốc. Mạc Y Y đã đem điểm tâm dọn lên bàn, bánh bột ngô con phối dương muối, nóng hôi hổi. Hai người lay xong điểm tâm, tham dò hai cái bánh bột ngô làm bữa trưa cơm, liền cong giỏ trúc hướng phía sau núi đi. Phía sau núi âm ruộng dốc thích hợp nhất dài ma dụ, phiến lá to mọng giống chống ra lục dụ, che dưới đây tròn vo ma dụ ưu cục. Chu An nhìn chuẩn một gốc dáng rất vượng, vung lên quốc liền hướng trên căn đảo. Năm ngoái mẹ ta làm ma dụ đậu hũ, thấm cây ớt tương ăn, có thể hạ tam bản cơm. Phúc Quý ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem đảo ra ma dụ ưu cục bên trên bùn đất lột, miệng bên trong căng dặn, đụng nhẹ làm, đừng đem ra cọ phá, cái đồ chơi này dính nước con dễ dàng ngửa tay. Hai người ngồi xổm ở ruộng dốc bên trong, ấp úng đảo non nửa cái sọn. Ma dụ ưu cục da đen xì, mang theo tinh mịn sợi rễ, nhìn xem không đáng chú ý, lại là người sống trên núi trên bàn cơm vật hy hãn. Ngày dần dần lên cao, phơi người lưng nóng lên, Phúc Quý lau vệt mồ hôi, ước lượng giỏ trúc, đủ rồi, lại đào trở về ăn không hết, đặt lâu còn dễ dàng xấu. Hai người thở hổn hển cong giỏ trúc trở về nhà, mà Y Lìa đã sớm tại góc sân đỡ lấy nồi sắt lớn, trong nồi đốt nóng hổi nước sôi. Phúc Quý cùng Chu An ngồi xổm ở ngưỡng cửa, dùng gọt cán đao ma dụ ưu cục da tinh tế gọt sạch, lộ ra bên trong tuyết trắng thịt quả. Gọt xong ma dụ bị cắt thành khối nhỏ, ném vào thạch cứu bên trong giá thành bùn, đặt dính chất lỏng thuận thạch cứu bích hướng xuống trôi. Chu An nhịn không được đưa tay đụng đụng, lập tức bị ngứa đến nhe răng trợn mắt. Bảo ngươi đừng sờ loạn. Phúc Quý cười đẩy ra tay của hắn, tranh thủ thời gian dùng cho than nước rửa rửa tay, bằng không thì ngứa đến trưa. Ma Y Y đem giã tốt ma dụ bùn rót vào nồi sắt lớn bên trong, một bên dùng gậy gỗ pha trộn, một bên đi đến đầu vung nghiền nát cho than. Trong nồi ma dụ bùn dần dần trở nên đặc dính, nhan sắc cũng từ tuyết trắng biến thành màu xám nhạt, từ ngực bốc lên bọt. Chu An ghé vào bên cạnh nhìn thấy, tò mò hỏi, thẩm tử, cái này cần quấy đến lúc nào mới tính tốt? Đến quấy đến có thể treo lại gậy gỗ, kéo lên đến có tơ dính mới được. Mạc Y Y cũng không ngẩng đầu lên điệu nói, trên trán thấm lấy mồ hôi mịn. Phúc Quý tiếp nhận gậy gỗ thay nàng pha trộn, để nàng đi nghỉ ngơi. Các loại ma dụ bùn quấy đến không sai biệt lắm, Mạc Y Y liền đem trong nồi cháo múc ra, rót vào trải bằng gạc khung gỗ bên trong, để lên thạch đầu nhỏ giọt cho khô trình độ. Phải đợi nó lạnh đấu, mới có thể cắt thành khối nấu. Mạc Y Y xoa xoa tay, cười nói, hai người chờ đến nóng nồi, thỉnh thoảng liền đi sờ một chút khung gỗ bên trong ma dụ. Thẳng đến ngày ngã về tây, ma dụ cháo mới hoàn toàn ngưng kết, biến thành bụi bẩn một khối lớn. Mạc Y Y đem nó đổ ra, dùng dao phay cắt thành lớn chừng bàn tay khối lập phương, ném vào nước sôi bên trong nấu nửa canh giờ, vớt ra qua lượt nước lạnh. Nguyên bản bụi bẩn ma dụ khối, trong nháy mắt trở nên nóng ánh sáng long lanh, nhìn xem liền thèm người. Mạc Y Y điều một bát đồ chấm, xì dầu, giấm, tiểu mễ cay, tỏi mạt, lại tích mấy giọt dầu gừng, mùi thơm lập tức liền phiêu đầy biệt tử. Chu An không kịp chờ đợi kẹp lên một khối, chấm đầy nước dùng nhét vào miệng bên trong, ngọt thoải mái trượt, mang theo một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát, cay đến hắn thẳng hút trượt ngụm nước, nhưng lại không nỡ dừng lại. Ăn ngon, so mẹ ta làm còn tốt ăn. Chu An mơ hồ không rõ điệu nói. Phúc Quý cũng kẹp một khối, đưa cho Mạc Y Y, ngươi cũng nếm thử, hôm nay cái này ma dụ làm được địa đạo. Mã Y cắn một cái, mặt mày cong thành nguyệt nha. Ánh nắng chiều vẩy vào trong viện, rơi vào ba người khuôn mặt tươi cười bên trên, cũng rơi vào cái kia bổ nóng ánh sáng long lanh ma dụ đầu hũ bên trên. Trong nồi canh bí đỏ còn ấm, trong viện cây ngoại diệp vang xào xạc, xa xa trong núi rừng chuyển đến vài tiếng chim gọi, thời gian tựa như cái này ma dụ đầu hũ, nhìn xem rằng là gì, ngay bắt đầu lại tràn đầy trong eo. Chu An ăn đến cái bụng căng tròn, ngồi phịch ở trên ghế đầu thẳng hừ hừ, Phúc Quý ca, đến mai ta còn lên núi không? Ta nhìn thấy phía đông sườn núi bên trên còn có phiến ma dụ địa. Phúc Quý cười mắng lấy đạp hắn một cước, ăn hàng. Trước tiên đem ngươi hôm nay ăn hết được hóa lại nói. Trong viện tiếng cười, theo ván phong bay ra thật xa, tan vào ôn nhu trong hoàng hôn. Chương 652, hôm nay gặp chuyện hiếm có. Chương 652, hôm nay gặp chuyện hiếm có. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu An lớn giọng liền đem trong viện chim sẻ cả kinh nghịch nghịch bay loạn. Phúc Quý ca, phía đông sườn núi giá hạch đào quen, ta đi hái điểm, đập nhân mà trộn lẫn ma dụ đầu hũ ăn. Phúc Quý đang giúp Mã Y Y đem phơi khô rau dại thu vào đội bên trong, nghe vậy nâng người lên, phủi tay bên trên sám, gấp cái gì, trước tiên đem cái này giỏ đồ ăn chỉnh lý tốt. Mã Y Y cười đem hai cái giấy dầu gói kỹ bánh bột ngô nhét vào hắn trong túi, đi thôi, đi sớm về sớm, đừng hướng rừng chỗ sâu đi, nghe nói gần nhất có tượng bảy hướng bên này rời. Hai người khiêng cây gậy trúc cóng giỏ trúc, dẫm lên hạ sương hướng phía đông sườn núi bên trên đi. Vừa tới hạch đào dưới cây, Chu An liền vung lên cây gậy trúc hướng chạc cây bên trên gõ, màu xanh biết hạch đào lốp bốp rơi xuống, nện đến trong bụi cỏ châu chấu bốn phía nhảy tưng. Phúc Quý ngồi xổm trên mặt đất nhặt, đột nhiên nghe thấy rừng chỗ sâu truyền đến một trận ào ào tiếng vang, giống như là có cái gì đại gia hỏa tại gậy nhánh cây. "Đừng gõ." Phúc Quý đè lại Chu An cây gậy trúc, lỗ tai dựng lên, "Ngươi nghe." Chu An ngừng tay, nghiêng hai nghe ngóng, sắc mặt trong nháy mắt trở nhìn, "Cái này, đây là cái gì động tĩnh?" Phúc Quý lôi kéo hắn hướng hoạch đảo phía sau cây đầu tránh, vừa nấp kỹ, đã nhìn thấy rừng miệng lùm cây bị đẩy ra. Một đầu toàn thân bụi bẩn voi chậm rãi đi ra, thật dài cái mũi vung qua vung lại, cuốn lên trong bụi cỏ lá chuối tây hướng miệng bên trong đưa. Theo sát phía sau là một đầu chỉ có cao cỡ nửa người tiểu tượng, loạn tra loạn choạng mà đi theo voi cái sau lưng, thỉnh thoảng dùng cái mũi từ từ voi cái chân, bộ dáng ngây thơ chân thành. Chu An dọa đến không dám thở mạnh, chăm chú nắm chặt Phúc Quý cánh tay, bờ môi run rẩy, "Đại voi, thật có voi." Phúc Quý cũng nín thở, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cái kia hai đầu tượng. Voi cái ngả voi hiện ra hơi vàng quang trạch, lỗ thai một cái, cảnh giác đánh giá bốn phía. Tiểu tượng tựa hồ đối với trên đất giá hạch đảo lên hứng thú, tránh thoát voi cái bên người, nện bước tiểu đoàn chân chạy đến hạch đảo đống bên cạnh, dùng cái mũi cuốn một cái, vui vẻ địa chạy về voi cái bên người, giống như là đang khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. Voi cái dùng cái mũi nhẹ nhàng cuốn qua tiểu tượng, phát ra một tiếng trầm thấp lẩm bẩm, giống như là tại căn dặn nó đừng có chạy lung tung. Phúc Quý tim đập bịch bịch, đã lớn như vậy, hắn chỉ nghe người thế hệ trước nói qua tượng bảy cố sự, vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẩy vào voi thô ráp trên da, chiếu ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất đường vân. Tiểu tượng lịch ngậm dùng cái mũi vòng quanh trên đất lặng diệp, vung đến đầy người đều là. Voi cái bất đắc dĩ dùng cái mũi vô vỗ lưng của nó, bộ dáng kia lại cực kỳ giống trên núi mẹ giáo huấn lịch ngậm ba ba. Qua ước chừng nửa canh giờ, voi cái giống như là đã nhận ra cái gì, lắc lắc cái mũi, quay người hướng phía rừng chỗ sâu đi đến. Tiểu tượng đuổi theo sát, đi vài bước còn quay đầu nhìn một cái, giống như là tại hiếu kỳ vừa rồi cái kia hai cái trốn ở phía sau cây người. Thằng đến tượng bảy thân ảnh hoàn toàn biến mất tại rừng chỗ sâu, Chu An mới ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm địa thở phì phò, mẹ của ta ai, làm ta sợ muốn chết. Cái kia tiểu tượng cũng quá đáng yêu đi. Phúc Quý cũng nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng y phục sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn lôi kéo Chu An đứng lên, nhìn xem trên mặt đất tản mát ra hạch đào, dở khóc dở cười. Lần này tốt, hạch đào không có hái nhiều ít, ngược lại là thấy vật hi hãn. Hai người không dám lưu thêm, nhặt được nửa cái sọt hạch đào liền vội vàng đi trở về. Trên đường đi Chu An đều tại nhắc tới cái kia hai đầu voi, một hồi nói voi cái mũi thật dài, một hồi nói tiểu tượng bộ dáng thật làm người thương. Lúc về đến nhà, Ma Y Lìa đang ở trong sân phơi ma dụ làm, trông thấy hai người hoảng hoảng trương trương bộ dáng, bận bịu chào đón. Thế nào đây là? Vội vội vàng vàng. Chu An cướp đem gặp phải voi sự tình nói một lần, khoa tay múa chân, liền khoa tay múa chân mang nói, đem voi cái che chở tiểu tượng bộ dáng học được cái 10 phần 10. Mã Y Y nghe được con mắt tỏa sáng, cười phủi tay, hóa ra là hai người các ngươi vận khí tốt, cái này tượng bảy thế nhưng là hộ thể cực kỳ, không có làm bị thương các ngươi liền tốt. Phúc Quý đem hạch đào đổ vào trên bàn đá, nhớ tới đầu kia ngây thơ chân thành tiểu tượng, khóe miệng nhịn không được dương lên. Hắn cầm lấy một cái hạch đào, dùng truy nhẹ nhàng gõ mở, lộ ra sung mãn quả nhân, tối hôm nay ta liền dùng cái này hạch đào nhân trộn lẫn ma dụ đầu hũ, lại uống hai chung, hảo hảo nói một chút ta hôm nay gặp chuyện hiếm có. Chương 653, năm nay khoai tây thu được nhiều, bao no. Chương 653, năm nay khoai tây thu được nhiều, bao no. Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa viện bỗng nhiên chuyển đến một trận náo nhiệt gào to âm thanh, sen lẫn quốc va chạm giòn vàng cùng các hương thân tiếng cười nói. Mã Y Y đi cả nhắc hướng ngoài cửa quan sát, cười phủi tay, là trong thôn các thúc bá hô hào thu khoai tây. Năm nay nước mưa đủ, sườn núi bên trên khoai tây sợ là đều căng vỡ ra bùn ra. Phúc Quý nghe xong, lập tức đem trong tay hạch đào buông xuống, cái kia đến nhanh đi hỗ trợ. Ta cùng Chu An khí lực lớn, vừa vặn có thể phụ một tay. Chu An cũng tới tinh thần, vừa rồi gặp được voi nghĩ mà sợ đã sớm tàn sạch sẽ, đi. Thu khoai tây nhưng so sánh nhặt hạch đào có ý tứ, ban đêm nói không chừng còn có thể cọ đống nhiên khoai tây cơm. Ba người khóa cửa sân, thuận đường lát đá hướng thôn tây khoai tây sườn núi đi. Xa xa đã nhìn thấy sườn núi bên trên một mảnh đen kịt người, nam nữ già trẻ đều dẫn theo dõi chúc, khiên quốc, trong đất khoai tây ương sớm bị cắt đi, lộ ra từng mảnh lật đến xốp há thổ. Một giác thúc chính ung quốc làm mẫu, một quốc xuống dưới, bịch một tiếng đụng phải cứng rắn đồ vật, lại nhẹ nhàng một nảy ra, một tổ tròn vo khoai tây liền lăn ra, dính lấy bùn não, vàng nóng rất là khả quan. Phúc quý, Chu An tới rồi. Một giác thúc thấy bọn họ, giọng hồng lượng địa hô một tiếng, vừa vặn, bên này thổ tùng, hai người các ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhiều đạo điểm. Phúc quý lên tiếng, tiếp nhận bên cạnh thẩm tử đưa tới quốc, vén tay háo lên liền xuống địa. Hán quốc vung mạnh đến lại ổn vừa chuẩn, đã không đào xấu khoai tây, lại có thể đem dấu ở trong bùn khoai tây đều lật ra tới. Chu An cũng không cam chịu yếu thế, mang theo giỏ trúc theo ở phía sau nhặt, miệng bên trong còn hừ phát trên núi điệu hát dân gian, thỉnh thoảng nhặt lên cái nắm đấm lớn khoai tây, dơ lên hô, mau nhìn. Cái này khoai tây cùng tiểu nam dưa giống như. Ma Y thì cùng trong thôn các cô nương ngồi xổm ở cùng một chỗ, cầm trong tay nhỏ liềm đào, đem đào ra khoai tây bên trên dễ chủ nổ sạch, lại dùng góc áo lau đi bùn khối, từng cái mã tiến trong giỏ trúc. Ánh nắng phơi người ấm áp, sườn núi ở trên đều là hoàn thanh tiểu ngữ, quốc đào đất ấp úng âm thanh, giỏ trúc va chạm cộp cộp âm thanh, còn có bọn nhỏ đuổi theo chạy vui lùa ầm ĩ âm thanh, góp thành một khúc náo nhiệt phong thu ca. Vẫn bận đến ngày ngã về tây, sườn núi bên trên khoai tây mới tính thu được không sai biệt lắm. Từng nhà giỏ trúc đều chứa đầy áp đương đương, Phúc Quý cùng Chu An giúp đỡ mấy hộ lão nhân đem khoai tây chọn về nhà, mới kéo lấy một thân bùn mồ hôi hướng Ma Y Y ở nhà đi. Vừa mới tiến cửa sân, Ma Y Y mẫu thân liền tiến lên đón, trong tay còn bưng hai bát lớn phơi tốt trà lạnh, mệt muốn chết rồi à? Mau uống ngụm nước nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn thấy các ngươi chọn trở về khoai tây tốt, cố ý lưu lại một giỏ nhất chọn, đêm nay ta làm khoai tây yến. Phúc Quý cùng Chu An ngực uống vào trà lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương từ yết hầu trượt đến trong bụng, toàn thân mệt mỏi tất cả giải tán hơn phân nửa. Ma Y kéo tay áo, từ giỏ bên trong lấy ra mấy cái lớn nhỏ đều khoai tây, trước bỏ vào trong nước xoa rửa sạch sẽ. Nhà bếp bên trong nồi sắt lớn đã thiêu đến đỏ bừng, nàng hướng trong nồi đổ hai muôi dầu hạt cải chờ dầu thiêu đến bốc khói, liền đem cắt thành cuộn dao khối khoai tây đổ đi vào. Âm một thanh âm vang lên, kim hoàng dọn dầu bắn tung tóe lên, rất nhanh, một cỗ nồng đậm khoai tây hương liền phiêu đầy cả viện. Ma Y Y mẫu thân thì tại một bên, đem còn lại khoai tây rửa sạch sẽ, bỏ vào lồng hấp bên trong trưng. Nàng còn cố ý chọn lấy mấy cái tiểu thổ đậu, ngay cả ra trứng chín, nói là chờ một lúc chấm quả ớt mặt ăn, nhất là đã nghiền. Phúc Quý cũng không có nhàn rỗi, hắn đi trong viện hái được mấy cây thanh quả ớt, lại cắt điểm bỏi mạt, điều cái rau trộn nước dùng. Chu An thì ngồi xổm ở lòng bếp bên cạnh chấm tuổi, con mắt nhìn chằm chằm trong nồi khoai tây, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, sắp chín rồi à. Ta nghe mùi thơm này, bụng đều kêu rột rột. Cũng không lâu lắm, mấy thứ khoai tây làm mỹ thực liền bưng lên bàn. Một bàn kim hoàng xốp giòn chiên ngập dầu khoai tây khối, một bàn mềm nhu thơm ngọt trứng khoai tây, còn có một bát dùng vừa nện tốt hạch đảo nhân trộn lẫn khoai tây bùn, bên cạnh còn bày biện một bát đỏ rực quả ớt mặt. Ma Y Y đem trứng tốt khoai tây ra lột đi, chấm một chút quả ớt mặt đưa cho Phúc Quý, nếm thử nhìn, đây là chúng ta trên núi nhất địa đạo phương pháp ăn. Phúc Quý cắn một cái, khoai tây mềm nhu hòa với quả ớt mặt hương cay, còn có một tia bể cam, ăn ngon đến hắn kém chút đem đầu lưỡi nuốt vào. Chu An càng là trực tiếp nắm lên một cái trứng khoai tây, ngay cả da đều không có lột, liền thấm quả ớt mặt gặm, miệng bên trong mơ hồ không rõ địa hô, thương, quá thơm. So trong thành điểm tâm còn tốt ăn. Ma Y Y mẫu thân nhìn xem bọn hắn ăn đến hoan, cười đến không ngậm miệng được, thích liền ăn nhiều một chút, năm nay khoai tây thu được nhiều, bao no. Chương 654, thương. Bên ngoài xốp giòn bên trong đu, ăn quá ngon. Chương 654, thương. Bên ngoài xốp giòn bên trong đu, ăn quá ngon. Chính ăn đến náo nhiệt, ngoài cửa viện truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, đi theo liền có người hô, Ma Y Y tỷ, Phúc Quý ca, ở nhà không? Ma Y Y ngẩng đầu nhìn lên, cười đứng dậy, là Khương Linh đến rồi. Mau bảo, vừa bận nếm thử chúng ta khoai tây yến. Vừa dứt lời, một cái trải lấy bím, vác lấy giỏ trúc cô nương liền đẩy cửa tiến đến, chính là thôn bên cạnh Khương Linh. Nàng đem giỏ trúc hướng trên bàn đá vừa để xuống, xốc lên đang đắp bố, bên trong là tràn đầy một rổ như nước trong veo hồi hương, xanh mơn mận lá cây mang theo hạt sương, nhìn xem liền mới mẻ. Mới vừa ở sườn núi bên trên cắt heo cỏ, nhìn thấy địa đầu hồi hương dáng rất vượng, liền hái được chút tới. Khương Linh xoa xoa thái dương mồ hôi, con mắt đảo qua thức ăn trên bàn, nha, nhiều như vậy ăn ngon. Ta tới đúng lúc. Chu An miệng bên trong đút lấy khoai tây bùn, mơ hồ không rõ địa hô, Khương Linh muội tử đến đúng lúc. Nhanh ngồi nhanh ngồi, cái này khoai tây chấm quả ớt mặt, tuyệt. Phúc Quý cũng cười gật đầu, cho nàng đưa đôi đũa, nếm thử, Ma Y Y tay nghề, không sai được. Khương Linh cũng không khách khí, cầm lấy đũa kẹp khối chiên ngập dầu khoai tây, cắn một cái, nhãn tỉnh sáng lên, thường. Bên ngoài xốp giòn bên trong đu, ăn quá ngon. Nàng ăn hai cái, đông nhiên vô đuổi, chỉ vào trong giỏ chút hồi hương, đúng rồi, cái này hồi hương mới mẹ cực kỳ, chúng ta không bằng in dấu hồi hương bánh ăn. Liền khoai tây ăn, tư vị kia, tuyệt phối. Lời này vừa ra, Chu An cái thứ nhất giơ hai tay tán thành, hồi hương bánh. Tốt tốt. Ta rất lâu không ăn, vừa nghe vị này mà liền thèm. Ma Y Y cũng tới hào hứng, đứng dậy phủ tay, đi. Vừa vặn lòng bếp bên trong lửa còn vượng, ta cái này đi nhào bột mì. Ma Y Y mẫu thân cũng cười ứng hòa, ta đi lấy mặt bạn, hôm nay để các ngươi ăn đủ. Nói làm liền làm, một sân người lập tức bận rộn. Ma Y Y từ trong nhà ôm ra nửa túi mặt trắng, rót vào lớn sứ trong chậu, múc chút nước ấm, tăng thêm điểm muối, cổ tay khẽ đảo một vò, không đầy một lát liền vò ra một cái bóng loáng mì bát, đắp lên vài ướt tỉnh dậy. Phúc Quý thì chủ động xin đi, đem hồi hương từ trong giỏ trúc đổ ra, cẩn thận lựa rơi bên trong cỏ dại cùng dễ dàng, lại cầm tới giỏ sổ bạc cọ rửa sạch sẽ, nhỏ giọt cho khô trình độ. Khương Linh tay chân lanh lẹ, cầm lấy dao phay, đem hồi hương cắt thành mảnh vỡ, xanh biết mảnh vỡ trồng chất tại trên tớt, một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát đập vào mặt, nghe cũng làm người ta khẩu vị mở rộng. Chu An nguyên bản ngồi xổm ở một bên xem náo nhiệt, bị mùi thơm này câu đến ngồi không yên, lại gần nói, ta đến ta tới, ta cắt hồi hương nát nhất vân. Nói liền muốn đoạt dao thay, bị Mã Y đi cười đẩy ra tay, đừng thêm phiền, ngươi vẫn là đi nhóm lửa đi, bánh nướng hỏa hầu có thể mấu chốt đây. Chu An cười hắc hắc, ngoan ngoãn ngồi xổm về lòng bếp một bên, thêm mấy cây củi khô, để ngọn lửa thiêu đến vượng hơn chút. Tình tốt mì vắt bị Mã Y chia từng cái nắm đấm lớn nắm bột mì, nàng cầm lấy một cái, lau kỹ thành thật mỏng đĩa cho ra, bày ra một tầng hồi hương nát, lại gắn điểm muối cùng nhà mình ép dầu hạt cải, sau đó giống bánh bao nhỏ đồng dạng đem miệng siết chặt, lại dùng chày cán bột nhẹ nhàng lau kỹ bình, một chương xanh mơn mận hồi hương bánh phôi liền làm xong. Phúc Quý cùng Khương Ninh cũng học bộ dáng của nàng, cán bột, lấp nhân bánh, ba bót, lau kỹ bình, Phúc Quý khéo tay, làm ra bánh phôi tròn căng, độ dày đều đều, Khương Ninh càng là quen tay, động tác nhanh nhẹn rất, chỉ có Chu An lại gần thử một lần, bao bọc siêu siêu mèo mèo, lau kỹ thời điểm còn lọt nhân bánh, trêu đến mọi người một trận cười. Nhà bếp bên trong cái chảo đã thiêu đến ấm áp, Mã Y thì hướng đáy nồi lau một tầng mỏng dầu, đem bánh phôi từng cái để lên. Tư tư tiếng vang bên trong, hồi hương mùi thơm cùng mạch mặt mùi thơm xen lẫn trong cùng một chỗ, thuận nhà bếp cửa sổ bay ra đi, dẫn tới sát vách chó vàng đều đảo lấy cửa sân gâu gâu gọi. Mã Y thì thỉnh thoảng lại dùng cái nồi trở mặt, không đầy một lát, hồi hương bánh liền in dấu đến hai mặt kim hoàng biên giới có chút nâng lên, tiêu hương khí tức tràn ngập cả viện. Chu An đã sớm thèm ăn thẳng nuốt nước miếng, bánh vừa ra nồi, hắn liền đưa tay đi lấy, bỏng đến hắn thẳng vung tay, nhưng vẫn là không nỡ buông xuống, cắn một miệng lớn, miệng bên trong bỏng đến tê a rung động, trên mặt lại tràn đầy thỏa mãn, hương, quá thơm, cái này hồi hương mùi vị, quá trình ngay ngắn. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, cầm trong tay kim hoàng xốp giòn hồi hương bánh, liền trừng khoai tây cùng khoai tây bùn, ăn đến bên cả trời đất. Phúc Quý cắn một cái bánh, hồi hương mùi thơm ngát hòa với mạch mặt thuần hậu, còn có bánh rán dầu ở trong miệng tản ra, lại phối hợp một ngụm chấm quả ớt mặt khoai tây, mặt hương hương cay, tư vị mười phần. Khương Ninh một bên ăn một bên nói, cái này hồi hương liền phải ăn tươi mới, thả lâu mùi vị liền phai nhạt. Hôm nay cái này bánh là ta nếm qua món ngon nhất một lần. Mã Y Y mẫu thân nhìn xem đầy sân người trẻ tuổi ăn đến hoan, cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều giãn ra, thích liền ăn nhiều một chút, đến mai lại để cho Khương Ninh hái chút hồi hương đến, chúng ta lại in dấu. Chương 655, mùa đông thịt hầm khẳng định hương. Chương 655, mùa đông thịt hầm khẳng định hương. Chính ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ, Mục Dát thúc ngậm lấy điếu thuốc túi từ bên ngoài tản bộ trở về, nhìn thấy trong viện náo nhiệt sức lực, cười hướng cạnh bàn đá ngồi xuống, các ngươi đây là ăn ngon uống say, đem ta lão đầu tử quên rồi. Mã Y thì tranh thủ thời gian đưa qua một chương vừa in dấu tốt hồi hương bánh, cha, vừa ra nổi, mau nếm thử. Mục Dát thúc cắn một miệng lớn, bánh bột phấn rơi mất một dâu ria, khiếp mắt khen, thường. Cái này hồi hương tươi linh, bánh in dấu đến cũng tốt, kinh ngạc. Hắn phân biệt rõ hai lần miệng, chợt nhớ tới cái gì, vỗ đùi, đúng rồi, phía sau núi cái kia phiến củ sắn nên lên. Năm nay nước mưa đủ, củ sắn dáng dấp khỏe mạnh, đào trở về làm chút củ sắn phấn, giữ lại mùa đông thịt hầm, làm miến đều tốt. Lời này vừa dứt, Chu An con mắt liền sáng lên, hắn trước kia chỉ ăn qua củ sắn miến, còn chưa từng thấy làm thế nào củ sắn phấn, lúc này kêu là củ sắn phấn, ta muốn học. Khương Ninh muội tử, hai ta kết nhóm làm, kiểu gì? Khương Ninh chính gặm trưng khoai tây, nghe vậy liên tục gật đầu, tốt. Mẹ ta trước kia làm qua, ta hiểu sơ điểm môn đạo, hai ta vừa vặn cộng tác. Mã Y Y cũng cười phụ họa, vậy thì tốt quá, đến mai trước kia ta mang các ngươi đến hậu sơn đào củ sắn, cam đoan từng cái đều mập mạp. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu An liền cất hai thanh quốc, hứng thú bừng bừng địa gõ Mã Y Y ở nhà cửa sân. Khương Ninh đã sớm bác lấy giỏ trúc chờ ở trong nội viện, hai người hội hợp đi theo Mã Y hướng hậu sân đi. Phía sau núi củ sắn trong đất, xanh mơn mởn lá cây trải đầy đất, thân thân tráng kiện thẳng tắp, nhìn xem liền khả quan. Ba người vung lên quốc, thuận thân thân hướng xuống đảo, không đầy một lát, từng chuỗi tròn bò, tông màu nâu củ sắn liền lăn ra, dính lấy bùn não, chịu nặng. Bận rộn cho tới trưa, ba người chọn tràn đầy hai giỏ củ sắn trở về nhà. Vừa mới tiến biệt tử, Chu An liền vén tay áo lên, Khương Ninh muội tử, thế nào làm? Ngươi phân phó, ta nghe ngươi. Khương Ninh cũng nghiêm túc, chỉ huy Chu An bước đầu tiên đi trước ra, tìm đem dao sắc bén, đem củ sắn vỏ ngoài gọt sạch sẽ, chú ý đừng gọt tới tay, cái này ra dính chất nhầy dễ dàng ngứa. Chu An lên tiếng, chuyển đến cái băng ngồi nhỏ, cầm lấy dao phay liền bận rộn. Hắn gọt đến phá lệ chăm chú, một điểm da cũng không chịu lưu. Khương Ninh thì tại một bên, đem gọt xong da củ sắn bỏ vào thanh thủy bên trong âm, phòng ngừa ổ xì hóa biến thành đen. Các loại tất cả củ sắn đều gọt xong ra, Khương Ninh lại để cho Chu An đem củ sắn cắt thành khối nhỏ tốt mài, chờ một lúc dùng đá mài mài thành tương, liền có thể lọc phấn. Trong viện đá mài đã sớm tắm đến sạch sẽ. Chu An ôm củ sắn khối hướng mài trong mắt lấp, Khương Ninh thì đẩy cối xay, hai người phối hợp đến ăn ý mười phần. Ung ung cục cối xay âm thanh bên trong, tuyết trắng củ sắn tương thuận cối xay khe hở chảy ra, trôi tiến phía dưới trong thùng gỗ to, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị bay ra. Mài xong tương, một bước mấu chốt nhất chính là lọc phấn. Khương Ninh tìm khối sạch sẽ sợi nhỏ bố, đem nó bốn góc thắt ở trên cây trúc, làm thành một cái giản dị phi lọc, sau đó đem củ sắn tương rót vào băng gạc bên trong, dùng sức xoa nắn để ép. Tuyết trắng chất lỏng thuận băng gạc khe hở chảy ra, nhỏ vào phía dưới trong chậu, còn lại thu cặn bã thì lưu tại băng gạc bên trong. Chu An ở một bên thấy chăm chú, thỉnh thoảng đưa tay phụ một tay, giúp đỡ Khương Ninh xoa nắn băng gạc. Chen xong chất lỏng, Khương Ninh đem chứa củ sắn nước buồn bưng đến trong viện, đặt ở mặt trời dưới đáy phơi, phải đợi chất lỏng này lắng đọng, phía trên thanh thủy rửa qua, dưới đáy tầng kia bạch bạch chính là củ sắn phấn. Chu An ngồi xổm ở buồn một bên, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào, miệng bên trong lẩm bẩm, nhanh chìm, ta vẫn chờ ăn củ sắn miến đâu. Khương Ninh bị hắn chọc cho cười ra tiếng, gấp cái gì? Đến phơi hơn nửa ngày đâu, các loại trình độ bốc hơi đến không sai biệt lắm, lại đem ẩm ướt phấn khối lấy ra phơi khô, liền thành cây khô khoai phấn. Hơn nửa ngày công phu thoáng một cái đã qua, mặt trời dần dần ngã về tây, trong chậu củ sắn nước quả nhiên lắng đọng ra thật dày một tầng tương, phía trên nổi một tầng thanh thủy. Chu An cẩn thận từng ly từng tí đem thanh thủy rửa qua, lộ ra phía dưới tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ ở mức phấn, hắn dùng tay mò sờ, chân mượn, xúc cảm vô cùng tốt. Hai người đem ở mức phấn khối móc ra, bày tại sạch sẽ trúc biển bên trên, đặt ở trong viện thông gió địa phương phơi nắng. Vãn phong thổi, mang theo nhàn nhạt cỏ cây hương, trúc biển bên trong ở mức phấn chậm rãi biến làm, dần dần thành từng khối tuyết trắng củ sắn phấn. Chu An nhìn xem trúc biển bên trong thành quả, cười đến không ngậm miệng được. Khương Ninh muội tử, ngươi nhìn, ta làm thành. Cái này củ sắn phấn nhìn xem liền tinh tế tỉ mỉ, mùa đông thịt hầm khẳng định hương. Khương Ninh cũng cười mặt mày cong cong, kia là. Đến mai ta liền dùng cái này phấn làm miến, bảo đảm so mua còn kinh đạo. Chương 656, ngươi tay người này cũng quá tuyệt. Chương 656, ngươi tay người này cũng quá tuyệt. Chu An chính toét miệng vui, chóp mũi bỗng nhiên bay tới một cỗ nhàn nhạt mùi sữa, hắn hít mũi một cái, quay đầu hướng cửa sân nhìn, chỉ thấy Khương Ninh mang theo cái giỏ trúc từ bên ngoài tiến đến, trong giỏ sách đặt cái sứ trắng bình, còn được khối sạch sẽ băng gạc. Khương Ninh muội tử, ngươi cái này sách thứ gì tốt? Nghe thế này hương. Chu An ba chân bốn cẳng tiến tới, nệm cổ hướng trong giỏ sách nhìn. Khương Ninh đem giỏ trúc hướng trên bàn đá thả ổn, xúc lên băng gạc, lộ ra bên trong trắng bóc váng sữa con, cười nói, đây là mẹ ta hôm qua chen sữa dê, nhịn nửa đêm mới ngưng ra váng sữa con, hôm nay cố ý lấy ra, làm cho ngươi sữa phiến ăn. Sữa phiến? Chu An con mắt trừng đến căng tròn, gãi gãi cái hốc, chỉ nghe trên núi đoàn ngựa thồ nói qua, nói là đại lý bên kia vật hi hãn, ta núi này câu trong khe cũng có thể làm. Thế nào không thể? Khương Ninh lườm hắn một cái, tay chân lanh lẹ địa bận rộn, sữa dê, đường đỏ, một chút xíu chua tương, pha trộn nấu một nấu, liền có thể lôi ra váng sữa con làm sữa phiến, không khó. Ma Y Y nghe thấy động tĩnh cũng lại gần, Phúc Quý vừa thu thập xong săn thú ra hỏa sự tình, cũng ngồi xổm ở một bên xem náo nhiệt. Khương Ninh trước tiên đem sứ trắng bình bên trong váng sữa con rót vào nồi sắt lớn, lại đi trong nồi tăng thêm nửa bát thanh thủy, điểm lòng bếp bên trong tàn lửa, lửa nhỏ chậm rãi chịu đựng. Váng sữa con gặp nóng dần dần tan ra, trong nồi bay ra một cỗ nồng đậm mùi sữa, câu đến Chu An thẳng nuốt nước miếng, ngồi xổm ở bên nhà bếp một bước không chịu chuyển. Các loại sữa dê nấu đến có chút nổi lên, Khương Ninh múc một muỗng chua tương chậm rãi xối đi vào, một bên xối một bên dùng thìa gỗ nhẹ nhàng vấy. Không đầy một lát, trong nồi sữa dê liền lên dạng đông lưng gối, thanh thanh triệt triệt nước lơ lửng ở phía trên. Việc này mấu chốt nhất, chua tương không thể nhiều thả, bằng không thì sữa phiến sẽ mỏ nhừ. Khương Ninh cũng không ngẩng đầu lên điệu nói, động tác trong tay không ngừng. Chu An thấy tập trung tinh thần, nhịn không được đưa tay nghĩ đâm đâm trong nồi ngưng gối, bị Khương Ninh một đũa đập vào trên mu bàn tay, mù cái rối. Sấy lấy ngươi làm sao xử lý? Chu An rút tay về, cười hắc hắc, cũng không giận, tiếp tục nhìn chằm chằm trong nồi động tĩnh. Khương Ninh đem trong nồi ngưng khối vớt ra, đặt tại trải băng gạc trúc xi bên trên, dùng sức đè ép rơi bên trong nước, ngưng khối dần dần biến thành tăng đầy mãi đoàn. Nàng đem mãi đoàn đặt ở sạch sẽ trên tớt, lặp đi lặp lại xoa nắn, thẳng đến mãi đoàn trở nên bóng loáng có tính bền dẻo, mới bắt được một khối nhỏ, nắm ở trong tay chậm rãi kéo ra ngoài. Cái kia mãi đoàn lại giống cầu sơ ải, bị nàng lôi ra thật mỏng một tầng, dưới ánh mặt trời nhìn, trắng sữa trong suốt, còn hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Sán còn nóng rồi, mới có thể kéo đến mỏng, kéo đến vân. Khương Ninh nói, cổ tay tung bay, đem kéo mỏng váng sữa con khoác lên trong viện trên cây trúc phơi nắng. Chờ phơi đến nửa làm, lại cắt thành đầu, chính là sữa quạt. Phúc Quý cùng Mã Y Y cũng tới hào hứng, họ Khương Ninh dáng vẻ nắm chặt mái đoàn, có thể hai người hoặc là kéo đến quá dày, hoặc là kéo một phát liền đoạn, chỉ có Khương Ninh thủ pháp thành thạo, không đầy một lát, trên cây trúc liền treo đầy mỏng như cánh ve váng sữa con, gió thổi qua, nhẹ nhàng lắc lư, mùi sữa phiêu đến đầy sân đều là. Chu An ngồi xổm ở cây gậy trúc dưới, ngửa đầu nhìn thấy những cái kia váng sữa con, miệng bên trong nhắc tới, cái đồ chơi này nhìn xem liền tốt ăn, hong khô trực tiếp làm sao? Ngốc dạng. Khương Ninh cười gõ gõ đầu của hắn, trực tiếp gặm cũng được, bất quá sắc một sắc càng hương. Các loại sữa phiến phơi đến nửa làm, Khương Ninh cầm cái kéo cắt thành rộng chừng một ngón tay đầu, hướng đốt nóng cái chảo bên trong đổ một chút xíu dầu hạt cải, đem sữa phiến đầu bỏ vào. Từ từ vài tiếng nhẹ vang lên, sữa phiến đầu trong nồi chậm rãi nâng lên, nhan sắc trở nên kim hoàng, nồng đậm mùi sữa hòa với bánh rán dầu, so vừa rồi càng câu người. Chu An đã sớm thèm ăn không được, sữa phiến vừa ra nồi, hắn liền đưa tay đi bắt, bỏng đến hắn thẳng vung tay, nhưng vẫn là cắn một miếng lớn. Tiêu hương xốp giòn vỏ ngoài, bên trong mềm nu thơm ngọt, nồng đậm mùi sữa ở trong miệng tản ra, mang theo một tia đường đỏ ý nghĩ ngọt ngào, ăn ngon đến ánh mắt hắn đều híp lại thành một đường nhỏ. Hương, quá thơm. Chu An ăn như hổ đói địa gặm, miệng bên trong mơ hồ không rõ địa hồ, so trong thành điểm tâm còn tốt ăn. Khương Ninh muội tử, ngươi tay người này cũng quá tuyệt. Phúc Quý cùng Mã Y Y cũng đều cầm một cây sắc tốt sữa phiến, nếm thử một miếng, cũng nhịn không được gật đầu tán thưởng. Mã Y Y cười nói, cái này sữa phiến phối thêm chúng ta củ sắn phấn, đến mai nấu một nồi miến canh, lại đặt vài miếng sữa phiến, tư vị khẳng định tuyệt hơn. Khương Ninh nhìn xem Chu An ăn đến hoan, mặt mày con cong địa cười, thích ăn, đến mai ta lấy thêm điểm sữa dê đến, làm nhiều chút, phơi nắng làm, mùa đông nướng ăn, càng hương. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vỏ quýt dư huy bẩy vào trong viện, trên cây trúc còn mang theo không có hong khô sữa phiến, trong nồi dư ôn lợn lở, mùi sữa, cỏ cây hương sen lẫn trong cùng một chỗ. Chương 657, khá lắm, kinh vẫn còn lớn. Chương 657, khá lắm, kinh vẫn còn lớn. Chương 657, khá lắm, kinh vẫn còn lớn. kinh vẫn còn lớn. Chu An cười hắc hắc, trong lòng lại thật tính toán lên tìm thức ăn mặn con đường. Ngày thứ hai trời vừa sáng, hắn thăm dò cái vải thô cái túi, khiêng cây quốc liền hướng thôn Tây Hoàng đường đi, chỗ kia nước cạn cỏ mật, những năm qua Hạ Thiên luôn có thể nghe thấy hết kêu trấn tiên. Mới vừa đi tới đường bên cạnh bụi cỏ lau, chỉ nghe thấy bịch bịch tiếng nước, đẩy ra cao cỡ nửa người vi diệp nhìn lên, khá lắm. Đường bên cạnh bùn hoa bên trong, từng cái vô lại hết trâu ngồi xổm ở chỗ ấy, lưng bóng loáng bóng lưỡng, cái đầu so bàn tay còn lớn hơn, chính phòng má tuyệt. Chu An con mắt đều sáng lên, rón rén hóp lưng lại như mèo chuyển tới. Cái này hoang dại hết trâu tinh cực kỳ, có chút động tĩnh liền hướng trong nước chui. Hắn nhìn chuẩn một con lớn nhất, ngừng thở, đột nhiên đưa tay khẽ chụp, lạnh buốt chân nhăn xúc cảm trong nháy mắt chuyển đến, cái kia hết trâu đạp chân sau dùng sức dãy rủa, tung tóe hắn một mặt bùn ý tưởng. Khá lắm, kinh vẫn còn lớn. Chu An cắn răng, gắt gao nắm lấy hết trâu chân sau, đem nó ném vào túi vải bên trong. Cứ như vậy, hắn khom lưng tại vi bụi bên trong chui tới chui lui, quốc dùng để gỡ ra cỏ ổ, mánh khóe cùng sử dụng, vận độn gần nửa canh giờ, túi vải liền chịu nặng, bên trong hết trâu hoa hoa réo lên không ngừng, đâm đến cái túi thẳng lắc lư. Trở lại viện từ lúc, Phúc Quý cùng Mã Y đi chính phơi củ sản phấn, Khương Linh cũng vừa mang theo sữa dê vào cửa. Trông thấy Chu An mang theo cái loạn động túi vải, Khương Linh tò mò hỏi, ngươi cái này xách cái gì? Thế nào còn gọi gọi đâu? Chu An đắc ý đem cái túi hướng trên bàn đá vừa để xuống, giải khai dây thử miệng, nhìn một cái. Hoang dại hết trâu. Hôm nay ta ăn hết trâu nổi lẩu. Cái túi vừa mở ra, mấy cái hết trâu nhảy nhót lấy liền muốn ra bên ngoài nhảy, Phúc Quý tay mắt lênh lẹ, đưa tay để lại hai con, cười nói, cái đồ chơi này thì mềm, hầm nồi lẩu thơm nhất. Khương Linh cũng tới hào hứng, vén tay háo lên liền bận rộn. Giết hết trâu công việc này đến cẩn thận, Chu An án lấy hết trâu, Khương Linh cầm cái kéo, trước cắt đi đầu, lại lột đi tầng kia chân mượn ra, móc ra nội tạng, chỉ để lại căng đầy chân sau thịt cùng lưng thịt, cắt thành khối lớn, dùng thanh thủy lặp đi lặp lại cọ rửa sạch sẽ. Mã Y thì đi nhà bếp bên trong, đem ngày hôm qua làm tốt củ sắn phấn pha được, lại cắt điểm cải trắng, củ cải, vẫn không quên cầm vài miếng hong khô sữa phiến. Nhà bếp bên trong nồi sắt lớn bị giặt rửa đến bóng lưỡng, Phúc Quý hướng trong nồi đổ gọi món ăn từ dầu, đốt nóng sau ném vào mấy quả làm quả ớt, một thanh hoa tiêu, lại thả vài miếng gừng, muối tỏi bạc hương, đi theo múc hai đại môi nhà mình ngưỡng đủ bằng tương xào ra tương ớt. Chu An mau đem hết châu khối đổ vào, ầm một thanh âm vang lên, mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập ra. Lần sau đến hết châu thịt có chút trắng bệnh, Phúc Quý hướng trong nồi thêm tràn đầy một nồi nước suối, đắp lên nắp nồi, đại hỏa đốt lên. Trong nồi nước từ ngực nổi lên, tương ớt lơ lửng ở phía trên, hương khí thuận nắp nồi khe hở chui ra ngoài, câu đến Chu An thẳng nuốt nước miếng, ngồi xổm ở bên nhà bếp hung hăng địa châm củi. Các loại trong nồi canh hầm đến mùi hương đậm đặc bóng loáng, Phúc Quý đem pha tốt củ sắn miến hạ đi vào, lại ném vào cắt gọn su hào bắp cải, cuối cùng đem sữa phiến xé thành mảnh nhỏ vung đi vào. Cái kia sữa phiến tiến canh nóng, trong nháy mắt liền mềm nhũn, hút đã no đầy đủ canh thịt tiên hương vị, trở nên kim hoàng trong suốt. Mở nồi sôi lạc, Phúc Quý hô một tiếng, xốc lên nắp nồi, nóng hôi hổi xương trắng bừng lên, hương đến người cái mũi ngứa. Bốn người vây quanh bàn đá, nồi sắt lớn liền đặt tại lửa than buồn bên trên, từ ngực mà bốc lên lấy ngâm. Chu An không kịp chờ đợi kẹp lên một khối hết châu thịt, nhét vào miệng bên trong một ngai, chất thịt căng đầy đặn răng, một điểm mùi tanh đều không có, miệng đầy đều là tê cay tiên hương. Củ sắn miến hút đã no đầy đủ nước canh, chân mượn, ngai bắt đầu kình đạo mười phần. Nhất tuyệt chính là cái kia sữa phiến, hút canh thịt tươi cay, lại bảo lưu lấy mùi sữa, ngọt mặn xen lẫn, ăn ngon đến làm cho người dừng không được bữa. Khương Linh kẹp một bữa miến, cười nói, thật không nghĩ tới, sữa phiến đặt nồi lẩu bên trong ăn ngon như vậy. Ma Y Y cũng gật đầu, cái này hoang dại hết châu chính là không giống, so trên trấn mua nuôi dưỡng hương nhiều. Chu An ăn đến đầu đầy mồ hôi, một bên hướng miệng bên trong nhét thịt, một bên mơ hồ không rõ địa hồ. Lần sau ta lại đi đường bên trong bắt điểm, ta thay cái nước dùng đáy nổi, thả điểm dưa chua, khẳng định càng có vị. Chương 658, tính tình hung mãnh, động tác nhanh nhẹn. Chương 658, tính tình hung mãnh, động tác nhanh nhẹn. Nết châu nổi lẩu tiên hương trong sân nhẹ nhàng ngồi lâu, thẳng đến mặt trời lặn xuống phía tây, mấy người sờ lấy tròn bao bụng, mới lưu luyến không rời thu thập bắt búa. Chu An trong lòng còn băn khoăn cái kia một bụng tươi, suy nghĩ hôm sau lại đi thôn Tây Hoang đường thử thời vận, nói không chừng còn có thể bắt lấy chút nết châu, hoặc là sờ mấy con cá đến đổi khẩu vị. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu An thăm dò bên trên túi vải, vẫn như cũ khiến quốc, chỉ là lần này còn nhiều mang theo đem mài đến sắc bén đao bổ tuổi, đừng ở sau thắt lưng. Hắn nghĩ đến hoang đường phụ cận rừng nói không chừng có quả dại, hoặc là có thể chặt chút rắn chắc tuổi lửa, tiện đường một chuyến cũng không lỗ. Một đường dẫm lên hạ xương cây cỏ, Chu An rất nhanh tới hoang đường. Đường bên cạnh bùn hoa bên trong còn có mấy cái giải rác kết trâu, hắn nhanh nhẹn địa bắt mấy cái, nhét vào túi vải, trong lòng tính toán không đủ góp một nồi, không bằng hướng rừng chỗ sâu đi một chút, nhìn xem có hay không dòng suối, nói không chừng có thể sờ đến suối cá. Hoang đường phía tây là phiến rậm rạp tạm rừng cây, thân cây giao thoa, cành lá che khuất bầu trời, trên mặt đất rơi đầy thật dày lá mục, đập lên sàn sạt rung động. Chu An chậm rãi từng bước địa đi vào trong, quốc đẩy ra cản đường lùm cây, ánh mắt bốn phía tìm kiếm lấy dòng suối vết tích. Đột nhiên, một trận nhỏ xíu tốc tốc âm thanh từ đỉnh đầu nhánh cây truyền đến. Chu An trong lòng run lên, cánh rừng này nhìn xem thanh tĩnh, chưa chừng có dã vật. Hắn dừng bước lại, ngừng thở, ngẩng đầu hướng trên cây nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa nhánh cây nha ở giữa, một đạo màu nâu nhạt thân ảnh chợt lóe lên, động tác nhanh đến mức giống đạo thiểm điện. Chu An meo mắt lại cẩn thận nhìn, vật kia hình thể không lớn, ước chừng dài đến nửa xích, toàn thân bao trùm lấy bóng loáng màu nâu nhạt da lông, chỗ cổ một vòng màu lông lại cạn, giống như là vây quanh đầu hoàng khăn quàng cổ, bắt mắt nhất chính là nó cái kia nhọn mặt cùng một đôi quay tròn chuyển mắt đen, chính cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Đây là cái gì đồ chơi? Chu An nói thầm trong lòng, Hắn từ nhỏ trong thôn lớn lên, gặp qua thỏ rừng, gà rừng, thậm chí lợn rừng, nhưng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng như vậy động vật. Con vật nhỏ kia tựa hồ cũng không sợ người, ngồi xổm ở trên nhánh cây, chân trước ôm một đoạn cánh khô, đầu khẽ nghiêng, ánh mắt sắc bén lên rất, giống như là đang đánh giá con mồi. Chu An chậm rãi lui về sau nửa bước, nắm chặt trong tay cuốc. Hắn biết dã vật phần lớn sợ người, nhưng cũng không chịu nổi gặp được tính tình liệt. Đúng lúc này, cái kia màu nâu nhạt vật nhỏ đống nhiên siêu một cái từ trên cây chạy xuống tới, rơi vào cách hắn xa mấy bước lá mục trồng lên, tứ chi thon dài, động tác linh hoạt đến kinh người. Lúc này Chu An mới nhìn rõ, bụng của nó màu lông tiên bạch, cái đuôi vừa dài lại xoa tung, cuối cùng có chút phím hắc, chạy lúc cái đuôi nồng lên thật cao, giống như là một mặt lá cờ nhỏ. Chẳng lẽ hoàng hầu điêu? Hắn chợt nhớ tới trong thôn lão nhân đã nói, trên núi có một loại gọi hoàng hầu điêu dã vật, tính tình hung mãnh, động tác nhanh nhẹn, ngay cả con thỏ, con sóc đều có thể săn mồi, có đôi khi sẽ còn trộm nông hộ nhà gà. Hoàng hầu điêu nhìn chằm chằm Chu An, trong cổ họng phát ra trầm thấp ô ô âm thanh, chân trước trên mặt đất đối đảo, giống như là tại tụ lực. Chu An căng thẳng trong lòng, không dám kinh thường, cây cuốc đưa ngang trước người, chậm rãi lui về sau. Hắn không muốn cùng cái này dã vật cứng đối cứng, dù sao nó nhìn xem tuy nhỏ, ánh mắt kia bên trong hung kình lại làm cho người rụt rè. Có thể cái kia hoàng hầu điêu giống như là để mắt tới hắn túi vải bên trong vết trâu, hoa hoa tiếng kêu tựa hồ khơi gợi lên hứng thú của nó. Nó đột nhiên hướng phía trước nhảy trộm, tốc độ nhanh đến để Chu An đều không có kịp phản ứng, thẳng đến trong tay hắn túi vải. Chu An vô ý thức đem cái túi về sau co rụt lại, đồng thời giơ lên cuốc đập xuống đất, đông một tiếng, lá mục văng khắp nơi. Hoàng hầu điêu bị động tĩnh này giật nảy mình, lui về sau hai bước, nhưng vẫn như cũ không chịu từ bỏ, vây quanh Chu An chuyển hai vòng, ánh mắt đen lấy gắt gao nhìn chằm chằm túi vải. Chu An cái chán toát ra mồ hôi lạnh, vật nhỏ này cũng quá chấp nhất. Hắn biết không thể một mực hao tổn, cánh rừng này chỗ sâu nói không chừng còn có cái khác giá vật, đến tranh thủ thời gian thoát thân. Hắn nhìn chuẩn một cái khe hở, đột nhiên quay người, hướng phía rừng bên ngoài chạy tới, đồng thời đem túi vải chăm chú ôm vào trong ngực. Hoàng hầu điêu tại sau lưng theo đuổi không bỏ, tiếng bước chân của cộc rung động, ngẫu nhiên còn phát ra vài tiếng kêu chói tai. Chu An không dám quay đầu, chỉ làm một cái kình địa xông về phía trước, nhánh cây phá phá cánh tay của hắn, lá mục dính đầy ống quần, cũng không buồn đi lau. Chạy ước chừng thời gian một chén trà công phu, rốt cục thấy được rừng biên giới, hoang đường bụi cỏ lau ngay tại cách đó không xa. Chu An trong lòng vui mừng, dưới chân tăng thêm sức lực, vọt tới đường bên cạnh gò đất. Hoàng hầu điêu đuổi tới nơi này, tựa hồ có chút kiêng kỵ khoáng đạt hoàn cảnh, dừng bước lại, đứng tại rừng biên giới, đối Chu An lại kêu vài tiếng. Cặp kia sắc bén trong mắt tràn đầy không cam lòng, cuối cùng mới quay người vọt trở về rừng cây chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Chu An bị đổ gối, từng ngụm địa thở hổn hển, phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực túi vải, bên trong nếp châu còn tại hoa mặt đều, ngược lại là không bị ảnh hưởng gì. Khá lắm, cái này hoàng hầu điêu cũng quá hung. Tâm hắn có sợ hãi địa vô ngực, vừa rồi cái kia một chút, nếu là phản ứng chậm, nói không chừng túi vải cũng phải bị nó cướp đi. Chậm một hồi lâu, Chu An mới bình phục lại. Hắn không còn dám hướng rừng chỗ sâu đi, nhặt được chút cánh khô, liền kim quốc, ôm túi vải hướng trong thôn đi. Trên đường đi, hắn còn tại hồi tưởng vừa rồi con kia hoàng hầu điêu bộ dáng, cái kia động tác nhanh nhẹn cùng ánh mắt hung ác, để hắn quả thực lau vệt mồ hôi. Trở lại viện từ lúc, Khương Linh đang ở trong sân phơi nắng thảo dược. Trông thấy Chu An sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, vội vàng chào đón, "Thế nào đây là? Nhìn ngươi chạy, ra chuyện gì?" Chu An đem túi vải hướng trên bàn đá vừa để xuống, đặt mông ngồi tại trên ghế đầu, bưng lên Khương Linh đưa tới nước ực mạnh mấy ngụm, mới thở phì phò nói, "Đừng nói nữa, trong rừng gặp gỡ chỉ hoàng hầu điêu, đuổi ta một đường, kém chút đem bò của ta con đít đoạt đi." Nói, hắn liền đem vừa rồi tại trong rừng tao ngộ một năm một mười nói ra. Phúc Quý cùng Mã Y Y cũng vây quanh, nghe đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoàng hầu điêu vật kia cũng không dễ chọc, tính tình liệt, động tác lại nhanh, ngươi có thể bình an chạy về đến cũng không tệ rồi. Phúc Quý cảm thán nói. Khương Ninh đau lòng nhìn xem trên cánh tay hắn vết cắt, lấy ra dược cao cho hắn thoa lên, về sau lại đi trên núi, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng hướng quá sâu địa phương đi, vạn nhất gặp gỡ càng hung dã vật, coi như phiền toái. Chương 659, qua cầu đúng gạo. Danh tự này nghe liền hiếm có. Chương 659, qua cầu đúng gạo. Danh tự này nghe liền hiếm có. Chu An thoa xong dược cao, trên cánh tay đâm nhói hỏa hoạn không ít, nhìn xem Khương Linh bận trước bận sau thân ảnh, trong lòng ấm áp dễ chịu. Hắn chỉ vào túi vải bên trong còn tại nháo đang nết trâu, nhếch miệng cười nói, lúc đầu nghĩ đến lại sờ mấy con cá, góp cái vị tươi mà, cái nào nghĩ đến gặp gỡ cái kia tiểu tổ tông, hết trâu không có ném liền bận hạnh. Khương Linh oán trách trừng mắt nhìn hắn một chút, đưa tay méo méo túi vải, sờ đến bên trong chân mượn tết trâu, mặt mày cong cong, may ngươi chạy nhanh, bằng không thì hôm nay cái này đống nhiên ăn ngon, liền phải tiến cái kia hoàng hầu đeo bụng. Nàng quay đầu nhìn một chút ngày, còn nói, cái này hết trâu chất nuôi, buổi trưa ta không ăn nổi lẩu, ta cho các ngươi làm bần nàm qua cầu đúng gạo, bảo đảm tươi rơi đầu lưỡi của các ngươi. Phúc Quý cùng Mã Y thì nghe xong, con mắt đều sáng lên. Phúc Quý xoa xoa tay cười nói, qua cầu đúng gạo. Danh tự này nghe liền hiếm có, ta chỉ nghe qua mì sợi, tô mì, còn không có hưởng qua cái này bún gạo đâu. Mã Y Y cũng gật gật đầu, nàng đi theo Khương Ninh học được chút thảo dược tri thức, nhưng cũng chưa thấy qua Khương Ninh làm cái này ăn uống, mặt mũi tràn đầy tò mò lại gần. Khương Ninh cũng không bán cái nút, vén tay háo lên liền bận rộn. Nàng trước từ kho lúa bên trong múc ra một bầu mượt mà sung mãn đại mễ, rót vào trong thùng gỗ, dùng thanh thủy giặt ba lần, thẳng đến đai ra thủy thanh lượng lượng, mới đem gạo pha được. Cái này làm bún gạo gạo, đến ngâm đủ nửa canh giờ, ngâm mềm nhũn ngoài ra gạo tương mới tinh tế tỉ mỉ, làm ra bún gạo mới gần nói. Nàng vừa nói, một bên đem thùng gỗ đặt ở chỗ thoáng mát, lại xoay người đi nhà bếp bên trong chuyển ra bộ kia chiếu nặng đá mài. cái này đá mài vẫn là Khương Linh gả tới lúc nhà mẹ đẻ bồi tiễn vật, ngày bình thường mài cái hạt đậu, bắp ngô đều dùng tốt, chính là tốn sức. Chu An gặp nàng muốn xoa đẩy, vội vàng đứng người lên, ta đến ta tới, ngươi cái này tay chân lèo khèo, cái nào chịu được cái này đá mài dày vò. Nói liền bén tay áo lên, đem pha tốt đại mễ tính cả thanh thủy cùng một chỗ múc tiến mài trong mắt. Phúc Quý cũng lại gần phụ một tay, hai người một trái một phải đẩy mài cán, đá mài phát ra kéo kẹt tiếng vang, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ gạo tương thuận cối xay khe hở chảy ra, rơi vào phía dưới gốm trong chậu, tản mát ra nhàn nhạt mùi gạo. Khương Linh đứng ở một bên, cầm trong tay cái muỗng nhỏ con, thỉnh thoảng hướng mài trong mắt thêm chút gạo cùng nước, vẫn không quên căng dặn, chậm một chút đẩy, đừng quá gấp, mài ra gạo tương mới đều đặn. Mài xong gạo tương, Khương Linh lại tìm khối sạch sẽ băng gạc, đem gốm trong chậu gạo tương loại bỏ một lần, lọc rơi lưu lại gạo cặn bã, chỉ để lại tinh tế tỉ mỉ giống sữa dê đồng dạng gạo tương. Tiếp lấy nàng hướng nồi sắt lớn bên trong thêm nước, chống lên lồng hấp, lại cầm mấy cái thật mỏng sắt lá mâm tròn, dùng bàn chải chấm một chút dầu gừng, tại mâm tròn bên trên hơi mỏng địa soát một tầng. Một bước này mấu chốt nhất, Khương Linh một bên hướng mâm tròn bên trong múc gạo tương, một bên giải thích, gạo tương không thể đổ quá nhiều, một lớp mỏng manh là được, trưng ra mới là trong suốt bánh canh. Nàng đem múc gạo tốt tương mâm tròn bỏ vào lồng hấp, đắp lên cái nắp, lại quay đầu đối Chu An nói, ngươi đi đem con gà mái già kia giết, nồi hầm cách thủy canh gà, qua cầu bún gạo canh, thế nhưng là linh hồn. Chu An lên tiếng, xoay người đi trong viện bắt gà. Phúc Quý cùng Mã Y Y cũng không có nhàn rỗi, Phúc Quý đi hái được đem tươi non rau xanh, mấy cây như nước trong veo rau thơm, Mã Y Y thì đem Khương Linh phơi tốt thảo dược thu lại, lại đi trong hầm ngầm cầm mấy cái cà chua, một thanh rau giá. Sau nửa canh giờ, lồng hấp bên trong toát ra nhiệt khí, Khương Linh xốc lên cái nắp, một cỗ nồng đậm mùi gạo đập vào mặt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem sắt lá mâm tròn lấy ra, đặt ở nước lạnh bên trong băng một chút, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ một bóc, một chương mỏng như cánh ve, trong suốt bóng loáng bánh canh liền xuống tới. Nàng đem bánh canh chồng lên nhau, dùng dao mổ thành tinh tế điều trạng, cái kia bún gạo trắng bóc, sáng lấp lánh, nhìn xem cũng làm người ta trông mà thèm. Lúc này Chu An hầm canh gà cũng khá, kim hoàng canh gà nổi một tầng thật mỏng váng dầu, hương khí phiêu đầy cả viện. Khương Linh đem canh gà múc tiến mấy cái thô sứ trong tô, lại theo thứ tự bỏ vào cắt gọn thịt gà kia, chắc hảo thủy rau xanh, rau giá, cà chua phiến, cuối cùng mới đem cắt gọn bún gạo bỏ vào trong chén, rải lên một thanh xanh biết rau thơm. Đến, nếm thử. Khương Linh cầm chén đưa cho đám người, giữa lông mày tràn đầy ý cười. Chu An dẫn đầu cầm lấy đũa, kẹp lên một đũa bún gạo nhét vào miệng bên trong, cái kia bún gạo chân mượn, mang theo mùi gạo, gân đạo lại xuống miệng, lại uống một ngụm canh gà, tươi đến hắn kém chút đem đầu lưỡi nuốt vào. Phúc Quý ăn đến phù 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 rung động, miệng bên trong còn mơ hồ không rõ địa hô hào, ăn ngon, ăn quá ngon. So ta nếm qua tất cả mặt đều ngon. Ma Y Y cũng ngụm nhỏ địa ăn, khóe miệng dính lấy nước canh, mặt mày còn cong. Chương 660, đây là Vân Nam Đông. Chương 660, đây là Vân Nam Đông. Một bát qua cầu bún gạo vào trong bụng, đám người chóp mũi đều thấm ra mỏng mồ hôi liên đối lấy mấy ngày liên tiếp trong núi buôn ba mọi mệt đều tiêu tán hơn phân nửa. Chu An sờ lên tròn bao bụng, nhìn xem góc sân phơi nửa làm thảo dược, chợt nhớ tới cái gì, vô đuổi, suýt nữa quên mất, thôn đầu đồng cái kia phiến ruộng đồng, nên đến thu thập thời điểm. Mấy ngày trước đây đi ngang qua nhìn, quả đông già đều nổ tung, trắng bóng một mảnh, nhìn xem liền khả quan. Khương Linh thu thập bát đua tay một trận, đôi mắt bày ra, còn không phải sao, cái này đông là đầu xuân lúc cố ý từ Vân Nam mang tới hạt, nhịn hạn lại sung mãn, chúng ta tỉ mỉ chăm sóc hơn phân nửa năm, cuối cùng chờ đến thu hoạch. Nàng quay đầu nhìn về phía Phúc Quý cùng Mã Y Y, hôm nay buổi chiều vừa vặn trời sáng khí trong, chúng ta cùng đi hái đông, thu hồi lại phơi khô, đã có thể đạn thành sợi bông làm đệm chăn, còn có thể tơ lụa tuyến dệt vải may xiêm y. Phúc Quý cùng Mã Y Y nghe xong, lập tức tới hào hứng. Phúc Quý xoa xoa đôi bàn tay, cười ngây ngô nói, ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua bông là thế nào từ trong đất hái xuống đây này, vừa vặn đi theo học một ít. Mã Y Y cũng gật đầu, nàng tại trên thảo nguyên thường thấy dê bò, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua làm nông trồng, nhìn qua Khương Ninh trong mắt chờ mong, lòng tràn đầy đều là hiếu kỳ. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, bốn người mang theo giỏ trúc, đạp trên sau giờ ngọ đoán dương hướng thôn đầu đông đi đến. Vừa tới gần ruộng đông, trắng loá như tuyết liền đụng vào tầm mắt. Cái kia bông thân dáng dấp ngang eo cao, đầu cành treo đầy nổ tung quả bông giả, giống từng đóa xóa tung bạch vân rơi tại cành xanh ở giữa, gió thổi qua, sợi bông nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra thấm người nhẹ nhàng khoan khoái. Ánh nắng vẩy vào tuyết trắng trên đông, phản xạ ra ánh sáng dịu dịu, ngay cả trong không khí đều tung bay nhàn nhạt đông bài hương. Đây là Vân Nam Đông. Dáng dấp thật là không tệ. Chu An xoay người đẩy ra bông bài gốc, nhìn xem bên trong cất giấu sung mãn quả bông giả, nhịn không được tán thưởng. Khương Linh cười tiến lên, đưa tay nắm một đóa bông, nhẹ nhàng kéo một cái, tuyết trắng xóa tung sợi bông liền hoàn chỉnh địa rơi vào lòng bàn tay, sợi kéo dài lại có tính bền dẻo. Cái này chủng loại gọi mây bông vải sợi so phổ thông đông càng dài, bắn ra tới sợi bông càng suốt, làm ra y phục cũng càng thông khí. Nàng vừa nói, một bên làm mẫu lấy đem bông bỏ vào trong giỏ trúc, hai thời điểm muốn nhẹ chút, đừng đem bông vải thân xé đứt, cũng đừng mang quá nhiều bông vải xác, không sau đó tục xử lý phiền phức. Bốn người phân công rõ ràng, Chu An khí lực lớn, phụ trách đẩy ra rậm rạp đông vải gốc, đem nút ở bên trong quả bông giả đều lộ ra. Khương Linh cẩn thận, chuyên chọn những cái kia hoàn toàn nổ tung, sợi sung mãn đông ngắt lấy, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Phúc Quý tay chân lanh lẹ, đi theo Khương Linh dáng vẻ, một tay vịn đông vải thân, một tay kéo đông, mặc dù động tác hơi có vẻ bụng bề, nhưng thắng ở chăm chú, hái xuống đông đều sạch sẽ, mà Y thì phụ trách đem trong giỏ trúc đông nhẹ nhàng vuốt lên, phòng ngừa để ép thành đoàn. Ruộng đông bên trong lập tức náo nhiệt lên, nương theo lấy ngẫu nhiên hoàn thành tiểu ngữ, còn có chăn đông giật xuống lúc rất nhỏ tốc tốc cấm thành. Chu An hái lấy hái, thoáng nhìn Khương Linh thái dương thấm ra mồ hôi dị, thuận tay lấy xuống trên đầu mũ rơm, nhẹ nhàng chụp tại trên đầu nàng, mặt trời đậu, đừng phơi. Khương Linh ngẩng đầu cười với hắn một cái, đáy mắt đựng đầy ôn nhu, tiếp tục túi đầu ngắt lấy. Phúc Quý hái đến hương khởi, miệng bên trong còn ngâm nga quê quán điệu hát dân gian, mặc dù bất thành điệu, lại lộ ra tràn đầy vui vẻ. Hắn cầm lấy một bó bông, tiến đến chót mũi người người, cười nói, cái này bông nghe thật là thơm, mềm hồ hồ, sở lấy so vân đóa còn dễ chịu. Các loại làm thành đệm chăn, mùa đông che kín khẳng định ấm áp. Ma Y Y cũng học bộ dáng của hắn, đem bông dán tại trên gương mặt, lạnh buốt mềm mại xúc cảm để nàng nhịn không được cong lên khóe miệng, nhẹ nói, nếu là dệt thành bố, nhuộm thành đẹp mắt nhan sắc, làm kiện quần áo mới nhất định rất xinh đẹp. Khương Linh nghe vậy, cười đáp lại, chờ dẹp xong đông, ta dạy cho ngươi tơ lụa tuyến dệt bài, lại dùng trên núi thực vật nhuộm thành lam, lục, đỏ những thứ này nhan sắc, cam đoan làm ra y phục lại đẹp mắt lại nhị mặc. Ma Y Y nhãn tình sáng lên, hái động tác càng nhanh nhẹn. Trong bất chi bất giác, ngày dần dần ngã về tây, đem bốn người cái bóng kéo đến rất dài. Trong giỏ trúc đông càng chất chồng lên, giống bốn tòa nho nhỏ núi tuyết, chịu nặng, lộ ra phong thu vui sướng. Chu A nước lượng mình giỏ trúc, cười nói, không nghĩ tới cái này đông nhìn xem xoa tung, chứa nhiều cũng nặng lắm, chiếu tốc độ này, nhiều lắm là hai ngày là có thể đem mảnh này ruộng đông hái xong. Khương Linh xoa xoa thái dương mồ hôi, nhìn qua mãn điểm đông, trong mắt tràn đầy vui mừng, năm nay là năm thứ nhất loại mây bông vải, có thể có cái này thu hoạch đã rất tốt. Các loại đem những này đông xử lý tốt, mùa đông chúng ta liền có thể thay đổi mới đệm chăn, sang năm còn có thể nhiều loại vải mẫu, đến lúc đó không cần đủ mình dùng, còn có thể cho trong thôn các hương thân phần một chút. Chương 661, Đạn Đông. Chương 661, Đạn Đông hái bông vải trở về đêm đó, bốn người đem trong giỏ trúc đông rót vào nhà chính lớn trúc trên ghế, tuyết trắng sợi đông chất thành một toàn núi nhỏ, trong phòng lập tức tràn ngập ra trong veo cỏ cây khí tức. Khương Linh tìm đến tinh mịn trúc xi, trước tiên đem đông bên trong hòa với bông vải xác, nát diệp một chút xíu xi trừ, Chu An thì tại trong viện dựng lên giản dị giá gỗ, đem từ trên trấn mượn tới đạn đông cung treo ở trên kệ. Cái kia cung dài ước chừng 6 thước, dây cung là rắn chắc gân châu chế, phối hợp mộc truy, nhìn xem liền rất có phân lượng. Sáng sớm ngày mai liền bắt đầu đạn bông vải, đêm nay trước tiên đem bông mở ra phơi đấu, cứ trừ hơi ẩm mới tốt đạn đến xoa tung. Khương Linh một bên phơi bông, vừa nói. Phúc Quý ngồi xổm ở một bên, tò mò khuấy động lấy đạn bông cùng, ngón tay vừa chạm đến gân châu dây cùng, liền bị đạn đến nhẹ nhàng tê dận, trêu đến hắn miết miệng cười không ngừng, cái này vật nhìn xem đơn giản, chắc là cửa tay nghề sống. Ma Y thì cẩn thận từng ly từng tí đem tản mát sợi bông gom đến cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, phảng phất đã thấy sốt chăn đông. Ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng, trong viện liền truyền đến bành 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 tiếng vang. Chu An cầm một truy, đối đạn đông cung gân châu dây cung nhẹ nhàng đánh, dây cung thân chấn động ở giữa, đem trải tại trúc trên ghế bông một chút xíu đạn lỏng. Mới đầu động tác của hắn còn có chút lạnh nhạt, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, Khương Linh ở một bên chỉ điểm, cổ tay muốn ổn, lực đạo đến vân, để sợi bông thuận dây cung chấn động tản ra, mới có thể trở nên giống vân đóa mềm mại. Chu An gật gật đầu, chậm rãi điều chỉnh tiết tấu, dần dần, cái kia tiếng đánh trở nên xen vào nhau tinh tế, như là một khúc đặc biệt hồi hương điệu hát dân gian. Ánh nắng xuyên thấu qua góc sân cây nô đồng, tại trên đông bỏ ra pha tạp quang ảnh. Khương Linh ngồi tại trúc tiệc bên cạnh, đem Chu An đạn lỏng sợi bông một chút xíu lôi kéo, trải ra, động tác nhu hòa giống là tại che chở dễ nát chân bảo. Đạn tốt sợi bông muốn trải đến độ dày đều đều, dạng này che kín mới ấm áp, cũng không dễ dàng kết khối. Nàng vừa nói, một bên dùng tay đo đạc lấy bông vài tầng độ dày, thỉnh thoảng đem cạnh góc sợi bông bổ đến ở giữa. Phúc Quý cùng Mã Y Y cũng không có nhàn rỗi. Phúc Quý học Khương Linh dáng vẻ, đem đạn lỏng sợi bông xé thành đều đều khối nhỏ, đưa tới Khương Linh trong tay. Mã Y thì phụ trách đem trải tốt bông vài thai biên giới chỉnh lý chỉnh tề, phòng ngừa xuất hiện một vạch nhỏ như sợi lông. Ba người phân công hợp tác, trong phòng sợi bông càng để lâu càng dày, giống một tầng thật dày bạch tuyết, ngay cả trong không khí đều tung bay sốt ấm áp. Đạn đến vào lúc giữa trưa, thứ nhất giường bông vải thai đã mới gặp hình thức ban đầu. Chu An buông xuống một truy, thái dương mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, hắn lau mồ hôi, nhìn xem cái kia xóa tung bông vải thai cười nói, việc này nhìn xem nhẹ nhõm, kỳ thực mệt mỏi cánh tay chua, bất quá nhìn cái này bông vải thai, trong lòng liền an tâm. Khương Linh đưa qua một bát trà lạnh nước, cười đáp lại, cái này mây bông vải sợi dài, bắn ra tới bông vải thai phá lệ xóa tung trở và tốt vỏ chăn, che kín nhất định là ấm áp lại dễ chịu. Nghỉ ngơi một lát, bốn người bắt đầu may chăn đông. Khương Linh tìm đến lúc trước dệt tốt vải thô, cắt thành thích hợp kích thước, làm vỏ chăn trong tầng cùng ngoại tầng. Nàng cầm lấy kim câu, thành thạo đem đông vải thai cùng vỏ chăn cố định, đường may tinh mịn mà đều đều, mỗi khe hở mấy châm liền nhẹ nhàng lôi kéo một chút tuyến, bảo đảm đông vải thai sẽ không lệch vị trí. Khe hở chăn đông phải dùng hành khe hở biện pháp, dù sao đều muốn khe hở đến, dạng này sợi bông mới sẽ không chạy loạn. Nàng một bên làm mẫu, một bên dạy Mã Y xe chỉ luật kim. Mã Y học được phá lệ chăm chú, mặc dù mới đầu đường may có chút nghiêng lệch, nhưng ở Khương Linh tiên nhận chỉ đạo dưới, dần dần trở nên hợp quy tắc bắt đầu. Phúc Quý thì tại một bên hỗ trợ thân lấy vỏ chăn, thỉnh thoảng cho hai người đưa cái kéo, sâu kim tuyến, miệng bên trong còn hừ phát hái bông vải lúc điệu hát dân gian, trong phòng tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Chu An thì phụ trách đem vá tốt chăn đông trở mặt, hai tay của hắn bắt lấy vỏ chăn hai sừng, nhẹ nhàng lắp một cái, xóa tung chăn đông liền ra hắn ra, giống một đóa nở rộ rõ ràng hoa. Lúc chạm vào tối, ba giường mới tinh chăn đông đã toàn bộ làm tốt. Đám người đem chăn đông trải tại trên giường, tuyết trắng vỏ chăn lộ ra xóa tung đông vải thai, lộ ra một cỗ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Phúc Quý dẫn đầu nằm đi lên, tứ chi giãn ra, phát ra thở dài thỏa mãn, mềm hồ hồ, già hơn ta nhà chăn đông thoải mái hơn, cái này mùa đông cũng không tiếp tục sợ lạnh. Ma Y Y cũng nhẹ nhàng nuốt ve chăn đông mặt ngoài, lạnh buốt vài thô dưới, là sợi bông ôn nhuận xúc cảm, nàng nhẹ nói, đây là ta lần thứ nhất đóng mình tham dự làm chăn đông, cảm giác phá lệ ôn nhuãn. Khương Ninh cùng Chu An nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Chu An cầm lấy một giường chăn đông, đắp lên Khương Ninh trên vai, vất vả ngươi, cái này thứ nhất giường bị, nên cho ngươi ấm người. Khương Ninh rúc vào bên cạnh hắn, cảm thụ được chăn đông mang tới ấm áp, nói khẽ, đây không phải ta một người công lao, là chúng ta cùng nhau tâm huyết. Chờ thêm mấy ngày, lại cho các hương thân đạn mấy giường, để tất cả mọi người có thể loãn loãn các loại qua mùa đông. Chương 662, Hương. Quá thơm. Chương 662, Hương. Quá thơm. Chăn đông làm tốt ngày thứ hai, ngày mới cạnh, Chu An liền cất bán lâm sản để dành được tiền, đi theo Mã Y Lìa đi trên trấn phiên chợ. Làm mây chân bánh trung thu phải dùng tiên uy giam đông mới địa đạo, lại mua chút tốt nhất bột mì, đường đỏ cùng mỡ heo, ta trên núi mật ong cũng có thể dùng tới. Mã Y Lìa quen cửa quen mẻo dẫn Chu An xuyên qua rộn ràng đám người, tại một cái treo lão điển giam đông chiêu bài trước gian hàng dừng lại. Chủ quán là cái Lạc Thai Hồ đại thúc, mở ra giam đông hiện ra chân như bôi dầu hoa hồng đỏ sắc, mặt hương bên trong mang theo cây ăn quả hun sấy thuần hậu khí tức. Chu An chọn lấy khối béo gầy giao nhau, cân nặng lúc còn nhịn không được thấy nhiều biết rộng hai cái. Trở lại sơn trại đã là buổi trưa, Thương Linh cùng Phúc Quý sớm đã đem nhà chính thu thập sạch sẽ, bày xong nhà bột mì có buồn, lau kỹ mặt một trượng. Chu An đem giam đông rửa sạch nhỏ dọn cho khô, đặt ở trên thất cắt thành nhỏ bé thịt hạt liệu, lưới đao rơi xuống lúc, dầu chân thuận vân gỗ chảy ra, lây phòng đều là mặt hương. Giam đông đến cắt đến vân, không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ, dạng này cắn mới có nhai đầu. Ma Y ở một bên chỉ điểm, trong tay còn cầm băng gạc loại bỏ mật ong, kim hoàng mật dịch thuận băng gạc nhỏ xuống, điểm hương hòa với giam đông hương, treo đến Phúc Quý thẳng nuốt nước miếng. Thương Linh hướng gốm trong chậu múc bột mì, ở giữa đào cái tiểu hoa, đổ vào hòa tan mỡ heo cùng nước ấm. Hai tay nhanh chóng xoa nắn bắt đầu. Nào bột mì muốn tan quang buồn ánh sáng, tay ánh sáng, mặt ánh sáng, làm được như vậy bánh da mới mềm nhũn. Cổ tay nàng dùng sức, mì bắt tại lòng bàn tay dần dần trở nên bóng loáng có giãn, đắp lên lưới bố tỉnh phát lúc, còn nhịn không được bố bố, tỉnh mặt đến đủ canh giờ, bằng không thì bánh da dễ dàng nứt ra. Chu An thì cây đúc chân đinh rót vào trong chén, gia nhập đường đỏ, mật ong cùng một chút rượu đế, dùng đũa trộn đều ướp gia vị, thêm rượu đế có thể đi mùi tanh, còn có thể để vị ngọt càng tấu. Đây là trước đó nghe trên trấn điểm tâm trải lão bản nói. Phúc Quý ngồi xổm ở một bên, nhìn xem ba người loay hoay khí thế ngất trời, nhịn không được đưa tay muốn đi bóp mì bắt, bị Khương Ninh cười đẩy ra, đừng quay rối đợi lát nữa để ngươi hỗ trợ lau kỹ bánh ra. Hắn cười hắc hắc, ngược lại giúp đỡ lột tỏi, tẩy hành thái, mặc dù không nhúng vào chủ lực, nhưng cũng loay hoay quên cả trời đất. Ma Y thì đem ướp gia vị tốt giam đông đinh mở ra, đặt ở thông gió chỗ phơi đi dư thừa trình độ, thỉnh thoảng dùng đũa lật trộn lẫn một chút, bảo đảm mỗi quả thịt hạt lựu đều khỏa đầy gia vị. Lúc chạm vào tối, mì bắt đã tỉnh phát đến trắng trắng mập mập. Khương Ninh đem mì bắt chia đều nhỏ nắm bột mì, dùng bàn tay theo dẹp. Chu An thì cầm lấy chảy cán bột, đem nắm bột mì lau kỹ thành ở giữa dày, biên giới mỏng đĩa tròn ra. Bánh da không thể quá mỏng, bằng không thì nướng thời điểm dễ dàng để lọt nhân bánh, cũng không thể quá dày, bằng không thì không xúc giòn. Khương Ninh một bên làm mẫu, một bên căn dặn, trong tay bánh da tại chảy cán bột dưới xoay chuyển tung bay, động tác nhanh nhẹn cực kỳ. Phúc Quý học Chu An dáng vẻ, lau kỹ ra bánh da lại siêu siêu mèo mèo, có dày như cục gạch, có mỏng như cánh ve, trêu đến đám người cười ha ha. Bao nhân bánh lúc, Chu An múc tràn đầy một môi răng đông đinh phong tiến bánh da trung ương, hai tay nhẹ nhàng ghép lại biên giới. Lại dùng hổ khẩu chậm rãi thu nhỏ miệng lại, cuối cùng dùng bàn tay theo thành tròn đẹp hình. Ma Y thì tại bánh trên mặt xoát một tầng lòng đỏ trứng dịch, giải lên một chút hạt vừng, từng cái bánh trung thu lập tức trở nên bóng loáng tỏa sáng. Dạng này nướng ra đến sẽ càng hương, nhan sắc cũng đẹp mắt. Nàng giải thích nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Khương Ninh sớm đã tại lòng bếp bên trong nhóm lửa xong rồi, trên kệ nồi sắt, tại đáy nồi hiện lên một tầng cát mịn, đợi hạt cát đốt nóng, liền đem bánh trung thu từng cái bày đi vào, đắp lên nắp nồi dùng lửa nhỏ chậm nướng. Nhà bếp hùng hùng, trong phòng mùi thơm càng ngày càng đậm. Mới đầu là bột mì mạch hương, tiếp theo là giam đông mặn hương, cuối cùng mật ong cùng đường đỏ điểm hương đan vào một chỗ, thuần hậu kéo dài, ngay cả trong viện đều tung bay mùi thơm, dẫn tới nhà hàng xóm tiểu hài đảo lấy khe cửa đi đến nhìn. Chu An thỉnh thoảng để lộ nắp nồi lật một cái bánh trung thu, nhìn xem bọn chúng trong nồi chậm rãi nâng lên, cao cấp, từ mập trắng nhỏ bánh biến thành kim hoàng bóng loáng bộ dáng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Ước chừng một canh giờ sau, mây chân bánh trung thu rốt cục nướng xong. Chu An xốc lên nắp nồi, một cỗ nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, bỏng đến hắn nhịn không được hít vào một hơi. Kim hoàng bánh trung thu mặt ngoài hiện ra bóng loáng, hạt vừng tô điểm ở giữa, nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Phúc Quý không kịp chờ đợi đưa tay đi lấy, vừa đụng phải bánh da liền bỏng đến rút tay về, nhưng vẫn là nhịn không được thổi khí gặm một cái. Hương, quá thơm. Vỏ ngoài xốp giòn đến bỏ đi, bên trong răng đông mặn ngọt vừa phải, còn có mật ong về cam. Khương Ninh cầm lấy một cái nguyệt bính, nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong răng đông đinh chân như bôi dầu sung mãn, mùi thịt cùng điểm hương hoàn mỹ dung hợp, bánh vỏ tầng xốp giòn, vào miệng tan đi. Tháng này bánh so trên trấn mua còn tốt ăn. Nàng cười nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ma Y Y cũng nếm thử một miếng. Ngọt mặn sen lẫn hương vị tại đầu lưỡi lan tràn, nhịn không được híp mắt lại, không nghĩ tới chính chúng ta cũng có thể làm ra ăn ngon như vậy bánh trung thu. Chương 663, đừng sợ, ta không làm thương hại ngươi. Chương 663, đừng sợ, ta không làm thương hại ngươi. Sáng sớm hôm sau, Chu An cất mấy khối vừa nướng xong mây chân bánh trung thu, dự định đến hậu sơn nhìn xem trước đó bày ra cạm bẫy có thu hoạch hay không. Đêm qua mưa đem đường núi nhuận đến suốt, cỏ cây ở giữa còn ngưng giọt nước, ánh nắng xuyên thấu thần bụ rơi xuống dưới, tại mặt đất bỏ ra pha tạm quang ảnh. Hắn dọc theo quen thuộc đường mòn đi lên, bánh trung thu mặn điểm hương khí quấn tại trong vạt áo. Thỉnh thoảng móc ra cắn một cái, xốp giòn ra gì rào rơi vào trong lòng bàn tay, càng ăn càng cảm thấy tư vị thuần hậu. Đi đến giữa sườn núi rừng chút lúc, Chu An bỗng nhiên nghe thấy một trận nhỏ vụn vận động, giống như là có đồ vật gì tại lá khô đống bên trong tìm kiếm. Hắn thả nhẹ bước chân tiến tới, đẩy ra rủ xuống cánh trúc, chỉ gặp một con màu lông lộng lây lớn linh miêu chính ngồi xổm ở chỗ ấy, màu hổ phách con mắt lóe sáng đến kinh người, trên người da lông là sâu hạt màu lót, suýt lấy trắng đen xen kẽ đường vân, cái đuôi to dài xoa tung, giờ phút này đang túi đầu dùng móng vuốt lay lấy cái gì. Chu An chưa hề trong núi gặp qua như thế lớn linh miêu, nhất thời càng nhìn ngây người. Cái kia linh miêu tựa hồ phát giác được động tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nó không có lập tức chạy trốn, ngược lại méo một chút đầu, cái mũi ngửi ngửi, ánh mắt rơi vào Chu An trong tay bánh trung thu bên trên, trong cổ họng phát ra rất nhỏ tiếng nghẹn ngào. "Đừng sợ, ta không làm thương hại ngươi." Chu An chậm dần ngữ khí, chậm rãi đem trong tay bánh trung thu tách ra thành khối nhỏ, đặt ở trước người trên tảng đá. Linh miêu cảnh giác lui về sau hai bước, lại nhịn không được bị mùi thơm hấp dẫn, thử thăm dò dịch chuyển về phía trước chuyển, gặp Chu An không có động tác, mới cực nhanh điêu lên một khối bánh trung thu, chạy đến cách đó không xa gốc cây bên cạnh ăn ngấu nghiến. Nó ăn đến khởi kỉnh, khoe miệng dính không ít xốp giòn ra, bộ dáng lại có chút ngây thơ chân thành. Chu An nhìn xem nó ăn được ngon ngọt, nhịn cười không được, lại lấy ra một khối bánh trung thu đưa tới. Linh miêu lần này không do dự, trực tiếp đi tới điêu đi, sau khi ăn xong còn ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt thiếu đi mấy phần đề phòng, nhiều chút ỉ lại. Chu An dứt khoát ngồi dưới đất, đem còn lại bánh trung thu đều đặt ở bên người, linh miêu liền sát bên hắn ngồi xuống, một bên ăn một bên dùng cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua mu bàn tay của hắn, xúc cảm mềm mại ấm áp. Hai người tinh tinh chờ đợi nửa canh giờ, linh miêu ăn xong cuối cùng một khối bánh trung thu, dùng đầu cọ sát Chu An đầu gối, sau đó đứng người lên, hướng phía sâu trong rừng trúc đi đến. Đi vài bước, nó lại quay đầu nhìn một chút Chu An, giống như là tại ra hiệu hắn đuổi theo. Chu An giật mình, đứng dậy đi theo, không biết cái này linh miêu muốn dẫn hắn đi nơi nào. Xuyên qua rậm rạp rừng trúc, phía trước xuất hiện một mảnh nở đầy hoa dại tiểu sơn cốc, đáy cốc có một vũng thanh tuyền, nước suối thanh tịnh tới đáy. Linh miêu chạy đến bên suối, dùng móng nuốt chỉ con suối cái khác một lùm thực vật. Chu An xích lại gần xem xét, đúng là vài quặng hiếm thấy dã cam thảo, dễ cây trắng kiện, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trong lòng của hắn đại hỉ, dã cam thảo dùng để chế bánh trung thu hắn liêu, có thể trung hòa ngọt ngào, để cảm giác rõ ràng hơn thoải mái. Trước đó tại trên trấn chạy mấy tiệm thuốc đều không có mua đến. Linh miêu gặp hắn nhận ra dã cam thảo, lại ngậm góc áo của hắn, hướng sơn cốc khác một bên đi đến. Nơi đó mọc ra một mảnh hoang dại hạt bừng cây, đầu cành treo đầy sung mãn hạt bừng giáp, ánh mặt trời chiếu xuống, hiện ra bóng loáng quang trạch. Chu An vừa mừng vừa sợ, những thứ này hoang dại hạt bừng so trên thị trường bán càng hương càng ra dầu, rơi tại bánh trung thu mặt ngoài, nướng ra đến nhất định là mùi thơm nước núi. Hắn hái đầy đủ dã cam thảo cùng hạt bừng, đang muốn hướng linh miêu nói lời cảm tạ, đã thấy nó quay người chạy vào rừng cây, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Chu An nhìn qua linh miêu biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy cảm kích, cái này linh miêu đúng là đến báo ân. Trở lại sơn trại lúc, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Chu An đem gặp được linh miêu kinh lịch nói cho Ma Y Y, Khương Linh cùng Phúc Quý, ba người đều cảm thấy thần kỳ không thôi. Cái này linh miêu nhất định là thông nhân tính, biết chúng ta làm bánh trung thu thiếu những thứ này nguyên liệu nấu ăn, cố ý mang ngươi đến tìm. Ma Y cảm thán nói. Đêm đó, bốn người lại bận rộn bắt đầu. Khương Linh đem dã cam thảo rửa sạch phơi khô, mài thành phấn. Chu An đem hoang dại hạt vừng xào quen, nghiền nát sau lẫn vào hám liêu. Ma Y thì dùng dã cam thảo phấn điều hòa mật ong, gia tăng hám liêu cấp độ cảm giác. Phúc Quý vẫn như cũ hỗ trợ trợ thủ, lần này lau kỹ bánh ra ngược lại là thuần thục không ít. Mới một nhóm mây chân bánh trung thu đã nương chín lúc, đêm đã khuya. Để lộ nắp nổi trong ngáy mắt, mùi thơm nồng nặc so trước đó càng sâu. Dã cam thảo mùi thơm ngát trung hòa răm bông mặn hương cùng đường đỏ ngọt ngào, hoang dại hạt vừng tiêu hương quanh quẩn trong mũi, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đẩy ra một cái, bánh ra vẫn như cũ xốp giòn đến bỏ đi. Hám liêu bên trong răm bông đinh bọc lấy cam thảo phấn cùng hạt vừng nát, mặn ngọt xen lẫn, còn mang theo một tia cỏ cây tươi mát, cảm giác so trước đó nâng cao một bước.